sắp ngự kiếm lên đài tỷ thí rồi, còn chạy lung tung khắp nơi, còn ra thể thống gì nữa? Thần sư huynh. Trọng tử kinh ngạc, nhưng mà nhớ tới thái độ trước đó của y thì không khỏi tức giận, liền đáp lại, không lo đi xem sư văn cô tỷ thí, chạy tới đây làm gì? Tần Kha cũng không bỏ qua nàng, nhanh như vậy đã có bán tiên thể rồi, không tệ. Người này đối với người khác đều khách khí, vậy mà lại cố tình châm biếm nàng như vậy. Trọng tử cáo gắt nói, đúng, đúng, sư huynh là tiết mục chính của ngày hôm nay rồi, huynh mau đi đi. Tần Kha trước khi xoay người đi, ném lại một câu, nha đầu xấu xí. Không biết vì sao, kể từ 3 năm trước, sau khi làm khách ở Thanh Hoa cùng trở về, trọng tử bắt đầu rất ghét bị người khác mang xấu, nên rốt cuộc vừa nghe vậy liền chẳng buồn để ý linh với hạc gì nữa, tức giận hướng đến bóng lưng của Tần Kha hét lên, ngươi mới xấu, tiểu tử xấu xa. Tần Kha dừng chân, quay người lại. Quên mất bối phận, nhục mạ sư huynh, trọng tử lập tức im miệng lại. Trong ánh mắt Tần Kha đã mang theo rất nhiều ý cười, nhìn nàng, không nhanh cũng không chậm nói, nha đầu xấu xí, muội cẩn thận đó cho ta. Trọng tử nghe được những lời này cảm thấy không hiểu, đột nhiên chung quanh vang lên một tràng những âm thanh tán thưởng, quay đầu lại nhìn lên võ đài tỷ thí thì thấy Văn Linh Chi đã thắng rồi, nhất thời lại càng thêm nhục trí, dầu dĩ đi về phía Yến Thực Châu ở bên kia. Trọng nhi không xấu, Tần sư điệt chỉ đùa giỡn với con thôi, một giọng nói ôn hòa truyền đến, qua hai trận nữa là đến phiên con và Tần sư điệt tỷ thí, nên con đừng chạy lung tung nữa. Trọng tử sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn. Trên đài cao, Mộ Ngọc đang hướng về phía bên này mỉm cười. Quyền 1 chương 13, bắt đầu sóng gió. Nghe nói là cùng Tần Kha tỷ thí, ngược lại trọng tử cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, ít nhất là cũng an tâm hơn so với tỷ thí cùng nhóm người của Văn Linh Chi. Nàng lặng lẽ quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Yến Thực Châu. Yến Thực Châu đã sớm phát hiện ra, liền xoay mặt lại hỏi, muội chạy đi đâu vậy, chỉ còn có hai trận nữa là tới lượt muội rồi. Trọng tử không trả lời chỉ ngồi nhìn những đám mây trắng đồng bềnh bên những vách núi đá tối đen khẽ hỏi, bên dưới thật sự là núi liền tới hoàng tuyển của minh giới. Yến Thực Châu nói, nơi đó có đặt kết giới, nếu không thì cô hồn dã quỷ đã có thể lên tới trên này mất. Minh giới là trốn để luân hồi, do đó Diêm Vương cũng không đếm xỉa gì đến mọi chuyện trên này cả, mặc kệ chuyện của hai giới tiên ma, một phần cũng vì bọn họ lực lượng yếu ớt. Nhưng cũng phải nói rằng quỷ môn quan ở minh giới chính là kỳ quan mà trời đất ban tạo. Tiên và ma không thể nào vào được, trừ phi là đã chết. Nhưng mà linh hồn của những người đã chết khi tiến vào quỷ môn quan thì pháp lực lập tức hoàn toàn tiêu tan, chỉ có thể đầu thai chuyển thế. Năm đó ma tôn nghịch luân thu phục yêu giới, sau đó tiến công minh giới, muốn nhất thống tam giới, nhưng đến cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Trọng tử gật đầu nói, như vậy cũng tốt, bất luận là người, là tiên hay là ma, thì đến khi chết cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi. Người trong tiên môn mặc dù có thể thoát khỏi vòng luân hồi, nhưng đến nay tiên giới không phải ai cũng đều trường sinh bất tử giống như nhau, ngay cả đại tổ sư pháp lực cao cường nhất khi lịch kiếp cũng khó tránh khỏi kiếp nạn, chết, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Yến Thực Châu cười nói, nếu theo như lời của muội nói, thần tiên và người phàm căn bản là không có gì khác nhau, vậy thì chúng ta còn tu tiên làm gì? Trọng tử lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thần tiên và người phàm đương nhiên là có điểm khác biệt. Thần tiên vốn là vì nhiệm vụ bảo vệ lục giới mà sinh ra, còn người phàm thì không phải như vậy. Cho nên nếu nói về tiên giới thì phải nói rằng bọn họ đều là những người có tấm lòng yêu thương quảng đại, ngoài ra còn phải có sức mạnh phi phàm hơn so với người phàm, bọn họ sống được lâu hơn so với người phàm. Là bởi vì trên vai họ gánh vác trách nhiệm nặng nề, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bảo vệ lục giới mà chết. Yến Thực Châu nghe trọng tử nói vậy trợn mắt, há hốc mồm, sau một lúc lâu mới cười cười mang yêu, mới nhỏ như vậy mà trong đầu đã đầy đạo lý đao to bừa lớn rồi. Trọng tử đỏ mặt, mấy cái lý lẽ đó là do muội hỏi sư phụ rồi sư phụ nói lại thôi. Yến Thực Châu nói, lại nữa, mỗi câu nói của tôn giả muội đều nhớ rõ hơi là rõ nha. Trọng tử xấu hổ, khẽ túi đầu cười. Trong lúc đang nói chuyện thì một trận tỷ thí nữa đã chấm dứt. Sắp đến phiên mình lên sàn đấu, trọng tử có chút khẩn trương, vuốt ve cây tinh sán trong tay, âm thầm cầu khẩn, tinh sán ơi tinh sán, tuy nói rằng mày theo tao không lâu, nhưng mà cũng là do sư phụ tự tay chọn mày cho tao, sau này tao sẽ luôn yêu thích mày, quý trọng mày, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ mày. Cho nên khi lên võ đài chúng ta nhất định phải điểm mặt thật nhanh gọn, bay sao cho đẹp mắt một chút, để bọn họ không dám chê cười gì chúng ta nữa, đừng làm xấu mặt sư phụ nhé. Tinh sán lập tức phát sáng lập lòe, giống như đã nghe và hiểu được lời của trọng tử, toàn thân nó khẽ rung động trong tay nàng. Trọng tử đang cảm thấy kỳ quái, bên cạnh Yến Thực Châu liền nhắc nhở nàng, mau lên, đến phiên muội rồi kìa. Thì ra trận tỷ thí trước đó bởi vì thực lực quá chênh lệch nhau nên đã nhanh chóng phân thắng bại. Trận tiếp theo là đến lượt nàng và Tần Kha, lúc này Tần Kha đã sớm ngự kiếm chờ sẵn trên không trung, đôi mi dài khẽ nhíu lại, vẻ mặt không chút thay đổi, thái độ nghiêm nghị, đàng hoàng lúc trước đã thu lại ẩn giấu đi không còn một chút nào, lúc này chỉ còn một vẻ chững chạc thường ngày. Nhưng ngược lại, vẻ chững chạc đó càng làm toát ra một mị lực mê hoặc lòng người. Thân là đệ tử của trưởng giáo, vào thời điểm thích hợp đã làm nở mặt nở mày cho sư phụ lại còn tạo nên uy chấn vang dội, chỉ một lần thôi cũng đã đủ rồi. Trải qua trận tỉ thí vừa rồi, chỉ với một chiêu lạc tinh sát kinh diễm, quả nhiên đã làm cho trong thâm tâm của chúng đệ tử đều nảy sinh ra sự tôn trọng và kính phục đối với Tần Kha, đệ tử của trưởng giáo dù sao cũng không giống như người bình thường, làm sao còn có người nào dám coi thường y lìa kia chứ. Nhưng giờ phút này đối thủ của y lìa lại là trọng tử một người cái gì cũng không biết, một người mạnh nhất quyết đấu cùng với một người yếu nhất, kết quả đã rõ ràng ra ngay trước mắt, quả thực là không cần phải dự đoán nhiều nữa. Trọng tử ngày thường hay bị Văn Linh Chi và đám nữ đệ tử đi theo nàng ta cười nhạo, khinh thường, lời nói, cử chỉ lại không khéo léo bằng Văn Linh Chi, nhưng nàng chưa bao giờ gây chuyện sinh sự, tính tình lại rất tốt, con người lại rất hòa thuận khiến cho nhiều người yêu thích. Dần dần, mọi người từ thái độ khinh khi, coi thường nàng đã biến thành chịu mến, gần gũi hơn. Giờ đây nghĩ đến việc nàng không hề biết ngự kiếm, mà lần này lại vì quy củ bắt buộc, chắc chắn là khó tránh khỏi cảnh bị xấu mặt cho nên ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, lo lắng thay cho nàng. Lúc này Văn Linh Chi đang mãi nghiêng người nói chuyện cùng các sư huynh, sư đệ ở bên cạnh nên ánh mắt cũng không nhìn về phía bên này, nhưng khỏe miệng kia cũng đã nhếch lên cao hơn rất nhiều. Yến Thực Châu thấy thế hừ nhẹ một tiếng, mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với trọng tử, nàng đã biết trọng tử mới được học cách ngự kiếm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, muội có nắm chắc là bay lên trên đó được hay không? Nếu không được thì để tỷ lên nói chuyện thay cho muội, muội đừng đi. Trọng tử cầm tinh sán trong tay lên, lặng im hướng về phía trên đài cao kia. Ánh mắt kia thật xa xăm nhưng lại đang nhìn nàng, bốn mắt chạm vào nhau, như sóng nước thật nhẹ nhàng, êm đềm giống như mang theo một loại ma lực kỳ dị, có thể cho làm cho con người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn. Trong ánh mắt đó có sự thản nhiên, có sự an ủi còn có cả sự dung túng lẫn cổ vũ nàng. Chỉ cần một ánh nhìn như thế, tâm trạng đang sao động của trọng tử đã trở nên bình tĩnh, phẳng lặng như mặt nước. Những ý tưởng thoáng qua trong đầu vừa rồi thật sự là dư thừa vô cùng. Sư phụ đã không chê bai nàng thì cho dù người khác cảm thấy như thế nào có gì là quan trọng đâu chứ. Trọng tử đẩy tay Yến Thực Châu ra, kiên quyết lắc đầu, không sao đâu tỷ ạ. Hai tay nàng vung ra một cách quyết đoán, tinh sán như nghe được lời của chủ nhân, rơi xuống bên dưới rồi dừng lại ngay trước chân của trọng tử, toàn thân còn khẽ giật giật, tựa như đang dục dã chủ nhân, mời nàng mau mau lên một chút. Trọng tử bình tĩnh bước lên thân trượng. Đại hội thử kiếm được tổ chức 5 năm một lần, bất cứ một tân đệ tử nào cũng đều phải lên võ đài. Tuyệt đối không cho phép vắng mặt, để tránh trường hợp sẽ không kiểm tra được những đệ tử bỏ bê không chuyên tâm tu luyện, đây là quy củ do tổ sư lập ra. Vừa để làm động lực thúc giục chúng đệ tử của mình, vừa lấy làm vinh dự cho Nam Hoa. Nhưng tổ sư ra cũng không thể nào dự đoán được, mấy vạn năm sau Nam Hoa lại xuất hiện một đệ tử chỉ tu tiên linh mà không tu tiên thuật, nếu không cũng sẽ không ban ra một cái quy định mang tính chất bắt buộc đến thế này. Ngu độ nhìn sang Lạc Câm Phàm, ta thấy không bằng miễn. Lời nói còn chưa dứt. Đông nhiên một luồng ánh sáng trắng bạc vô cùng dịu mắt đột ngột từ dưới mặt đất bay lên, tốc độ này làm cho người ta phải liễu lưỡi, phải quay đầu lại nhìn thật chăm chú. Một cô gái với trang phục trắng như tuyết đã phiêu đãng đứng giữa không trung, phía sau nàng là một quần sáng rực rỡ của một đường cong duyên dáng được cây trượng vẽ nên vừa biến mất. Trong phút chốc, bốn phía trở nên im lặng một cách lạ kỳ. Mi mắt nhẹ nhàng buông xuống, tay áo dài màu trắng bị gió thổi bay lên, dáng người có vẻ thực đơn bạc. Quả thật là không bằng được với vóc người căng tròn động lòng người của Văn Linh Chi, nhưng mà trên người nàng lại tỏa ra hương vị của sự thuần khiết, thoát trần, cũng là thứ hương vị mà Văn Linh Chi tuyệt đối không thể nào có được. Trong nháy mắt chúng đệ tử đều nhìn đến mặt người, có người kinh ngạc, nhưng vượt hết lên trên sự kinh ngạc đó đều là cảm giác không biết phải dùng lời lẽ nào để mà diễn tả suy nghĩ của họ lúc này về cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Ngự kiếm cần chú ý nhất chính là nhanh, ổn, gọn chỉ vỏn vẹn đúng ba chữ, nếu như luyện tập tốt thì khi công kích sẽ lập tức chiếm hết ưu thế, làm cho đối phương trở tay không kịp. Một tân đệ tử với tư chất thiên phú có bản lĩnh cao cường đến mấy thì trong vòng vài năm ngắn ngủi cũng chỉ có thể tu luyện thuật ngự kiếm đến cảnh giới này mà thôi, cũng không phải là không có người có khả năng cao cường hơn, như Tần Kha chẳng hạn. Nhưng mà trong truyền thuyết của tiên giới cũng chưa từng có nữ đệ tử nào lại có thể sử dụng thuật ngự kiếm xuất thần đến như thế này, thực sự là chưa từng tưởng tượng ra. Hay là lời đồn đãi lúc trước có gì nhầm lẫn chăng? Không chỉ các đệ tử đều hoài nghi, mà lúc này trên đài cao, Mẫn Vân Trung, Ngu Độ và Hành Huyền, sắc mặt của ba vị tiên tôn cũng không được tốt lắm, ánh mắt phức tạp, duy chỉ có Mộ Ngọc là nhìn trọng tử mỉm cười. Mẫn Vân Trung nhìn sang Lạc Câm Phàm, cười như có như không cất giọng nói, không hổ danh là đồ đệ của hộ giáo tôn giả. Ngu độ nhíu mi lại sau đó giãn ra rất nhanh, chỉ là thuật ngữ kiếm mà thôi, đệ tử tiên môn ai cũng biết mới phải, nếu không thì sẽ khiến người khác chê cười, sư thúc không cần phải quá băn khoăn như vậy. Mẫn Vân Trung không nói thêm gì nữa. Hành Huyền cũng rất hiền hòa giải thích, tiểu nha đầu này tư chất vốn khá tốt, nên chỉ luyện tập vài năm mà đã tiến bộ đến mức này thì cũng không gì đáng ngạc nhiên cả. Lạc Âm Phàm ngồi thẳng người trên ghế, mặt không đổi sắc, giống như không hề nghe thấy ba người kia nói chuyện. Duy chỉ có ánh mắt của hắn là đang nhìn về phía tiểu đồ đệ đang đứng xa xa ở giữa sân kia, trong ánh mắt đó lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ai biết rõ ràng sự tình bên trong, ngoại trừ hắn. Ba ngày, chỉ có ba ngày, thế mà Trọng Nhi đã có thể làm cho tinh sán tâm ý tương thông với mình, đây là cảnh giới mà một đệ tử bình thường phải mất mười mấy năm mới có thể đạt tới được. Bi ai, hay là thương hại, hắn cũng không nói rõ được là gì nữa rồi. Có được khả năng thiên phú siêu phàm, đối với đệ tử tiên môn mà nói là điều vô cùng may mắn. Thế mà chỉ bởi vì trời sinh sắc khí, may mắn liền biến thành bất hạnh, việc này nếu nói ra chân tướng, tất nhiên sẽ làm cho Trọng Nhi đã bị nghi kỵ lại càng bị nghi kỵ nhiều hơn nữa. Phàm là người làm sư phụ trong thiên hạ này, đều lấy việc thu nhận được một đồ đệ tài giỏi, tư chất hơn người mà làm vinh dự, chỉ có độc nhất một mình là cơm phàm hắn, lúc nào cũng hy vọng Trọng Nhi của hắn có thể ngu dốt đi một chút thì hay biết mấy. Lạc Âm Phàm rốt cục không nén được những suy tư từ tận đáy lòng mà thở dài một cái thật mạnh. Không khí xung quanh thật dị thường, Trọng Tử cũng cảm thấy rất kỳ lạ, mới vừa rồi phát huy thuật ngữ kiếm nàng vốn là không tin tưởng, không dám nắm chắc khả năng của chính bản thân mình, cho nên lúc này trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn lên phía đài cao, tìm kiếm sự an ủi. Sư phụ nàng vẫn y như trước không một chút sức mẻ ngồi ngay ngắn ở trên đó, nhưng mà ánh mắt kia. Trong lòng Trọng Tử chợt cảm thấy suy sụp, hoảng hốt vô cùng. Nàng làm sao biết được vừa rồi có gì không ổn trong đó kia chứ, cho nên vội vàng suy nghĩ lại một cách cẩn thận, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Mới vừa rồi rõ ràng nàng không hề làm gì mắc lỗi cả mà, thuật ngữ kiếm chú ý nhất không phải là tốc độ và tự nhiên sao, chẳng lẽ sư phụ không vừa lòng. Bắt gặp ánh mắt bất an lẫn đau đớn trong đôi mắt to tròn kia, Lạc Âm Phàm giật mình, hối hận không thôi. Rốt cuộc con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, tất cả đều không phải là sai lầm của Trọng Nhi, thật sự là hắn không nên nghĩ nhiều như vậy. Hắn lập tức khôi phục lại sự chấn định, khẽ nhìn tiểu đồ đệ của mình hơi hơi vớt cằm, ra vẻ khen ngợi. Trọng Tử thấy thế mới cảm thấy yên tâm, trong lòng cảm thấy rất vui. Khán đài đối diện, Tần Kha cũng đã hoàn hồn lại, khoe miệng nhếch lên, nha đầu xấu xí, tiến bộ nhanh như vậy, đã đạt tới cảnh giới này rồi. Trọng Tử rốt cục cũng nhớ lại là mình đang tỉ thí, lại nghe thấy trong lời nói của Tần Kha có ý khích lệ, nên càng thêm vui vẻ hơn nữa. Đang muốn mở miệng nhận thua. Thì từ phía đối diện một luồng ánh sáng màu lam đột nhiên phát ra, chiếu thẳng vào mắt nàng khiến cho nàng cảm thấy hai mắt đau nhức, theo bản năng liền meo lại. Còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí lạnh như băng đã ập đến, cùng lúc với giọng nói của Tần Kha. Cẩn thận, đỡ chiêu tiếp theo. Luồng khí lạnh chỉ nhẹ nhàng như hơi thở nhưng lại sắc bén như một thanh kiếm trong chớp mắt đã thâm nhập vào thân thể Trọng Tử, theo gân mạch chạy đi khắp mọi nẻo, máu huyết toàn thân giống như bị đóng băng hết lại. Trọng Tử chỉ cảm thấy trước mắt toàn là một màu đen. Đau đớn đến mức chịu không nổi, từ trên tinh sán ngã xuống, rơi thẳng tắp xuống bên dưới. Yến Thực Châu sợ tới mức kinh hoàng hét lên, tiểu trùng. Cùng lúc này, Ngu Độ cũng hét lớn, không được chạm vào. Trong lúc mọi người còn đang vô cùng hoảng sợ, thì một bóng áo trắng đã ôm trọn cơ thể nhỏ bé đang rơi xuống từ giữa không trung kia vào trong lòng. Tuy nói rằng nhiếp băng thuật không làm tổn thương đến hồn phách, nhưng nếu là thân thể của người phàm thì vạn vạn lần cũng không thể chịu nổi. May mắn là Trọng Tử có bán tiên thể bảo vệ. Nếu không thì thân thể này đã sớm bị phá hủy rồi. Lạc Âm Phàm lập tức giải thuật pháp trên người Trọng Tử, cầm tay Trọng Tử mạnh mẽ độ một chút tiên khí qua, để bảo vệ nguyên thần của nàng. Tần Kha ban đầu nghĩ rằng thuật ngữ kiếm của Trọng Tử cao minh như vậy, thì nhất định thuật pháp cũng có nhiều thành tựu, nên có ý định muốn thử một lần xem sao. Y Lìa cũng chỉ dùng hai phần lực như cũ, tính ra thì còn kém hơn lực mà Y Lìa đã dùng để đánh tên đệ tử trước đó nữa cơ mà. Nhưng vạn vạn lần không thể ngờ được là Trọng Tử ngay cả một chút thuật pháp cũng không học. Thấy tình cảnh này Tần Kha hoảng sợ, chân tay luống cuống, vội vàng chạy lên xem thử, nha đầu xấu xí. Mới nói ra khỏi miệng Y Ghi lập tức phát hiện ra mình lỡ lời, cả thân người chợt đứng cực lại. Người đang nằm trong lòng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, làm cho Lạc Âm Phàm vừa kinh sợ vừa muốn nổi giận với bản thân mình. Có sư phụ ở đây, ai có thể làm tổn thương đến ta, đứa bé này tín nhiệm hắn đến như thế, ỷ lại vào hắn như vậy, chỉ sợ trong lòng đã sớm coi hắn như là người thân của mình. Suốt mấy năm qua sớm chiều đều ở bên cạnh hắn, sao hắn lại không có tình cảm thực sự với con bé kia chứ? Chính miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ cho con bé, vậy mà lại nhiều lần để cho con bé bị thương. Lần đó vạn kiếp gây ra thương tích là chuyện ngoài ý muốn, lúc này lại không phải hoàn cảnh như thế, trước mắt bao nhiêu người nhưng hắn chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu đồ đệ của mình bị người khác gây thương tích mà không kịp cứu rút. Phát hiện hồn phách của trọng tử vẫn còn nguyên vẹn, Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lập tức lại xuất hiện một cảm giác tự trách mà trước tới nay chưa từng có. Hắn nhẹ giọng gọi, "Trọng Nhi." Trọng tử vẫn cảm thấy hoảng hốt vô cùng, chỉ mở to đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm vào sư phụ của mình. Đại hội thử kiếm lại phát sinh ra chuyện như vậy, Ngu Độ và Mẫn Vân chúng cũng biết là sự tình lần này nghiêm trọng rồi, vội vàng chạy tới hỏi han tình hình, còn Hành Huyền thì cẩn thận xem xét một lát sau nhẹ nhõm nói, "May mắn là Kha Nhi ra tay không nặng, chỉ cần mỗi ngày uống một viên huyết vũ đan điều dưỡng, nửa tháng sau là có thể khỏi hẳn." Ngu Độ nhẹ nhàng thở ra, giận tái mặt nói, "Kha Nhi, còn không mau lại đây nhận tội." Tần Kha vốn nghĩ là trọng tử bị thương rất nặng, lúc này nghe Hành Huyền nói như vậy, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, túi đầu nói, "Là đệ tử làm việc lỗ mãng, xin tôn giả xử tội." Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, "Đến Ma Vân Động chịu phạt." Lúc này mà bị phạt, nhất định là ảnh hưởng đến đại hội thử kiếm. Từ xa xa, Văn Linh Chi vội vàng lớn tiếng thay Tần Kha giải thích, "Tôn giả xin người hãy minh xét, thật ra Tần Kha không hề biết." Lạc Âm Phàm nhíu mày lại, quay mặt sang nhìn Văn Linh Chi. Ánh mắt này không giống như ánh mắt nhu hòa ngày thường, mà là một ánh mắt lạnh lùng, trống rỗng vô cùng lại còn toát ra một sự sắc bén kinh người khiến cho người đối diện phải lạnh cả người. Chỉ một cái liếc mắt kia đã làm cho tất cả các đệ tử ở đây đều hiểu được, thì ra Trọng Hoa tôn giả cao cao tại thượng, lãnh đạm không chút tình cảm trong cảm nhận của mọi người cũng là người bảo vệ đệ tử của mình đến vậy, hắn đối với đồ đệ vô dụng này cũng không phải như mọi người vẫn thường tưởng tượng. Văn Linh Chi thấy vậy liền im bặt không dám nói tiếp một lời nào nữa. Ngược lại, Tần Kha lại vô cùng bình tĩnh, "Vạn bối đã biết sai, vạn bối sẽ lập tức đi Ma Vân Động của Mẫn Đốc giáo chịu phạt, mong tôn giả mau chóng mang sư muội trở về chữa trị." Lạc Âm Phàm nói, "Thuật pháp tiên môn, học được không phải là để đem ra khoe khoang, cũng không sử dụng để tranh thua giành thắng, háo thắng phô trương như vậy." Tần Kha cũng không giải thích chỉ không người kính cẩn, "Vạn bối ghi nhớ lời dạy bảo của tôn giả." Rốt cục lại được ở trong lòng của sư phụ, vòng tay ôm ấp này sao lại dịu dàng đến như thế. Mới vừa rồi trong ánh mắt kia còn hiện lên một sự kinh sợ rất rõ ràng nữa. Trong lòng trọng tử dâng lên đủ thứ cảm giác hỗn tạp, vui mừng, khổ sở, đau đớn. Lúc này bên ngoài dẫu có phát sinh chuyện gì, nàng căn bản cũng không để ý tới nữa, thậm chí cảm thấy những đau đớn trên người mình cũng không là gì cả, chỉ nhắm mắt lại, đem khuôn mặt của mình áp chặt vào mái tóc đen bóng đang thả xuống trước ngực sư phụ. Nghĩ rằng trọng tử cảm thấy khó chịu, Lạc Âm Phàm quay sang Ngu Độ, "Ta mang Trọng Nhi trở về Tử Trúc Phong trước." Ngu Độ vuốt cằm, "May mà chưa gây ra sai lầm lớn gì, ngày khác ta sẽ bắt Kha Nhi qua tận nơi thỉnh tội với đệ." Lạc Âm Phàm không nói thêm gì nữa, ôm trọng tử xoay người, cưới mây ngũ sắc rời đi. Nhìn theo bóng dáng hai thầy trò đã đi xa, Tần Kha lập tức bước tới trước mặt Mẫn Vân Trung, vẻ mặt hổ thẹn, "Vạn bối nhất thời lỡ tay, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, xin Mẫn Đốc giáo trách phạt." Mẫn Vân Trung bề ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy rất bối rối, khó xử liền quay sang hỏi Ngu Độ, "Ý của trưởng giáo thế nào?" Ngu Độ nghe vậy chỉ biết cười khổ, đó là quy củ từ xưa đến nay. Văn Linh Chi vội chạy tới cầu xin, "Sư phụ, chuyện này từ đầu đến cuối cũng không thể hoàn toàn trách Tần Kha được, Tần Kha vốn là không biết chuyện của trọng tử, cho nên mới lỡ tay, ai kêu trọng tử." Tần Kha lập tức ngăn lời của Văn Linh Chi lại, "Đa tạ sư cô, đả thương người khác luôn luôn là chuyện không nên làm, Tần Kha cam tâm tình nguyện chịu phạt." Mẫn Vân Trung đối với Tần Kha luôn có ấn tượng rất tốt, nay lại thấy y có trách nhiệm như vậy, đã thích lại càng thêm thích. Lúc này đang căng óc ra mà cân nhắc, vừa phải nhìn nét mặt của Lạc Âm Phàm ở bên kia, lại vừa muốn để cho Tần Kha tiếp tục được tham gia đại hội thử kiếm. Nhưng mà trước mặt nhiều đệ tử như vậy, liệu có biện pháp nào để vẹn toàn cả đôi đường được đây? Mộ Ngọc vẫn im lặng đứng bên cạnh từ nãy tới giờ khẽ mỉm cười nói, "Nhân gian có câu nói, người không biết thì không có tội, Tần Sư Điệt đương nhiên là có sai, nhưng chỉ là vô tình." Trong những đại hội thử kiếm trước đây, chuyện lỡ tay dẫn tới đả thương đồng môn cũng rất nhiều. Phạt thì vẫn phải phạt, nhưng cũng không nhất thiết phải nóng lòng làm ngay lập tức. Mẫn Vân Trung nghe vậy liền gật đầu, nghiêm mặt nói với Tần Kha, "Lần này đáng lẽ phải phạt con thật nặng, nhưng niệm tình vì con chỉ là vô tình ra tay, hơn nữa đại hội thử kiếm vẫn chưa kết thúc, nên tạm thời chưa trách phạt. Đợi sau khi đại hội thử kiếm kết thúc, ngay lập tức đến Ma Vân Động chịu phạt." Nói xong y liền xoay người đi lên trên đài cao, cũng không quên bỏ lại thêm một câu nữa, "Con nhớ rõ phải sang bên Lạc sư thúc của con để thỉnh tội." Tần Kha cúi đầu tạ ơn rồi lui ra đúng như lời Hành Huyền nói, mỗi ngày dùng một viên huyết vũ đan để điều dưỡng, chỉ trong vòng nửa tháng trọng tử đã khỏi hẳn, đến khi nàng khôi phục lại nguyên khí có thể đi ra ngoài thì đại hội thử kiếm cũng đã sắp chấm dứt. Lúc này, đang diễn ra những trận đấu để tranh giành chức vị thủ tọa đệ tử vô cùng kịch liệt, có 142 đệ tử lên võ đài để khiêu chiến. Ngay cả khi Tần Kha đánh bại được hết những đệ tử nổi bật của Mẫn Vân Trung, thì cũng không nằm ngoài dự liệu là bị bại dưới tay của Mộ Ngọc, nhưng đó cũng xem như một kết cục thật trọn vẹn rồi. Nghe nói trận đấu đó dường như là trận đấu hưng phấn và kịch liệt nhất mà trong gần 100 năm qua đại hội thử kiếm chưa từng có. Mộ Ngọc vẫn giữ vững ngôi vị thủ tọa đệ tử, Mẫn Vân Trung đương nhiên là lại càng nở mặt nở mày, Ngu Độ cũng rất hài lòng. Tân đệ tử bị bại dưới tay tiền bối không có gì đáng phải hổ thẹn cả, Mộ Ngọc nhập môn đã 20 năm, Tần Kha bất quá cũng chỉ mới nhập môn được có 5 năm ngắn ngủi, nhưng có thể đạt được thành tích như vậy cũng đã là trường hợp hiếm có rồi. Có thể nói rằng nhân tài mới của phái Nam Hoa đã xuất hiện. Đại hội thử kiếm vừa qua đi, nhiệt huyết của chúng đệ tử còn chưa kịp lắng xuống thì một tin tức trọng đại chợt truyền tới. Những người đang một lòng muốn trả thù vạn kiếp nhưng chưa biết phải làm cách nào, thì đột nhiên lại phát hiện hành tung của Cung Khả Nhiên. Và thế là chế trụ Cung Khả Nhiên đưa Hồ Băng trên núi Côn Luân. Trưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử lập tức truyền tin đến các phái trong tiên môn. Thanh Hoa Cung, Trường Sinh Cung, Thục Sơn Môn, Mao Sơn Phái và các nhân vật quan trọng khác trong tiên môn đều nhận được tin tức. Các phái lập tức tiến đến tương trợ. Về phần Ma Tôn và Kiếp, trước mắt vẫn không hề có tin tức gì khác. Ngu Độ và Lạc Âm Phàm nhận được thư, lập tức báo cho Mẫn Vân Trung và Hành Huyền, bốn người lập tức hợp lại để bàn bạc mọi chuyện. Những việc về nghịch luân ma kiếm đều là những việc vô cùng quan trọng, cần phải mau chóng đoạt lại để tiến hành tinh lọc, nhằm tránh hậu họa về sau. Đó là nội dung chính trong thư của Ngọc Hư Tử, đương nhiên là y ấy vẫn muốn mời Lạc Âm Phàm đích thân tới Côn Luân, dù sao Vạn Kiếp cũng là ma tôn dũng mãnh nhất của ma giới, không phải là ai cũng có thể đối phó được. Sau khi bàn bạc xong, Lạc Âm Phàm quyết định sẽ một mình xuất phát đi tới Côn Luân trước, Tần Kha sẽ mang theo các đệ tử đi qua Côn Luân sau để tiếp ứng. Lúc đó thương tích của trọng tử đã lành hẳn, Lạc Âm Phàm căn bản là không cần phải quan tâm nhiều nữa. Ai ngờ chuyện này bất ngờ kéo đến trước mắt khiến cho hắn lại cảm thấy lo lắng, do dự không thôi. Một khi hắn rời khỏi đây, Tử Trúc Phong chỉ còn mỗi một mình tiểu đồ đệ ở nhà, mà tiểu đồ đệ này của hắn ngoại trừ ngự kiếm ra thì các thuật pháp khác đều không hề biết dù chỉ là một chiêu. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung lại có nhiều đệ tử quá, é là không thể nào lo chu toàn mọi bề được. Chỉ còn có Hành Huyền, nhưng y y cũng đi ra ngoài. Nếu thật sự xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn thì biết kêu ai cứu Trọng Nhi đây. Nếu để cho Trọng Nhi đi theo hắn lỡ đâu lại giống như lần trước ở Thanh Hoa cùng gặp chuyện không may. Lạc Âm Phàm không nén được những nỗi suy tư trong lòng, chỉ biết cười khổ. Hắn sống thanh tĩnh mấy trăm năm qua, không bận tâm cũng không lo lắng bất cứ chuyện gì. Thế mà nay tự nhiên lại vì những chuyện như thế này mà hao tổn tinh thần, hay đây là như người ta vẫn thường nói tâm sự của những bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ. Vốn tưởng rằng chỉ cần bảo vệ Trọng Nhi của hắn thật chu toàn, giữ lại ở bên người hắn thì sẽ không có gì bất ngờ xảy ra được nữa, đó cũng chính là kết quả tốt nhất. Nhưng mà trải qua đại hội thử kiếm lần này, Lạc Âm Phàm mới phát hiện ra có nhiều thời điểm sẽ phát sinh ra những việc mà diễn tiến của nó xa hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mình, thân là đệ tử tiên môn. Không có thuật pháp là nguy hiểm tới nhường nào. Nếu ngày ấy người ra tay không phải là Tần Kha, mà là... Kết cục thật khó mà tưởng tượng. Phẩm hạnh của đồ đệ mình như thế nào, Lạc Âm Phàm làm sao mà không biết rõ được kia chứ? Rõ ràng là một đứa trẻ có thiên tính thuần khiết, lương thiện vô cùng, lại có khả năng thiên phú kinh người. Thế mà phải nhận một sự đối đãi không công bằng, ngay cả bản thân hắn là sư phụ mà cũng khó có thể dứt bỏ hết thành kiến nữa là... Không phải là hắn không tin tưởng con bé... Mà là hắn lo sợ đến một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra thì không thể cứu vãn lại được nữa. Khi đó trả giá lớn nhất sẽ là Nam Hoa, thậm chí là chúng sinh trong khắp cả lục giới này. Cho đến tận bây giờ, đọa kiếp do nghịch luân gây ra vẫn là cơn ác mộng của rất nhiều người. Nhưng trước sau gì con bé cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ đã nhận biết bao sự khinh khi, rẻ rúng của người đời. Rồi sau đó bái nhập tiên môn, vậy mà ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có. Con bé có tội tình gì đâu để phải chịu lâm vào cảnh ấy. Nhưng con bé vẫn trước sau như một không hề oán hận hắn dù chỉ một câu, luôn luôn tin tưởng và tín nhiệm hắn. Sự tin tưởng này, ngay cả đối với những bậc thần tiên vô tính nhất, cũng khó lòng mà không nảy sinh ra một sự cảm động chân thành nhất. Trải qua kiếp sống tu tiên với năm tháng dài dằng dặc và tịch mịch, Lạc Âm Phàm đã sớm hình thành thói quen xem nhẹ mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của chính mình. Cho nên đã hình thành nên một tính cách lạnh nhạt, thờ ơ, sao cũng được. Trong mắt hắn, ngoại trừ chúng sinh, ngoại trừ cột mốc biên giới lục giới, chưa bao giờ có bất cứ chuyện của người khác nào làm cho hắn cảm thấy đặc biệt quan trọng. Nhưng nay đứa trẻ này đi theo hắn một thời gian, đến làm bạn với hắn được 5 năm, con bé đã xem hắn như người thân duy nhất của mình, làm cho hắn cảm nhận được tình người mà hắn đã thiếu vắng trong khoảng thời gian rất dài trước đó. Hơn nữa bản thân là sư phụ mà lại chưa làm hết trách nhiệm, bởi vậy nên hắn luôn luôn có cảm giác áy náy. Hắn đã không thể thờ ơ không e lờ. O lắng hay không bận tâm đến tánh mạng của con bé được nữa, thậm chí không biết từ lúc nào đã vì tương lai của con bé mà lo lắng, nghĩ suy. Tựa như lúc này, khi bắt buộc phải đối mặt với chuyện ở Côn Luân, bình thường chỉ cần bàn bạc xong hắn sẽ lên đường ngay lập tức. Thế mà bây giờ, việc trước mắt mà hắn còn đang lo lắng không biết phải làm như thế nào là làm sao mở miệng nói cho con bé biết, làm sao để mà dàn xếp cho con bé đây, rồi làm sao để mà căn dặn con bé khi ở nhà một mình nữa chứ. Cứ nghĩ tới là hắn lại phát dầu cả lên. Vạt áo màu trắng thật dài buông xuống, Lạc Âm Phàm khoanh tay trước ngực đứng ở trước cửa điện nhìn dòng tứ hải chạy ngang qua, vốn quanh lượn lờ. Một làn hơi mong manh lan tỏa lên, không biết là sương, là khói, hay là mây. Trọng Tử bước ra khỏi cửa liền thấy cảnh tượng như vậy, ngây người ra nhìn một lúc lâu, sau đó mới bước tới khẽ gọi, sư phụ. Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu, nhưng vẫn không xoay mặt lại nhìn nàng. Sư phụ đang suy nghĩ gì vậy? Sư phụ đang nghĩ, mình làm như vậy có phải là đã sai lầm rồi hay không? Vẫn là một ngữ điệu thản nhiên trước sau như một, nhưng không giống như là đang hỏi mà ngược lại nghe thấy giống như là đang thở dài, trong đó bao hàm rất nhiều cảm xúc, có phiền muộn, có chút bất an, lại còn có chút áy náy xin lỗi nữa. Trọng Tử trong phút chốc đã hiểu được những ẩn ý trong lời nói ấy, sư phụ đừng nói như thế, con bị thương là ngoài ý muốn mà thôi, ai kêu con lúc đó chỉ lo ngẩn người ra tâm trí để ở mai tận đâu đâu, nếu nói sớm trước một bước, thì cũng không đến mức như vậy. Nàng bước lên cầu đá, nói tiếp, huống chi con đã hồi phục hoàn toàn rồi. Đứa trẻ này, cái gì cũng đều thấu hiểu hết. Lạc Âm Phàm lắc đầu, rốt cục xoay mặt lại nhìn Trọng Tử, nói tới nói lui, lúc nào cũng như một đứa trẻ mãi cũng chưa trưởng thành. Trọng Tử hạ mi, khẽ cười. Nàng thực lòng nguyện ý vĩnh viễn được làm một đứa trẻ, giống lúc trước như vậy, mỗi ngày đều có thể quấn quýt lấy sư phụ không rời. Chứ đâu như bây giờ, chỉ có những lúc nàng bị thương, thì mới được sư phụ ôm vào trong lòng và chăm sóc kề cận. Hàng mi chợt dài hạ xuống, rõ ràng là tiểu đồ đệ đang cười, nhưng dáng vẻ ấy lại ẩn chứa một cảm giác thật khiến người ta cảm thấy đau lòng, nhưng việc lớn trước mắt không thể chần chừ được nữa. Lạc Âm Phàm rời tầm mắt, nhìn dòng suối trầm ngâm một lát, rồi quyết định nói cho tiểu đồ đệ biết, cung tiên tử hiện đang được giữ trong tay tiên môn, còn nghịch luân ma kiếm đang ở trong tay ma tôn và kiếp, cần phải mau chóng đoạt lại mới ổn định được đại cục. Vì thế nên ngày mai sư phụ phải đi Côn Luân một chuyến. Trọng Tử từng nếm qua đau khổ. Đương nhiên nhớ rõ ma tôn vạn kiếp là ai, nghe vậy cảm thấy khiếp sợ vô cùng, vội nói, con cũng đi. Lạc Âm Phàm lắc đầu, con ở lại Nam Hoa. Trọng Tử nóng nảy vội vàng phản đối lại, con không ở lại đâu, con muốn. Lạc Âm Phàm liếc nhìn Trọng Tử một cái, nhíu mày trách mắng, không nghe lời của sư phụ phải không? Trọng Tử không dám nói gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu. Ý thức được lời nói của mình có chút nặng nề, Lạc Âm Phàm điều chỉnh lại giọng nói mềm mại hơn một chút, lần này đi đến đó vô cùng nguy hiểm. Con không được học thuật pháp, nên ở lại đây trông coi Tử Trúc Phong. Nếu con cảm thấy nhàm chán, thì đi ra ngoài tìm Nhưng Thực Châu mấy ngày nữa cũng phải đi theo chúng ta, con kêu sư tỷ sư muội khác lên đây chơi với con đi. Trọng Tử rầu rĩ dạ một tiếng. Lạc Âm Phàm tính dặn dò lại lần nữa, đống nhiên dừng lại, nhẹ nhàng kéo và tháo giải. Trước mặt hắn những đám mây đã trôi đi và tan hết, trong mặt tứ hải phẳng lặng sáng như gương hiện ra một bóng dáng, đó chính là Tần Kha, y lìa đến Tử Trúc Phong để thỉnh tội. Ngày hôm trước làm việc lỗ mãng, lỡ tay làm sư muội bị thương, Vạn Bối quả thật rất bất an. Vạn Bối đã ở chỗ của Mẫn Đốc giáo chịu phạt, nên cũng không biết thương thế của sư muội như thế nào, hôm nay đến đây thỉnh tội cùng tôn giả và sư muội. Nghe nói y kia bị phạt, Trọng Tử cảm thấy hối hận vô cùng. Nửa tháng này có sư phụ quan tâm chăm sóc, thế nhưng lại quên mất phải hỏi thăm thử tình hình của Tần Kha như thế nào, y chỉ là lỡ tay làm mình bị thương mà thôi, nhưng chắc chắn là bị trách phạt không nhẹ, Tần sư huynh không phải cố ý. Sư phụ, vào lúc này mà còn có thể cầu xin thay cho người đã làm mình bị thương tổn. Lạc Âm Phàm nghe vậy cảm thấy rất vui mừng, khi hình bóng kia biến mất trong nước, hắn vuốt cằm nói, đương nhiên, đứa trẻ này ngộ tính cực cao, phẩm hạnh đoan chính, tương lai sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn, thằng bé đã có thành tâm đến thăm, con mau đi ra gặp thằng bé một lần đi. Sư phụ vẫn luôn mang dáng hình của một người 22 tuổi, đã có khi nào bị người khác gọi là một đứa trẻ hay chưa nhỉ? Trọng Tử nghiêng đầu sang nhìn hắn. Cả người bước đi chậm chạp nhưng lại giống như đang đứng im vậy. Lạc Âm Phàm cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng may hắn không phải là dạng người ưa hỏi han nhiều, chỉ dặn dò tiểu đồ đệ, đi nhanh về nhanh, sư phụ còn có việc quan trọng muốn nói với con. Con biết rồi ạ. Nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở bên trong cửa điện, Trọng Tử mới nghĩ lại ý tưởng vừa rồi trong đầu mà bật cười. Sợ Tần Kha đợi lâu, nàng vội vàng ngự trượng bay xuống bên dưới Tử Trúc Phong, từ xa xa đã thấy một thanh niên áo trắng đứng ở nơi đó. Thần sư huynh. Trọng Tử ngoắc ngoắc. Tần Kha tiến lên hai bước rồi dừng lại, nhíu mi, thương thế của muội. Muội đã khỏe hẳn rồi, trọng tử ở hạ xuống trước mặt ý ỉa, thẹn thùng, việc này vốn không liên can đến sư huynh, vậy mà chỉ do muội không biết thuật pháp làm hại huynh bị trách phạt, mẫn đốc giáo phạt huynh như thế nào, có nặng hay không? Thần Kha không đáp, hỏi lại, vì sao lại như vậy? Trọng tử không hiểu, gì cơ? Tần Kha nhìn sâu vào trong mắt trọng tử, thật sự do là sư phụ của ta sao? Trọng tử đã hiểu ra, túi đầu cười, là do muội trời sinh sắc khí, không thích hợp cho việc tu luyện thuật pháp. Thật ra cho dù trưởng giáo có đồng ý, muội cũng không muốn học, huynh cứ việc chê cười muội lười biếng đi. Tần Kha trầm mặc một lúc lâu, sau đó nghiêng người quay đi, nha đầu xấu xí. Trọng tử nghe vậy còn chưa kịp hiểu ra sao thì Tần Kha bỗng nhiên lại mở miệng nói, lười biếng thì cứ việc lười biếng đi, thật ra không học thuật pháp cũng không sao cả. Ta thấy tôn giả bảo vệ, che chở cho muội rất kỹ, huống chi. Còn có bọn ta ở đây, sợ gì chứ? Sư phụ thật sự che chở cho nàng sao? Ngay cả Tần Kha mà cũng thấy như vậy ư? Trọng tử trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, liền nói, muội nghe sư phụ nói là sư huynh đánh bại rất nhiều người, cùng với mộ sư thúc đấu với nhau đến 70 hiệp. Lần đầu tiên tham gia đại hội thử kiếm mà đã có thể khiêu chiến được với thủ tọa đệ tử, gần cả trăm năm nay thì mộ sư thúc là người đầu tiên, sư huynh là người thứ hai đó. Tần Kha lắc đầu, chỉ là lời đồn đãi mà thôi, mộ sư thúc thực sự giỏi hơn ta rất nhiều. Trọng tử lấy tinh sán khẽ đập đập Tần Kha, sư huynh quá khiêm tốn rồi. Tần Kha sắc mặt không thay đổi chỉ nói, thực sự không phải là quá khiêm tốn, kiếm ta dùng là Bát Hoang kiếm, vốn là thần kiếm thượng cổ, hơn xa kiếm của mộ sư thúc. Xét về pháp khi đã thấy ta chiếm ưu thế hơn hẳn rồi, huống chi đấu đến hiệp thứ 40 ta đã cảm thấy mình phải dốc hết sức lực ra, sức lực cũng sắp cạn kiệt luôn rồi. Đấu thêm một hồi nữa, mộ sư thúc vẫn giữ nguyên khí lực như thế, rất an nhàn, bình an, vô sự, có thể thấy được tu vi của sư thúc hơn ta rất nhiều. Chỉ sợ sư thúc còn nương tay cho ta vài lần nữa kia. Thắng không tiêu, bại không nản, trọng tử ngược lại càng cảm thấy bội phục Tần Kha hơn nữa, nhẹ giọng an ủi, mặc kệ như thế nào. Sư huynh so với sư thúc đã nhập môn mười mấy năm, có thể cùng sư thúc đấu với nhau một trận kịch liệt như vậy đã là hiếm có lắm rồi, ngay cả sư phụ của muội cũng khen huynh nữa mà. Thần Kha chưa hề nghĩ tới việc này nên không khỏi ngạc nhiên, thật sao? Trọng tử ra vẻ rất nghiêm túc, muội nói dối huynh làm gì, mới vừa rồi sư phụ còn nói huynh ngộ tính rất cao, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Thần Kha nở một nụ cười hiếm có, đó là do tôn giả cất nhắc ta mà thôi, ta còn tưởng rằng ta làm muội bị thương. Tôn giả sẽ rất tức giận nữa cơ chứ. Trọng tử nói, huynh đừng nói bậy, sư phụ của muội không phải là người dễ dàng nổi giận như vậy đâu. Người thoạt nhìn thì có vẻ không quan tâm không để ý gì đến người khác, nhưng thật ra tính tình của người so với thiên cơ tôn giả cũng hiền hòa gần gũi không kém gì đâu. Trong thiên hạ này, có đồ đệ nào mà không sùng bái sư phụ của mình đâu. Tần Kha mở miệng định nói gì đó nhưng lại nhìn vào mắt trọng tử rồi xoay người bước đi, sau đó mới buông lại một câu, muội không có việc gì là tốt rồi. Vừa mới khỏi hẳn, mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày khác ta lại đến thăm muội. Tiễn bước Tần Kha trở về xong, trọng tử cũng nhớ đến việc mà Lạc Âm Phàm phân phó, vội vàng ngự trượng trở về Trọng Hoa Cung. Ai ngờ trên đại điện trống không chẳng thấy bóng người, đang lúc nàng sốt ruột hết sức thì bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Sư phụ đang ở ngọn núi chỗ Toan Nghê, con nhanh đến đây đi. Quyền 1 chương 14, Linh Đại Ấn. Trên bầu trời xanh biếc trải dài thăm thẳm, dưới mặt đất mây trắng bao quanh lơ lửng trôi đi. Giống như những sợi bông vải bị xé mảnh ra phất phơ trong gió. Một ống tay áo trắng muốt hiện ra, từ xa xa Lạc Âm Phàm đang đứng giữa hai thân trúc màu tím, bên cạnh là một con quái thú nằm sấp dưới chân, đúng là con linh thú trấn giữ núi Toan Nghê. Trọng tử vội vàng chạy tới, "Sư phụ." Lạc Âm Phàm quay lại, thấy thế liền lắc đầu, lúc nào cũng vội vàng. Trọng tử lau mồ hôi trên trán, cười nói, "Con sợ sư phụ chờ lâu." Lạc Âm Phàm không nói gì, bên cạnh linh thú Toan Nghê như hiểu ý, lập tức đứng lên. Ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn. Hắn đưa tay lên, trên tay đã có một cuốn sách lụa, sư phụ hôm nay sẽ chuyển thụ cho con một quyển Linh Đại Ấn, đây là tâm pháp, con hãy nhìn cho kỹ. Việc này không nằm trong suy nghĩ của trọng tử, nàng vội vàng lắc đầu, lần này con bị thương là ngoài ý muốn, con có học thứ này cũng vô dụng, huống chi sư phụ cũng biết con vốn trời sinh sát khí. Lạc Âm Phàm hiểu được những băn khoăn trong lòng tiểu đồ đệ, đây là thuật phòng ngự thượng thừa trong cực thiên thuật. Do các thần tiên thời thượng cổ đã sáng tạo ra. Học nó, vào thời khắc nguy cấp còn có thể sử dụng để tự bảo vệ mình hoặc cứu người, còn có thể bảo vệ nguyên thần của hồn phách, sư phụ chỉ truyền cho con một chiêu thức duy nhất này. Lần này sư phụ đi ra ngoài, con ở lại Tử Trúc Phong chỉ có một mình, cần phải để tâm chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Sư phụ là đang lo lắng cho mình sao? Trọng tử mừng thầm, lại nghe được câu cứu người kia nên cũng không phản đối lại nữa. cuốn sách lụa chậm rãi bay lên, đến giữa không trung thì mở rộng ra, ánh sáng trắng bạc phát ra đến chói mắt, trên 10 trang sách hiện ra những dòng chữ nhỏ màu vàng. Trọng Tử mấy năm nay cũng đã đi theo học chữ với sư phụ, đang cố gắng nhìn cho rõ thì trong chớp mắt những dòng chữ nhỏ màu vàng này bỗng nhiên trở nên sống động vô cùng, đều thoát ra khỏi cuốn sách hướng về phía nàng bay tới. Trọng Tử vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những chữ này từng chữ một chui vào trong đầu của nàng, thân thể cũng không cảm thấy có gì là không khỏe cả, chỉ là đầu óc lập tức trở nên thông tuệ, tất cả tâm pháp khẩu huyết dường như đều được khắc vào trong óc, quen thuộc vô cùng, lại còn được miêu tả rất sinh động. Lạc Âm Phàm thu cuốn sách lùa lại, sư phụ thị phạm trước một lần cho con xem. Bên cạnh linh thú Trấn Sơn Toan nghe thấy vậy, lập tức tự giác đứng lên, chấn hưng tinh thần, chân trước khuỵu xuống tạo thành trạng thái công kích. Thần thú thượng cổ quả nhiên không giống với các loại thú bình thường, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Nghĩ đến lần đầu tiên thiếu chút nữa là bị nó ngộ thương, Trọng Tử le lưỡi, vội vàng chạy đến trốn sau lưng Lạc Âm Phàm. Tương tự ngộ sát, làm người khác bị thương nhưng không chú ý hoặc do hiểu lầm. Lạc Âm Phàm lặng im đứng ngay tại chỗ, chỉ là trên người bắt đầu tản mát ra luồng sáng bạc thật dịu mắt, bao bọc hai người lại, sát khí càng ngày càng mãnh liệt thì luồng sáng này càng dần dần trở nên rực rỡ. Ngay vào lúc Toan Nghê rít lên lao về phía hai người thì quần sáng bạc bao quanh hai người trong phút chốc đông phát sáng vô cùng chói mắt. Lạc Âm Phàm không chút hoang mang nâng cánh tay lên, lập tức biến thành một trường mạnh, cách một khoảng không chụp tới. Giống như bị cái gì đó đánh trúng, Toan Nghê nức nở quay cuồng văng ra ngoài, đập lên một thân cây trúc tím cách đó chừng mấy trượng mới dừng lại, sau một lúc lâu mới thấy bỏ dậy đi lại chỗ hai thầy trò, ấm ức nằm phục trên mặt đất lắc lắc đầu. Lợi hại vậy sao? Trọng Tử kinh ngạc vô cùng. Đưa tay sờ sờ đầu của Toan Nghê, đồng thời lại nhớ tới chuyện trước đó, lần đó con bị phong ma bắt cóc, sư phụ chính là dùng chiêu thức này để cứu con. Lạc Âm Phàm nói, Linh Đại Ấn, vốn là mượn lực của đối phương để phản kích lại, bởi vậy gặp mạnh thì sẽ mạnh, gặp yếu thì sẽ yếu, gặp không sẽ hóa không. Nếu đối phương chỉ là vô tình xuống tay, thì cũng liền mất đi hiệu lực. Chiêu thức này bình thường sẽ không làm tổn thương đến người khác, con thử một lần xem sao. Trọng Tử yên lặng nhớ lại tâm pháp khẩu quyết, thử làm theo một lần. Nhưng lúc này Toan Nghê không những không bị đánh bật ra ngoài mà ngược lại còn ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn về phía nàng kêu hừ hừ. Lạc Âm Phàm cũng không ngoài ý muốn, cực thiên thuật, theo quy củ của bổn môn là phép tu luyện của các vị thiên tiên, tiểu đồ đệ này của hắn vốn là không có căn cơ, cho nên tu luyện nhất định lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, lúc sư phụ không có ở đây, con nhớ rõ phải chăm chỉ luyện tập, đợi khi nào sư phụ trở về, sẽ kiểm tra lại xem con tập luyện tiến bộ đến thế nào rồi. Trọng Tử gật đầu đồng ý. Lạc Âm Phàm đi được vài bước rồi lại dặn dò nói, cần phải để đối phương động sát khí trước, Linh Đài Ấn mới phát huy được tác dụng. Tuy nói là không đả thương người khác, nhưng nếu không phải thời khắc nguy cấp thì tốt nhất là không nên dùng đến, càng không thể cho người ngoài biết chuyện này. Đệ tử đã biết. Con ở lại đây, cùng Toan Nghê chăm chỉ luyện tập đi. Thấy Lạc Âm Phàm sắp phải đi, Trọng Tử vội vàng đuổi theo, sư phụ. Lạc Âm Phàm dừng chân quay lại nhìn tiểu đồ đệ. Trọng Tử trần chờ một lúc sau đó mới nói, sư phụ lần này đi Côn Luân. Là muốn đoạt lại ma kiếm trên tay ma tôn vạn kiếp. Con nhớ rõ sư phụ đã từng nói, năm đó 3.000 đệ tử tiên môn bị chết thảm trên đường hộ tống ma kiếm, vị thần tiên ca ca đã từng cứu con cũng có khả năng nằm trong số những người đó, con muốn biết nguyên nhân. Việc này từng gây chấn động một thời, Lạc Âm Phàm cũng không giấu giếm Trọng Tử, thản nhiên nói, 10 năm trước là đọa kiếp nghịch luân, ma tôn nghịch luân dẫn ma tộc tấn công lên Nam Hoa. Sư phụ ta, cũng chính là tổ sư của con, trước đó đã bị người ta ngầm ám sát. Phần lớn tu vi đã bị hao tổn mất, người đã nỗ lực chống đỡ, khó khăn lắm mới thắng được nghịch luân, nhưng cuối cùng vẫn vì bị thương nặng mà chết. Trọng Tử nói, xem ra ma tôn nghịch luân cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Lạc Âm Phàm lắc đầu, nghịch luân là vị ma tôn đầu tiên và duy nhất đã tu thành thiên ma từ trước tới nay của ma tộc, nắm giữ ma cung, thâu tóm yêu giới, cuối cùng là tấn công lên Nam Hoa. Nhưng Y lại thất bại, là vì đêm trước trận chiến ấy, Y đã đem một nửa ma lực phong vào thanh kiếm nghịch luân. Trọng Tử kinh ngạc. Tại sao Y Y lại làm như vậy, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Lạc Âm Phàm nói, nghịch luân đã có được thân của thiên ma, thanh kiếm kia lại chứa một nửa ma lực của Y Y, nó sẽ tự mình tìm kiếm ký chủ, bất luận là ai có được nó, cũng đều là mối họa cho lục giới. Ký ở đây chính là ký sinh, ký gửi. Trọng Tử ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy khó hiểu, nếu như Y Y có thể thắng, phá hủy được cột mốc biên giới lục giới thì lục giới này chính là thiên hạ của ma tộc. Vậy thì tại sao Y Y còn muốn cố ý để lại mối họa ngầm có thể làm lục giới hỗn loạn kia ạ? Lạc Âm Phàm không trả lời câu hỏi này chỉ nói, kiếm này ma khí rất nặng, tiên môn chưa có ai tu thành kính tâm thuật nên không thể tinh lọc được nó. Bởi vậy mới phái ra 3.000 đệ tử hộ tống nó đến núi Côn Luân, cho đóng băng nó ở chân núi, để cho Côn Luân giáo bảo vệ. Cho đến 3 năm sau, Phật môn ở Tây Phương mới đưa tới Viên Ngọc Vô Phương, lúc đó trưởng giáo và trưởng môn các phái đã thương nghị và quyết định, cho 3.000 đệ tử lúc trước đã từng bảo vệ thanh kiếm đưa đến Côn Luân, sẽ hộ tống thanh kiếm quay trở về Nam Hoa, để được tinh lọc lại. Ai ngờ trên đường lại gặp chuyện không may, 3.000 đệ tử chỉ trong một đêm bị chết thảm, còn nghịch luân ma kiếm thì bị đánh cắp. Trong 3.000 đệ tử chết thảm kia còn có thần tiên ca ca. Trọng tử nắm chặt tay lại nói, kẻ đánh cắp ma kiếm là ma tôn và kiếp. Lạc Âm Phàm nói, lời đồn đại là như thế, bởi vì chỉ trong vòng không đến một năm, tu vi của vạn kiếp tăng lên rất nhiều và đã trở thành ma tôn. Chắc hẳn là nhờ mượn được ma lực của nghịch luân ma kiếm, nhưng việc này y thì trước sau cũng chưa từng chính miệng thừa nhận, huống chi. Lạc Âm Phàm đống nhiên dừng lại, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng một lần nữa nói, Trọng Nhi, thành ma hay không thành ma, có đôi khi chỉ xuất phát từ một ý niệm duy nhất của mỗi chúng ta. Nếu trong thâm tâm con không có tà niệm, dù có đem con thả vào ma tộc cũng chẳng sao cả. Vạn kiếp mấy năm nay giết người như ma, tạm thời không nói đến 3.000 mạng người lúc trước, thì giờ y cũng đã nhập ma, cho nên phải chịu trừng phạt. Mà con, không quên ân nhân là tốt, nhưng cần phải nhớ kỹ, báo ân là đúng, nhưng vì báo ân mà một lòng muốn báo thù thì lại làm cho tâm của con sinh ra sự cố chấp, đó cũng chính là tâm ma. Trọng tử sửng sốt một lát, trong lòng chợt hiểu, điều sư phụ dạy bảo, Trọng Nhi đã hiểu rồi ạ. Lạc Âm Phàm gật gật đầu, xoay người bước đi. Sư phụ! Sao nữa? Sư phụ lần này đi Côn Luân, khi nào thì trở về? Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Trọng tử trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, ma tôn vạn kiếp rất lợi hại, sư phụ cẩn thận. Lạc Âm Phàm ừ một tiếng. Trọng tử thì thầm nói, con thật sự không thể đi cùng sư phụ sao? Hàng lông mi dài và con giày kia khẽ rung động, có thể là do vướng phải những đám mây đang trôi lững lờ trong rừng, nhìn giống như hơi hạ thấp xuống. Có vẻ như càng thêm u ám, âu sầu. Nhìn thấy bộ dáng này của trọng tử, Lạc Âm Phàm khẽ thở dài. Thường ngày lui tới ra vào lúc nào cũng là hai thầy trò cận kề bên nhau, rất hiếm khi tách ra. Lúc này để một mình con bé ở lại nơi này, cũng có một chút không đành lòng, tựa như cha mẹ lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Nhưng chim non không thể cứ chôn tránh mãi trong đôi cánh của mẹ cha được, rồi cũng đến một ngày phải một mình bay ra thế gian. Tương lai sau khi tinh lọc sát khí, đúng là vẫn sẽ có cơ hội theo hắn ra ngoài Trọng Hoa cung nhiều lần nữa. Tiểu đồ đệ ỷ lại vào hắn như vậy, đối với con bé mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hãy dồn hết tâm trí tu luyện linh đại ấn, tuyệt đối đừng làm cho sư phụ lo lắng. Hắn thản nhiên bỏ lại những lời này, xoay người rời đi. Áo bào trắng buông xuống thật dài, phiêu đãng trong rừng trúc lướt qua những thân trúc màu tím sẫm đến cuối cùng cũng dần dần biến mất. Trọng tử ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cũ, cả người là một bộ dạng yếu đuối như muốn khóc đến nơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Âm Phàm quả nhiên đã lên đường đến Côn Luân, lại nhất quyết không cho trọng tử đưa tiễn, nàng đứng ở đỉnh núi Tử Trúc nhìn nửa ngày, rồi mới quay trở lại rừng trúc, cùng toan nghe tu luyện linh đài ấn. Nói về linh đài ấn này, quả không hổ danh là thuật phòng ngự thượng thừa trong cực thiên thuật, trọng tử dù tư chất trời phú có cao tới đâu, nhưng không có một chút căn cơ nào cho nên việc tu luyện cũng gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả thực sự mà nói là so với Úc Sên còn chậm hơn nhiều. Toan nghe đã được Lạc Âm Phàm dặn dò. Đại khái là do ngày thường nó rất cô đơn, buồn chán, nên tất nhiên lúc này hưng phấn vô cùng, khí thế bừng bừng cùng trọng tử luyện tập liên tục gần nửa tháng, đáng tiếc là tiến bộ cũng không nhiều. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng không để ý gì đến trọng tử. Một ngày sau giờ ngọ, trọng tử từ chỗ toan nghê trở về, vừa đi tới cửa, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Yến Thực Châu, vì thế vội vàng ngự trượng xuống núi, quả nhiên thầy Yến Thực Châu đã đứng chờ từ lúc nào. Cuối cùng muội cũng xuống dưới này. Thực Châu tỉ tỉ. Sao gần đây muội tìm khắp nơi mà không gặp tỷ? Yến Thực Châu nói, trưởng giáo phái tỷ đi Thanh Hoa cùng đưa tin, mới vừa trở về. Nhưng mà sáng sớm mai, tỷ cùng với tỷ phu của muội sẽ đi theo tần sư thúc tiến đến Côn Luân, cho nên mới vội chạy đến đây thăm muội. Trọng tử lại càng cảm thấy buồn bực hơn nữa, ngồi trên tảng đá không nói một lời nào. Yến Thực Châu nói, tỷ biết, muội muốn đi có đúng hay không? Trọng tử thở dài bất lực nói, sư phụ nói muội phải ở lại nơi này. Yến Thực Châu lại nói, tôn giả chẳng qua là sợ muội gặp chuyện không may mà thôi, lúc này trưởng giáo đã phái hơn 100 đệ tử cùng lên Côn Luân với tần sư thúc, chi bằng muội cũng đi đi, mở mang thêm kiến thức về tiên cảnh ở Côn Luân. Chỉ cần muội luôn đi theo chúng ta, không chạy lung tung thì sẽ không có việc gì đâu. Hai mắt trọng tử sáng ngời rồi lập tức lại xỉu xuống ngay, chuyện này được không, trưởng giáo sẽ không đồng ý đâu. Yến Thực Châu mặc dù lớn tuổi hơn trọng tử, nhưng tính tình trời xanh lại có chút tùy tiện, nhất thời hứng chí. Làm sao còn nhớ rõ phải cân nhắc nặng nhẹ kia chứ, giờ này chỉ để ý đến mỗi một việc là thay trọng tử ra chủ ý, trưởng giáo làm sao quản được muội, huống chi người cũng sẽ không đến Tử Trúc Phong kiểm tra muội đâu, muội chỉ việc đến cầu xin một người, chỉ cần người đó đồng ý mang muội đi thì được rồi. Trọng Tử đương nhiên biết Yến Thực Châu đang nói đến ai, chần chờ, huynh ấy sẽ không đồng ý đâu. Yến Thực Châu nói, thử hỏi đi, nếu sư thúc không đồng ý thật thì mới là không có biện pháp chứ. Tùy tiện rời khỏi Tử Trúc Phong để đi theo mọi người, nếu sư phụ biết được nhất định sẽ nổi giận, nhưng mà nàng thật sự rất nhớ sư phụ, lại càng thêm lo lắng cho người. Cuối cùng Trọng Tử quyết định liều mạng thử một phen, trong phút chốc liền đứng lên dứt khoát nói, đi, muội đi tìm huynh ấy. Vừa dứt lời, cách đó không xa liền xuất hiện một thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc thả nhiên, bước chân tao nhã thong dong. Đến đó đi, đến đi, thì đi trước đây. Yến Thực Châu cười cười đẩy Trọng Tử, rồi lập tức không hề để ý đến nàng nữa, tự mình tiến lên phía trước nghiêm trang chào Tần Kha, nói vài câu thăm hỏi liền tìm cớ rời đi. Chờ Yến Thực Châu đi xa, Trọng Tử chạy lên, Tần sư huynh đến đây sớm vậy, sư huynh có khỏe không? Tần Kha khẽ nhìn nàng liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, không được. Trọng Tử cứng họng, mai mới nói được, huynh biết muội muốn nói gì sao? Bày ra vẻ mặt cùng bộ dạng lấy lòng này, thì còn có thể nói được cái gì nữa, Tần Kha đơn giản là không đáp lại. Trọng Tử lại càng không nói được gì nữa, sau một lúc lâu vẫn mở miệng năn nỉ, có nhiều người ở đó như vậy, huynh chỉ cần lén lút mang thêm một mình muội không được sao? Tần Kha nói, rất nguy hiểm. Trọng Tử vội đáp lại, muội chỉ đi theo mọi người thôi mà, sẽ không chạy lung tung đâu, sẽ không gặp chuyện không may đâu mà. Đôi mày dài nhíu lại, Tần Kha không hề để ý đến Trọng Tử, đưa tay lên cách không triệu hồi Bát Hoang kiếm, sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường, nên mới đến xem thử muội thế nào, muội đừng vọng tưởng nữa. Nếu sau này mà tôn giả trách tội xuống, ai dám đảm đương tội tày đình này. Thấy y thì sắp ngự kiếm rời đi, Trọng Tử nóng nảy, kéo cánh tay y thì lại không để cho y thì rời đi. Sư huynh, Tần sư huynh, muội sẽ lặng lẽ theo mọi người thôi, sẽ không để cho sư phụ phát hiện ra muội đâu, được không, được không? Thường ngày đối với Mộ Ngọc nàng đã có thói quen như vậy, thường thường chỉ cần cầu xin thế này thì sẽ được đáp ứng ngay. Tần Kha lại không giống với Mộ Ngọc, chỉ lạnh lùng túi mặt xuống nhìn Trọng Tử, việc này cho dù ta có muốn đồng ý cũng không được, sáng mai Mộ sư thúc sẽ tự mình đưa mọi người xuống núi, muội trà trộn vào sư thúc làm sao mà không nhận ra được. Đừng nghĩ đến việc này nữa. Trọng Tử làm sao mà buông tha cho ý thì được, muội muốn đi. Tần Kha không nói một lời nào, trực tiếp kéo tay nàng ra. Trọng Tử lại kéo lấy tay áo của y, huynh không phải đã nói, có mọi người ở đây muội không cần phải sợ sao. Tần Kha bị Trọng Tử bám lấy mài nỉ không buông, cũng chột dạ đành phải mở miệng nói, thôi, việc này không thể nào che giấu được, ta đi tìm Mộ sư thúc thương lượng với người, nếu sư thúc không đồng ý, ta cũng không có biện pháp nào khác. Trọng Tử vui mừng đến mức gật đầu liên tục, vội buông Tần Kha ra để y rời đi. Mặt trời lặn về dãy núi phía tây, khu chợ trong buổi trạng vạng này tuy rằng không hề náo nhiệt như ban ngày, nhưng những gian hàng ở hai bên vẫn chưa có gian nào đóng cửa. Người đi lại lui tới trên đường cũng còn rất nhiều, phía cuối ngã tư đường, một đám người hướng về bên này đi tới, bên hông và trong tay của mỗi người đa số đều có trường kiếm. Đi ở phía trước là một công tử trẻ tuổi trang phục hoa mỹ, đôi mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn khí thế bừng bừng, hành động cử chỉ lộ ra thập phần hào sảng. Hai cô nương xinh đẹp đi theo bên cạnh y rìa, bên hông mỗi cô nương cũng đều mang theo kiếm. Công tử trẻ tuổi dừng chân lại, xoay người sang thương lượng cùng với một đệ tử lớn tuổi khác, đệ có một số việc, chi bằng sư huynh dẫn mọi người đi trước tìm một khách điếm để dàn xếp cho mọi người đi. Cần nhớ rõ là phải chọn ra hai người đi tìm hiểu thông tin xung quanh, chỉ sợ ở gần đây có người của Cửu U Ma Cung. Người đệ tử kia mỉm cười đồng ý, cũng không hỏi gì. Hai vị cô nương nhìn sang bốn phía, sảng nói giọng, loại khách điếm ở những nơi như thế này, làm sao người ta có thể ở được chứ? Công tử trẻ tuổi cất giọng dỗ dành. Đã đi ra ngoài thì nên biết chấp nhận một chút, hai muội đi trước cùng Nhâm sư huynh tìm khách điếm, ta muốn đi mua vài thứ, sau đó sẽ quay lại. Đang lúc đang nói chuyện, từ trong cửa hàng bên cạnh bước ra hai vị cô nương. Một vị tuổi hơi lớn, chừng 20 mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp, bên trong mặc xiêm y hề màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Còn lại là một cô gái chừng 15-16 tuổi, mặc một chiếc áo bào trắng tầm thường rộng và dài. Thân hình nhỏ nhắn không căng tròn như vị cô nương đi ở phía trước, trong bàn tay nhỏ bé nắm một cây trượng ngắn màu bạc rất đẹp. Vị công tử trẻ tuổi kia để ý nhìn kỹ vài lần, giống như đã xác nhận được cái gì đó, liền cao giọng chào hỏi, xin hỏi bên kia có phải là Yến sư tỷ của Nam Hoa? Hai vị cô nương quả nhiên đứng lại, quay mặt nhìn lại đây. Khi nhìn thấy rõ vị công tử kia, vị cô nương lớn tuổi hơn liền cười nói, chắc thiếu công chủ, sao lại tình cờ như vậy? Thì ra hai vị cô nương này đúng là Yến Thực Châu và Trọng Tử. Ngày đó Trọng Tử một lòng muốn đi Côn Luân để gặp Lạc Câm Phàm, nên ương bướng nhờ Tần Kha cầu xin với Mộ Ngọc giúp mình, ấy thế mà Mộ Ngọc nghe nói xong quả nhiên là không hề phản đối, chỉ là căn dặn ở trên đường phải cẩn thận không được chạy lung tung, sáng sớm ngày hôm sau thì tự mình che giấu hộ tống nàng xuống núi. Đệ tử Nam Hoa vốn rất nhiều, và lại thường ngày trọng tử chỉ ở trong Tử Trúc Phong rất ít đi lại, cho nên ngay cả có đệ tử để ý đến, cũng không có người nào dám xông vào Trọng Hoa cung xác nhận. Bởi vậy cũng chưa có ai phát hiện ra nàng đã trà trộn vào cùng với mọi người ra ngoài. Rời khỏi Nam Hoa đã được 2 ngày. Tần Kha mang theo chúng đệ tử ngự kiếm chạy tới Côn Luân, hành trình vội vàng. Hôm nay thấy sắc trời đã tối muộn, vì thế y quyết định tìm 2 khách điếm ở lại đây, tính nghỉ tạm một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục lên đường. Yến Thực Châu muốn mua vài thứ, cho nên liền kéo theo trọng tử cùng đi ra ngoài mua đồ, không ngờ lại gặp phải người quen. Yến Thực Châu liền nhớ ra, Tiểu Trùng, đây là Trác Thiếu cung chủ của Thanh Hoa Cung, năm đó muội cũng đã từng đến Thanh Hoa Cung, có quen biết với Trác Thiếu cung chủ không? Vị công tử trẻ tuổi kia nghe thấy thì sửng sốt, lập tức híp mắt lại, Tiểu Trùng. Là tiểu nha đầu xinh đẹp kia. Trọng tử đã sớm nhận ra y kìa, thầm kêu trong lòng không xong rồi. Quả nhiên, vị công tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên có hứng thú nhìn ngắm nàng. Một lúc lâu sau, 2 hàng lông mày thanh tú kia khẽ dương lên, ý cười trên khỏe miệng càng ngày càng nồng đậm. Đối với ánh mắt không có hảo ý kia, da đầu trọng tử run lên, người trước mắt, không phải là thiếu niên lúc trước ở Thanh Hoa cung trêu cợt nàng, gọi nàng là tiểu nương tử thì còn là ai nữa chứ? Trọng tử vội vàng rời tầm mắt đi. Hết nhìn đông tới ngó tây, lại kéo kéo Yến Thực Châu, thấp giọng nói, không còn sớm nữa, chúng ta mau mau một chút đi thôi, nếu không quay về sớm thì Tần Sư Huynh lại sốt ruột. Yến Thực Châu làm sao hiểu được dụng ý của trọng tử, vẫn cố nhắc lại, muội đã quên rồi sao? Lúc trước muội theo tôn giả đến Thanh Hoa cung chúc thọ, còn bị trọng thương nữa mà. Vị này chính con trai của Trác cung chủ, muội không nhận ra thật sao? Vị công tử trẻ tuổi kia liền giả vờ thi lễ, lại được gặp lại tiểu sư muội, Trác Hạo thi lễ cùng muội. Trọng tử mặc kệ y kìa, hai người cứ từ từ nói chuyện, muội về trước. Nói xong cũng không để cho Yến Thực Châu xen vào nữa, lập tức quay đầu xoay người bước đi. Tiểu Trùng, muội. Yến Thực Châu cảm thấy ngơ ngác, khó hiểu, liền dậm chân một cái, quay người lại với vẻ mặt thật có lỗi hướng về phía Trác Hạo nở nụ cười, đang muốn đuổi theo thì đã bị Trác Hạo giữ chặt tay kéo lại. Trác Hạo cười tươi như gió xuân, chỉ vào vị đệ tử bên cạnh giới thiệu, Yến sư tỷ. Vị này là Nhâm sư huynh của Thanh Hoa cùng chúng tôi, hai vị trước tiên hãy nói chuyện với nhau đã, để theo tiểu sư muội qua bên đó một chuyến, thừa dịp bái kiến vài vị sư huynh của quý phái. Trọng tử nghe vậy mặt mày đen thui lại, bàn chân càng bước nhanh hơn. Năm đó theo Lạc Âm Phàm đi đến Thanh Hoa cung để chúc thọ, nàng đã vẽ hình con rùa lớn lên lưng áo của y hại y xấu mặt trước mọi người, trước khi đi lại để lại cho y một trận phạt nhớ lời. Chiếu theo tính tình của người này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được kia chứ? Nhìn thần sắc của y mới vừa rồi, nhất định là có ý muốn trêu chọc nàng nữa đây mà. Xung quanh người đi đường còn rất nhiều, Trác Hạo rốt cuộc cũng vì bận tâm đến phong độ của mình nên không vọt lên, chỉ là bước chân nhanh hơn một chút, miệng khẽ cười nói, ta không hề ăn thịt người, tiểu sư muội chạy nhanh như vậy làm gì, từ từ chờ ta đi cùng với. Tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng gần, trọng tử luống cuống nên chạy chậm hẳn lại, vội vàng xác định chắc chắn khách điếm rồi chui tọt vào bên trong, ngay lập tức chạy về phòng của Tần Kha để trốn. Tần sư huynh. Tần sư huynh. Để xem tiểu sư muội làm sao còn trốn tránh ta được nữa, xung quanh không có người, Trác Hạo rốt cục hừ nhẹ một tiếng, lắc mình chặn ở trước mặt nàng, vừa nói vừa đưa tay khẽ nhéo má trọng tử, con gái lớn lên quả thật thay đổi quá nhiều a, xa cách mới có 3 năm, tiểu nương tử càng ngày càng xinh đẹp hơn, cớ sao nhìn thấy phu quân lại bỏ chạy như thế. Trọng tử nghiêng mặt né tránh, tức giận đến mức hung hăng đạp mạnh vào chân Trác Hạo một cái. Bị nàng đạp trúng, Trác Hạo cũng không hề thấy chút biểu hiện đau đớn nào trên mặt, ngược lại càng cười to, vẫn chưa học thuật pháp sao. Nào, đến đây, phu quân của muội trước tiên dạy cho muội một chiêu. Lời nói còn chưa dứt, cửa phòng phía trước đống nhiên kêu ken két một tiếng rồi mở ra. Một công tử áo trăng cao lớn đứng giữa phòng, thần sắc bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh lùng đúng mực, có chuyện gì mà lại tranh cãi ầm ĩ như thế. Trọng tử như gặp được cứu tinh, thừa dịp Trác Hạo đang hết sức sững sờ, chạy nhanh như bay qua bên đó, Tần sư huynh. Người này thực kỳ quái, y cứ đi theo muội. Tần Kha tỉnh bơ không hề biến sắc đem trọng tử chắn ở sau người. Trác Hạo nhìn Tần Kha, lại nhìn trọng tử ở phía sau y, nụ cười trên môi cười dần dần thu hồi lại. Trầm mặc. Tần Kha đánh giá vị công tử trẻ tuổi kia vài lần, rồi mở miệng hỏi trước, các hạ là đến từ Thanh Hoa Cung. Thân là thiếu cung chủ của Thanh Hoa Cung, Trác Hạo từ nhỏ đã được chứng kiến rất nhiều trường hợp, cho nên y chấn định lại rất nhanh, liền thi lễ, Thanh Hoa Cung Trác Hạo xin ra mắt. Dừng một chút, y lại nhìn bát hoang kiếm trên tay Tần Kha, cười sang sảng nói, tại hạ thường nghe gia phụ nói, Nam Hoa Tổ sư truyền lại hai thanh tuyệt thế danh kiếm, một là Lục Hợp kiếm, một là Bát Hoang kiếm. Tại hạ thấy thanh kiếm sư huynh đang cầm trên tay, cực kỳ giống Bát Hoang thần kiếm, huynh chính là đồ đệ thứ 9 của Ngu trưởng giáo, Tần sư huynh. Lần trước đại thọ của gia phụ, Ngu trưởng giáo đặc biệt sai người đưa tới cựu chuyển kim đan, gia phụ của tại hạ rất thích, vẫn thường hay dặn dò tại hạ, người nói rằng sau này nếu gặp được các vị sư huynh, nhất định phải chuyển lời tạ ơn của gia phụ đến Ngu trưởng giáo. Lời nói này tinh tế và khéo léo, không nói đến việc đã ngầm chỉ ra thân phận của chính mình, lại còn rất khách khí mà giữ thể diện cho đối phương. Tần Kha nhìn trọng tử, đông nhiên nét mặt cũng giãn ra, tại hạ đúng là Tần Kha, đã sớm nghe đại danh của Trác thiếu công chủ. Lúc này Trác Hạo ngược lại nhìn không chớp mắt, cười như hoa xuân, ngày hôm trước gia phụ nhận được thư của trưởng giáo Ngọc Hư Tử của phái Côn Luân, nên người đã đi trước một bước. Tại hạ cùng với các sư huynh sư đệ phụng mệnh đi sau theo đến Côn Luân để tương trợ, vừa hay đi ngang qua nơi đây, gặp tiểu sư muội, cảm thấy có chút quen mắt, cho nên mới đuổi theo để xem thử có phải là người quen của tại hạ hay không. Tần sư huynh nói như vậy là cũng đang phụng mệnh tới Côn Luân, nếu thấy không có gì bất tiện thì chúng ta cùng đồng hành, trên đường nếu có gặp chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trọng tử vội vàng kéo kéo cánh tay Tần Kha, ý bảo ý để từ chối. Tần Kha lại giống như không nhận thấy tín hiệu của nàng, mỉm cười gật đầu, mối quan hệ giữa Thanh Hoa và Nam Hoa xưa nay luôn rất tốt, đúng là nên như thế, không biết quý phái đang nghỉ lại nơi nào. Trác Hạo nói, tại hạ thấy cách đây không xa có vài khách điếm, có lẽ bọn họ đã đến bên đó rồi. Tần Kha vứt cằm, như vậy cũng được. Tiên môn cho người xuống núi chóc nã và kiếp, nhằm đoạt lại ma kiếm, Cửu U Ma Cung nhất định đã biết được tin tức, chỉ sợ dọc đường đều có mật thám của ma tộc theo dõi. Tuy nói rằng xung quanh các thành trấn đều có đệ tử của tiên môn trấn thủ, có thể tiếp ứng ngay lập tức, nên ma tộc sẽ không dám cho người tấn công từ bốn phía, nhưng cạm bẫy thì chắc chắn là không thiếu. Trong đoàn người chỉ có duy nhất trọng tử là không biết thuật pháp, nếu thực sự gặp chuyện mà phải động thủ, chỉ sợ là sẽ không thể trông nom được nàng. Nếu như Thanh Hoa Cung và Nam Hoa Phái cùng hợp lại đi cùng nhau, lực lượng đương nhiên sẽ được tăng cường lên rất nhiều, cũng không cần phải quá lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Tần Kha âm thầm không có động tĩnh gì, nghiêng người nhường đường, hôm nay bất ngờ gặp được Trác sư huynh, thực là may mắn ba đời của Tần Kha, mời sư huynh vào bên trong. Tiếp theo lại phân phó trọng tử, ta cùng với Trác sư huynh bàn bạc công việc, sư muội về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lời này rõ ràng là có ý giúp nàng thoát thân đây mà, trọng tử nghe vậy giống như được đại xá tội lớn, vội vàng cáo từ rồi đi về phòng. Ngày thứ hai đi, quả nhiên là hai phái đồng hành cùng nhau, ngoài Tần Kha, Trác Hạo, còn có vài người thân phận tương đương đại đệ tử của Nam Hoa và Thanh Hoa Cung ngự kiếm đi ở phía trước. Mối quan hệ của hai phái luôn luôn rất tốt, lui tới thân mật, nên có rất nhiều đệ tử của hai phái quen biết nhau, nhưng cho dù không quen biết thì giờ phút này huynh một câu đệ một câu, cũng nhanh chóng trở thành thân quen với nhau. Tất cả mọi người đều bỏ qua bối phận sư môn, nếu cùng thế hệ thì xưng sư huynh sư tỷ, không cùng bối phận thì cũng vẫn ca ca tỷ tỷ gọi nhau suốt, trên đường đi cứ nói chuyện với nhau thật là vui vẻ. Trọng tử có ý muốn đi ở phía sau cùng Yến Thực Châu, hai người đang nói chuyện, chợt có một bóng người trước qua, đứng ở kế bên trọng tử, nhìn kỹ thì chính là Trác Hạo mới từ phía trước lui lại đây. An Lăng kiếm lóe lên ánh sáng màu vàng thật tao nhã, Trác Hạo đứng trên thân kiếm, hướng về phía trọng tử hạ thấp người xuống, cười vô cùng phong lưu, phóng khoáng, tiểu sư muội có mệnh hay không, chi bằng để huynh mang muội đi một đoạn đường nhé. Trọng tử lập tức cúi thấp mặt xuống, vờ như không nghe thấy. Yến Thực Châu là người từng trải, sao lại không nhìn ra là Y Y đang đóng kịch kia chứ, liền trừng mắt nhìn Y Y, Trác thiếu cung chủ thật là tốt bụng, trước mặt mọi người lại ân cần săn sóc như vậy, Thanh Hoa Cung các người hoa hoa cỏ cỏ còn quá ít hay sao? Vừa nói vừa chỉ tay về phía đám nữ đệ tử của Thanh Hoa Cung ở đằng sau, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, còn không biết sẽ làm vỡ vài hũ giấm chua hay sao, đừng hại tiểu sư muội của chúng tôi phải chịu ức hiếp. Trác Hạo liền cười cười rồi nói, Yến sư tỷ chớ oan uổng cho ta như thế chứ, các nàng ấy đều là muội muội của ta mà. Yến Thực Châu một chút thể diện cũng không cho Y Y, nghe nói Trác thiếu cung chủ từ nhỏ đã có sở thích nhận muội muội ở khắp nơi, giờ lại muốn lừa gạt hay. Nhớ tới lúc trước Y Y hay khoe khoang có rất nhiều muội muội, trọng tử cực lực nín cười. Trác Hạo mặt không đổi sắc liền nói ngay, Yến sư tỷ nói lời này vì có điều sư tỷ không biết, ở trong mắt Trác Hạo ta, tiểu sư muội làm sao có thể giống với những người khác. Sư muội chính là. Sợ Y Y nói ra ba chữ tiểu nương tử, trọng tử hoảng hốt chặn lời Y Y lại, huynh đừng nói bậy, ai là ai, là cái gì chứ? Trác Hạo trưng ra bộ mặt giả vờ không hiểu nói, tiểu sư muội chính đồ nhi yêu quý nhất của Trọng Hoa tôn giả, không đúng sao? Yến Thực Châu ừ một tiếng, bụng miệng cười. Trọng tử mặt đỏ bừng, không dám nói gì nữa. Yến Thực Châu chợt nhìn ra có điều gì đó bất thường, liền nói, nếu Trác thiếu cung chủ quả thực là có ý tốt, hay là để thiếu cung chủ dẫn muội đi một đoạn nhé. Trọng Tử tự mình cố hướng ra phía trước, giọng không vui nói, ai muốn huynh ấy dẫn đi kia chứ. Vừa chạy ra không xa, Trác Hạo liền đuổi theo sánh vai cùng nàng, thấp giọng cười nói, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà có thể đem thuật ngự kiếm tu luyện đến cảnh giới này, tiểu nương tử rất lợi hại à, chỉ là đi lâu như vậy sợ nương tử mệt mỏi thôi, để phu quân của nương tử mang nương tử đi nhé. Trọng Tử muốn tránh Y Lìa cũng không xong, tức giận đến mức lấy chân đá Y Lìa một cái, ai là nương tử của ngươi chứ. Trác Hạo né tránh, thuận thế ôm lấy thắt lưng của nàng, chỉ học ngự trượng, vẫn không học thuật pháp sao. Lại đây phu quân sẽ cho muội đánh. Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã đem Trọng Tử kéo ra. Trọng Tử mừng quá vội trốn phía sau người mới tới, thần sư huynh. Tần Kha không để ý tới nàng, hai mắt lạnh lùng nhìn Trác Hạo, bình tĩnh nói, mới vừa rồi không thấy Trác sư huynh, thì ra sư huynh ở nơi này, mấy vị sư huynh của quý phái dường như có chuyện quan trọng gì đó chờ Trác sư huynh qua bàn bạc. Trác Hạo nhìn hai người sau một lúc lâu mới cười nói, cũng được, tại hạ đi trước xem thử thế nào, đa tạ. Đợi y ỉa rời đi, Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Thần Kha liền hỏi, làm sao mà muội lại quen biết y ỉa? Trọng Tử mơ hồ đem chuyện cũ nói cho Tần Kha nghe, đương nhiên là đã lược bỏ đi cái đoạn tiểu nương tử kia, vừa nói vừa nhỏ giọng cười, muội vẽ lên người y ỉa 2 con rùa, cho nên y ỉa nhớ rất kỹ muội, hiện tại chắc chắn là y ỉa đang nghĩ xem làm cách nào để trêu chọc muội. Ai lại vì bị vẽ 2 con rùa mà lại ghi hận lâu như vậy? Tần Kha liếc nhìn Trọng Tử một cái, ngự kiếm bay lên phía trước. Quyền 1 chương 15, Âm Thủy Tiên. Đệ tử hai phái đồng hành cùng nhau hòa hợp vô cùng, không còn phải ăn uống như người phàm nên trong mấy ngày liên tiếp chạy đi không ngừng nghỉ, thẳng đến Quân Luân, trên đường chỉ tạm dừng chân nghỉ ngơi một chút, tới chiều tối ngày thứ 6, mọi người đã đến thành Vân Châu. Tần Kha và Trác Hạo đã phái đệ tử đi trước tìm khách điếm, những đệ tử tiên môn chấn thủ ở nơi này đã nhận được tin tức từ sớm nên đã đến đây tiếp đón. Vừa tiễn bước những đệ tử tiên môn kia đi, đống nhiên lại có một đệ tử khác chạy vào trình lên một tấm thiếp mời. Trác Hạo thấy thế liền nói, không phải là mới vừa đến sao, giờ lại còn đưa thiếp mời nữa là sao? Đệ tử kia cười nói, thiếp mời này là của Tần Sư Thúc. Tần Kha nhận tấm thiếp mời kia nhìn thoáng qua, khe nhíu mày, quay sang mấy người đại đệ tử của Nam Hoa nói, đệ có việc phải đi ra ngoài một chút, nơi này nhờ các vị sư huynh coi chừng giúp đệ. Mấy đại đệ tử kia gật đầu đồng ý. Trọng Tử tò mò, nghiêng đầu qua nhìn thử. Thì ra Tần sư huynh cũng có bằng hưu ở Vân Châu nha, là ai vậy? Tần Kha đem tấm thiếp mời kia thu ngay vào trong tay áo, thản nhiên nói, là một vị thế bá thôi mà, quen biết với gia phụ ta, nghe nói ta đến Vân Châu, cho nên cứ gọi ta ghé lại nhà thăm hỏi mấy câu. Mà ta cũng nên qua bên đó để thăm hỏi bá ấy, muội đi cùng ta nhé. Trọng Tử chần chờ. Trác Hạo thấy thế liền nói, vị thế bá này đã biết tin tức thì nhất định là Tần sư huynh phải đến để bái phỏng bá ấy rồi. Nhưng nếu huynh đem theo tiểu sư muội đi cùng chỉ sợ không ổn. Tần Kha nói, lần này mang sư muội đi ra ngoài, khó tránh khỏi nhiều nguy hiểm nên cần phải coi chừng cẩn thận hơn một chút, nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sau này sẽ không tránh khỏi bị tôn giả trách phạt. Trác Hạo cười nói, các sư huynh đệ đều ở đây sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được chứ, huống chi còn có người của Thanh Hoa Cung. Tần sư huynh nói như vậy, không khỏi khiến chúng ta cảm thấy mình rất vô dụng a. Không dám, ta mang sư muội đi ra ngoài một chút thôi. Tần Kha mặt không đổi sắc, nhìn Trọng Tử hỏi, đi hay là không đi? Cảm nhận được tầm mắt của người bên cạnh đang nhìn mình, Trọng Tử lập tức đem cái lắc đầu kia biến thành gật đầu, đi, muội đi cùng sư huynh. Lời nói còn chưa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Tử bỗng nhiên xanh mét lại. Dán! Dán! Trọng Tử hoảng hốt nhảy lên trên chiếc ghế dựa bên cạnh, hét ầm ĩ lên. Trác Hạo nâng chung trà lên nói giọng đầy vẻ cười cợt, khách điếm thì làm sao mà có dán được, tiểu sư muội hoa mắt rồi. Phát hiện chung quanh tất cả mọi người đều không có phản ứng gì khác, Trọng Tử lập tức hiểu ngay mọi chuyện, tức giận vô cùng, lá gan của nàng vốn đã lớn nay lại biết không có nguy hiểm nên đơn giản làm một động tác là nhảy xuống ghế đi tới đá con rắn kia ra xa, thủ thuật che mắt. Huynh dám dùng thủ thuật che mắt. Tuy rằng biết rõ những gì đang chứng kiến là giả, nhưng cảnh tượng một cô nương xinh đẹp đá bay con rắn vẫn là làm cho chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Duy có mỗi mình Tần Kha là không để ý đến, chỉ nói, đi thôi. Ngoài cửa lớn có 2 bức tượng sư tử, còn có một bậc thềm rộng lớn bằng ngọc thạch trải dài, 4 tên gia đình cung kính đứng chờ ở cửa, thấy Tần Kha đều đồng loạt chào đón, hành lễ gọi Tần Kha là thế tử rồi để cho 2 người tiến vào cổng. Trọng Tử thắc mắc, thế tử là cái gì? Tần Kha bước chậm lại, bình tĩnh nói, không là cái gì cả, 2 nhà chúng ta vốn có quan hệ thế giao, vai vế con cháu thì gọi là thế tử. Thấy Tần Kha nói với vẻ rất nghiêm trang, Trọng Tử tin là thật, hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi nói nhỏ. Người quen của sư huynh không giống những hộ giàu có khác nha, nhìn không tầm thường một chút nào. Thần Kha càng không khách khí, là gia phụ quen, không phải ta. Trọng Tử cười, không phải là cũng như nhau sao? Thần Kha không để ý tới nữa. Trọng Tử càng nghĩ lại càng thêm tò mò, sư huynh rốt cuộc là sinh ra ở gia đình như nào vậy? Thần Kha chỉ nói, không nhớ rõ. Trả lời thế là sao chứ? Trọng Tử hất mặt lên, huynh không thừa nhận muội cũng biết, nhất định không phải là tầm thường, nhìn bộ dạng của huynh. Trọng Tử tự nghĩ rồi tự quyết định, nhưng bên tai giọng nói của Thần Kha lại ngăn lời nàng lại. Nơi đây có chút lì lạ, giống như có đặt mê chướng, chỉ sợ là có cạm bẫy gì đó. Để ta vào xem thử, nếu sau đó mà không thấy ta trở ra thì muội rời khỏi đây ngay lập tức, cấp tốc quay trở lại khách điếm tìm mọi người đến nhé. Thần Kha sử dụng linh tê thuật, ngoại trừ Trọng Tử ra thì không ai có thể nghe thấy những lời y liền nói nữa. Trọng Tử chưa kịp hoàn hồn, tay đã bị Thần Kha giữ chặt. Hai tên gia đình dẫn đường đi đến cửa dẫn vào sảnh chính, quay trở lại cười thật tươi nhìn hai người, hai vị, mời vào bên trong. Phát hiện trong ánh mắt kia lóe lên một sắc màu vô cùng quỷ dị, Trọng Tử bỗng nhiên hiểu ra, lưng lạnh toát, sư huynh. Thần Kha mặt không biến sắc, nhẹ nhàng nắm chặt tay Trọng Tử. Một ánh sáng màu lam xẹt qua, Bát Hoang Thần Kiếm bay ra khỏi vỏ, lập tức hướng tới hai tên gia đình kia bổ tới, đồng thời, Thần Kha kéo theo Trọng Tử bay lên trời, cấp tốc hướng về phía cửa lớn rút lui. Những cơn gió mang theo yêu khí nổi lên, trời đất trở nên tối tăm, u ám. Trong phút chốc, đình viện lộng lẫy, hành lang, cây cối toàn bộ đều biến mất, biến thành một nơi hoang vắng. Mây đen dày đặc, cản trở tầm mắt, trong khoảng cách một trượng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thần sư huynh, nhìn bọn chúng kìa. Trọng Tử kêu lên đầy sợ hãi. Mới vừa rồi còn là hai tên gia đình thân thiết hòa nhã, vậy mà giờ đây đã thay hình đổi dạng, mặt chỗ xanh chỗ trắng, loang lổ thật đáng sợ, giống như một đám rêu xanh nhợt nhạt. Mái tóc màu xanh đậm bị gió thổi ngược lên, nhìn giống như dâu. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng là một màu xanh lục, lóe sáng lập lòa. Không biết từ khi nào, chung quanh hơn mười mấy tên gia đình có dáng vẻ y hệt như vậy xuất hiện và chậm rãi hướng về phía này, túm tụm lại. Sa yêu. Tần Kha đã hiểu rõ hết mọi chuyện, nhìn thấy thế cũng không lui ra ngoài nữa mà chỉ đơn giản là mang theo Trọng Tử quay trở lại mặt đất. Chẳng trách sao lại có yêu khí, thì ra là do Sa yêu quay phá, giam trắng trợn trà trộn vào trong thành, bản lĩnh quả nhiên là không nhỏ. Quả nhiên. Trong màn sương mù truyền đến một tiếng cười khàn khàn, tiểu tử, còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Bọn gia đình bị trúng độc của xà yêu mỉm cười thực quỷ dị, giống như hoàn toàn mất đi thần trí, vây hai người lại, từng bước tiến tới gần. Tần Kha thấy thế nhẹ nhàng vung tay một cái, lập tức có hai tên gia đình ngã xuống đất, giữa yết hầu chảy ra một dòng máu màu xanh lục, hai luồng yêu khí màu xanh từ trong dòng máu kia bốc lên, tan biến vào không khí. Trọng Tử hoảng hốt vội vàng kéo tay Tần Kha, sư huynh, bọn họ là người. Thần Kha nghe vậy cũng sửng sốt. Sa yêu cười to, không sai, bọn chúng chẳng qua là một đám người bị trúng độc mà thôi, ngươi giết bọn chúng cũng chính là giết người. Trọng Tử giận dữ, đê tiện. Sa yêu nói rất đắc ý, đã sớm nghe nói là Cầm Phàm có thu nhận một nữ đồ đệ, thì ra là thật. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ để cho bọn chúng được sống, nếu không thì bất cứ ai cũng không đi được đâu. Trọng Tử nhanh chóng đoán được ý đồ của đối phương, muốn khống chế sư phụ ta ư, đừng mơ tưởng. Sa yêu đáp lại, để xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu. Vừa dứt lời, những tên gia đình ở xung quanh đều phóng về phía hai người. Bọn họ trúng độc của Sa yêu, vô phương cứu chữa rồi. Nếu không diệt trừ thì chẳng khác nào vẽ đường cho hiệu chạy cả, họ sẽ lại bị khống chế thôi. Thần Kha khôi phục lại sự chấn định, thiết đặt kết giới. Tôn giả đã từng nói, vì bất đắc dĩ mà phải ra tay giết người, nếu tôn giả có mặt ở đây hẳn cũng sẽ làm như vậy. Trường kiếm phá mây tựa sao rơi từ trên 9 tầng trời. Ánh kiếm màu lam phát sáng rực rỡ, chói lòa. Cả đám gia đình đều ngã xuống đất, vô số những luồng khí màu xanh lục bước lên tan biến vào trong không khí. Nhìn theo ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, Trọng Tử mở to hai mắt nhìn khắp xung quanh, muốn nhận biết vị trí của đối phương, đáng tiếc đám mây mù này quá dày, cho nên đến cuối cùng vẫn không nhìn thấy gì cả. Chiêu lạc tinh sát này cũng coi như đã luyện tới cảnh giới tuyệt hảo rồi. Một giọng nói của nữ nhân bỗng nhiên từ xa xa truyền đến, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc tu vi còn thấp. Linh lực không đủ, so với Lạc Cơm Phàm trước sau vẫn kém ít nhiều. Không thể tưởng tượng được đối phương lại có hai người. Thần Kha biến sắc, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Nữ nhân kia cười lạnh, đường đường là xà vương, không những bị Lạc Cơm Phàm dọa cho sợ mất vía, mà ngay cả một tên đệ tử của Nam Hoa cũng đấu không lại sao. Tên xà yêu kia hừ lạnh một tiếng. Một cái đuôi dài màu xanh lục không biết từ chỗ nào phóng đến, lao thẳng về phía Trọng Tử. Thần Kha nhanh tay lẹ mắt, đem Trọng Tử kéo lại sau lưng. Đồng thời niệm khẩu quyết để ra cô thêm cho kết giới, ngự kiếm nhắm về phía cái đuôi rắn kia chém xuống. Nhưng cái đuôi rắn kia lại cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng lộn trở lại, tránh đi nhát kiếm vừa chém xuống rồi bỗng nhiên lại thuận thế bắn ra. Vành! Vành! Chỉ nghe thấy hai tiếng vang đánh vào trên kết giới. Nói về thuật pháp, Tần Kha là một người cực kỳ xuất sắc, nhưng đáng tiếc tu vi còn thấp, linh lực trước sau chỉ mới tu luyện được có 5 năm, chỉ nội nói về điểm này thôi cũng đã không nên lấy cứng đối cứng rồi. Nếu như chỉ một mình Yiye, thì trận chiến này cũng khó nói được kẻ nào sẽ thắng, nhưng giờ phút này Yiye còn phải một lòng che chở cho trọng tử nữa cho nên bị phân thân ra không thể tập trung vào một việc được. Người thì không thể đi ra, tránh lại không tránh được, bất đắc dĩ đành phải dùng kết giới cứng rắn để chống đỡ. Lại nói về linh lực, Yiye làm sao so được với Xà Yêu Vương đã tu luyện qua ngàn năm, chịu phải một đòn này, máu huyết trong lồng ngực Tần Kha như quần cuộn dâng trào cả lên. Cái đuôi rắn kia cũng không bởi vì vậy mà dừng lại, vẫn tấn công mạnh mẽ như trước, đập rầm rầm vào kết giới. Kết giới chao đảo, giống như bong bóng xà phòng bị ép vào, sắp sửa vỡ tung. Trọng tử thấy tình thế khẩn trương như vậy, trong lòng biết rõ lúc này vạn vạn lần không thể rơi vào trong tay Xà Yêu được. Vì thế bất chấp tất cả, miệng niệm khẩu quyết, giơ tinh sắn lên, vận hết toàn lực đánh ra. Suốt cả thời gian tu luyện linh đài ấn thật vất vả vừa rồi với Toan Nghê, vậy mà hầu như không có hiệu quả gì. Lúc này bản thân đang gặp nguy hiểm, chỉ là sử dụng theo bản năng mà thôi, mặc dù vẫn chưa định hình rõ nhưng uy lực lại tăng lên rất nhiều. Xà Yêu khẽ rên lên, trên cái đuôi rắn chợt hiện ra một dấu vết hình cây trượng trắng bạc nhợt nhạt. Đồng bọn bị thương, nhưng nữ yêu kia giống như không thèm quan tâm, chỉ lạnh lùng phân phó, tốc chiến tốc thắng, người của bọn chúng đã đến, mê chướng duy trì không được bao lâu nữa đâu. Xem ra là nữ yêu kia đang dốc toàn lực tạo ra mê chướng, kéo dài thời gian đối phó với bên ngoài, che giấu đi hết dấu tích để người khác không nhận thấy. Xà Yêu bị thương ở đuôi, nổi cơn cuồng nộ, nha đầu thối tha, quả nhiên không hổ danh là đồ đệ của Lạc Câm Phàm, ta đã xem thường ngươi rồi. Không đợi cho trọng tử có thời gian để mà thở dốc, cái đuôi rắn lại lao đến. Linh đài ấn không phải lần nào cũng linh nghiệm như nhau, chỉ thấy Tần Kha phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ quái là, lúc này không chỉ kết giới rung động mà giống như toàn bộ mặt đất đều rung động, bên ngoài dường như có rất nhiều người đang phá cửa xông vào. Mọi người đến rồi. Tần Kha mừng rỡ, cố gắng mang trọng tử lui về phía sau, ngón trỏ của bàn tay phải chỉ lên ngang trời, bát hoang kiếm theo hướng ngón tay phóng lên, phóng vút lên không trung lao thẳng ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong, mê chướng bị phá vỡ một lỗ hổng. Tần Kha nhanh chóng đem trọng tử đẩy ra bên ngoài, muội đi trước đi. Nhìn cái thấy đuôi rắn thật lớn đang phóng về phía Tần Kha, trọng tử vẫn đứng im bất động. Trong đôi mắt to của nàng chợt lóe ra ánh sáng lạnh lùng, sát khí quần quận dâng trào, giống như có một sức mạnh lạ kỳ đang kéo tới. Linh đài ấn rốt cục cũng đã thành hình, ánh sáng trắng phát ra dày đặc, đem trọng tử và Tần Kha bao phủ ở bên trong. Máu tanh bắn ra, cái đuôi rắn kia bị chém thành hai đoạn. Tiếng kêu thảm thiết xa dần, chính là tên Xà Yêu bị đánh trọng thương phải trốn đi. Sương mù tan hết, Trác Hạo, Yến Thức Châu, thêm vài đại đệ tử khác đồng loạt xông vào. Thì ra Trác Hạo thấy trọng tử cùng đi với Tần Kha nên cảm thấy vô cùng bực mình, sau đó ý âm thầm bám theo hai người. Ai ngờ vừa đi theo tới đây thì thấy hai người bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Phát hiện ra có điều không ổn, Y Liệt lập tức quay trở lại báo tin cho mọi người tới tương trợ, nhưng lại bị đối phương thiết đặt mê chướng để cản trở nên không nhìn thấy được hai người kia. Mới vừa rồi, nhờ một kiếm của Tần Kha chiếu sáng, vừa đúng lúc chỉ rõ cho những người ở bên ngoài này biết rõ phương hướng, cùng nhau hợp lực tạo thành trận thế đồng loạt tấn công ở cả hai mặt, phá tan mê chướng kia. Nhưng không ai nghĩ được là trong những người đến đây, cứ ngỡ rằng chỉ có Linh Chi vốn đã được nghe nói đến rất nhiều, thế nhưng không ngờ còn có thêm một trọng tử một cô nương xinh đẹp tựa hàng Nga chưa từng nghe nói, chưa từng gặp qua như thế này, chẳng qua giờ phút này mọi người không có thời gian để mà bận tâm và giải thích. Tất cả mọi người đều nhìn về một hướng. Đến khi cửa lớn của đình viện hoàn toàn biến mất thì hiện rõ ra nơi này thật ra là một ngõ nhỏ âm u, lạnh lẽo, trên mặt đất có hai mươi mấy thi thể nằm ngổn ngang, hỗn độn, đó chính là những người bị chúng xa độc. Cho nên đã giả dạng thành gia đình dụ dỗ hai người vào trong cạm bẫy. Phía trước ba bốn trượng, một nữ tử khoác áo bào màu đen tóm lấy trọng tử đứng bên dưới bức tường. Yến Thực Châu kinh hoàng kêu lên, tiểu trùng. Trác Hạo biến sắc, âm thủy tiên. Đó là một nữ tử mặc y di phục màu đen có vẻ nặng nề già dặn không tương xứng với dáng người, diện mạo xem ra cũng còn rất trẻ, mặt chân bóng như ngọc, tương phản với tròng mắt đen như mực, hàng mi tựa như một làn khói nhẹ chưa tan hết, ẩn chứa một vẻ u buồn. Hình như nàng ta có vô số tâm sự không thể giải bày ra được, càng làm người ta có cảm giác thương tiếc bội phần, nhất là vào giờ phút này, làn mi kia rủ xuống, lại càng khiến lòng người rung động. Nếu như không có cành hoa trên mặt kia, đó là một cành hoa thủy tiên nho nhỏ, khắc nguyên lên một nửa gương mặt trơn bóng như ngọc của nàng ta, đóa hoa màu hồng phấn, nhìn rất thật và sống động, những phiến lá thật dài ôm theo thân cây từ dưới gốc lên đến ngọn, vô cùng quyến rũ, khiến cho nửa khuôn mặt của nàng ta nhìn qua vừa yêu diễm lại vừa quỷ dị. Nàng ta im lặng đứng ở bên cạnh tường như một bóng ma, giống như là một u linh vậy. Âm Thủy Tiên, cùng với Trác Vân Cơ đã từng là mỹ nữ nổi danh, nhưng nay lại biến thành một cái tên mà mỗi người ở tiên giới mỗi khi nhắc đến luôn đi cùng với vẻ khinh bỉ. Nhưng quan trọng hơn là, hiện tại nàng ta chính là kẻ đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Cửu U Ma Cung, danh tiếng vang khắp lục giới, nhìn qua có vẻ là vô hại nhưng thật ra tâm địa rất ngoan độc, thủ đoạn vô cùng độc ác, trọng tử rơi vào trong tay nàng ta, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Yến Thực Châu sốt ruột, không dám lên tiếng. Âm Thủy Tiên cũng không thèm nhìn ai, cứ vậy đưa tay vuốt ve trên mái tóc của trọng tử, túi đầu xuống nói giọng đầy nghi hoặc, đệ tử tiên môn mà cũng có sát khí sao. Một màn mới vừa rồi kia, ngoại trừ Tần Kha và trọng tử thì không có bất cứ kẻ nào biết được nữa. Lúc ấy nhìn thấy Tần Kha bị thương, trong tình thế cấp bách trọng tử đã không thể khống chế được mình, sát khí bị ẩn giấu trong cơ thể nhiều năm lại bị kích thích bùng phát ra, linh đài ấn lúc ấy được sát khí nguyên thủy trong người nàng tương trợ, đương nhiên là uy lực cũng xoay chuyển tăng lên rất nhiều, chính vì thế xà yêu mới bị đả thương nặng như vậy. Đáng tiếc Âm Thủy Tiên không phải là xà yêu, trọng tử ở trong tay nàng ta, ngay cả nửa ngón tay cũng không nhúc nhích được thì còn nói chi tới việc lại dùng linh đài ấn nữa đây. Mà cho dù có thể dùng được trọng tử cũng vạn vạn lần không dám dùng lại một lần nữa. Chính mắt chứng kiến sát khí biến thành sức mạnh tấn công kẻ khác, trọng tử ngoại trừ sự khiếp sợ thì lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Chuyện này nếu sư phụ biết được thì sẽ nghĩ như thế nào? Nàng đã cố gắng lâu như vậy, thế nhưng vẫn không thể khống chế được sát khí trời sinh của mình sao? Sau một lúc lâu, Trác Hạo lên tiếng phá tan sự yên lặng, hướng về phía Âm Thủy Tiên thi lễ, Âm tiền bối danh bất hư truyền, Trác Hạo vẫn thường nghe cô nhắc tới tiền bối, quả thật rất kính phục. Âm Thủy Tiên nghe vậy chỉ cười nhẹ, hỏi một câu, cô ngươi có khỏe không? Trác Hạo mừng thầm đáp lại, nhờ phúc của người, cô vẫn khỏe lắm ạ. Tốt như vậy sao? Âm Thủy Tiên lẩm bẩm, bàn tay vĩnh viễn không chạm vào được thứ mình muốn, cũng giống như nhau thôi, nàng cũng không hơn gì ta cả đâu. Trác Hạo lại âm thầm suy nghĩ kế sách, tiền bối cũng biết vị sư muội trên tay này là ai rồi chứ ạ. Âm Thủy Tiên nói, đồ đệ của Lạc Câm Phàm. Tiền bối nếu đã biết thì cần gì phải gây khó dễ cho muội ấy vậy chứ? Trác Hạo đưa mắt nhìn sang trường kiếm ở bên hông nàng ta. Trên chuôi kiếm có gắn một tua kiếm ba màu mà chỉ có đệ tử đích truyền của trưởng giáo tiên môn mới có được. Xin tiền bối nể mặt mối quan hệ với chủ nhân tua kiếm này. Âm Thủy Tiên cười lạnh, chàng có nhiều bằng hữu ở tiên môn như thế, chẳng lẽ ta đều phải nương tay với tất cả bọn họ sao? Trác Hạo ăn nói khép nép hết mức, người ấy từ xa xưa vốn đã có giao tình rất sâu với Trọng Hoa tôn giả rồi mà, huống chi tiền bối cũng đã từng là người trong tiên môn. Vẫn đứng ở bên cạnh, Văn Linh Chi nghe thấy vậy liền cắt ngang lời Trác Hạo. Yêu nữ này hại chết Tuyết tiền bối, đã sớm bị trục xuất khỏi tiên môn rồi, cái gì mà người trong tiên môn nữa. Chọc giận Âm Thủy Tiên, đồng nghĩa với việc trọng tử sẽ gặp nguy hiểm, Trác Hạo vốn là đang vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Âm Thủy Tiên, ai ngờ bị Văn Linh Chi làm cho mọi chuyện trở nên xấu hơn thế này, nhất thời vô cùng căm tức nàng ta, chẳng hay Văn Sư tỷ đang nói về cái gì vậy, chuyện của các bậc tiền bối, chờ đến phần đám hậu bối chúng ta ngông cuồng bình phẩm hay sao? Đúng vậy. Ta sớm đã không phải là người trong tiên môn nữa rồi. Âm Thủy Tiên cuối cùng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Văn Linh Chi, ta không xứng làm đệ tử tiên môn, nhưng ngươi cũng không xứng đáng, ngươi đơn giản chỉ là hy vọng tiểu nha đầu này mau chóng chết sớm một chút thôi. Phải nghe những lời nói trúng tim đen lại được nói ra một cách trắng trợn như thế này, Văn Linh Chi đỏ hết mặt lên, tức giận nói, đừng vội ngậm máu phun người. Chính ngươi đã làm ra cái việc vô sỉ kia, căn bản là không xứng đáng ở lại tiên môn. Sư cô! Thần Kha khẽ nhíu mày. Âm Thủy Tiên thản nhiên nói, tùy các ngươi nói thế nào cũng được, tiểu nha đầu này ta sẽ không thả ra đâu. Thấy Âm Thủy Tiên chuẩn bị rời bước đi, Trác Hạo vội la lên, tiền bối xin dừng bước. Cùng lúc này, một giọng nói dịu dàng thân thiết cũng vang lên, Thủy Tiên. Chỉ hai chữ nhẹ nhàng lại khiến cho Âm Thủy Tiên vừa nghe thấy đã trở nên ngây ngốc, cả người cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Đó là một thanh niên khoảng chừng 20 mấy tuổi, y phục màu xanh dệt bằng sợi đay, cả người toát ra vẻ ôn nhuận nho nhã. Trong ánh mắt ẩn chứa một thần sắc thật bình an, thần thánh, không tranh đoạt với lời, không có một điểm nào giống với người trong thế tục. Tất cả mọi người đều im lặng. Không thể tưởng tượng được thế gian lại có một phàm nhân như vậy, lại càng không thể tưởng tượng được nữa là, một phàm nhân nhưng lại có quan hệ với hộ pháp của Ma Cung. Âm Thủy Tiên đương nhiên là cũng nhận ra người thanh niên kia, cả người trở nên mất tự nhiên, chỉ cười cười hỏi, sao chàng lại đến đây? Người thanh niên kia mỉm cười nhẹ nhàng nói, nàng từng nói với ta nàng ở thành Vân Châu. Cho nên ta đến tìm nàng, ai ngờ lại gặp được nàng thật. Dường như cảm thấy không khí có gì đó là lạ, người nọ nghi hoặc nhìn mọi người, các vị đây là. Ánh mắt của Âm Thủy Tiên như muốn chôn tránh điều gì đó, liền tránh khỏi tầm mắt của y, chàng tới tìm ta làm gì? Trong khoảng cách gần như thế, Trọng Tử nhìn thấy rất rõ ánh mắt kia. Trong đôi mắt hạnh đào xinh đẹp kia, thần sắc kiên cường và tàn khốc nháy mắt tan rã, nhưng lại thấy ánh mắt trong sáng như nước chợt lóe lên, ẩn chứa trong đó là một sự bất an và bất lực. Bộ dạng hiện tại của Âm Thủy Tiên, quả thực tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó nên sợ bị người khác trách mắng. Người thanh niên kia nhìn mọi người, lại quay sang nhìn Trọng Tử, nàng không phải là đang tranh chấp gì đó với những người này chứ? Âm Thủy Tiên chân tay bắt đầu luống cuống, ngay cả thuật pháp cũng quên dùng, nói năng lộn xộn, chàng đi trước đi, chờ mọi chuyện xong xuôi ta sẽ đi tìm chàng, chàng đừng quan tâm mấy chuyện này làm gì. Người thanh niên nhíu mày, nàng đang làm gì vậy? Âm Thủy Tiên cúi gằm mặt xuống, không liên quan đến chàng. Người thanh niên kia khẽ trách móc, nàng học pháp thuật, không phải là để mượn nó gây khó dễ cho người khác. Âm Thủy Tiên không nói một tiếng nào, trong đôi mắt hiện lên ý muốn chống lại. Thấy hai người giằng co qua lại, Trác Hạo lập tức phản ứng một cách nhanh nhạy, biết rõ đó là một cơ hội khó có được, liền tiến lên nói, mới vừa rồi là... Không có. Không biết vì sao, Trọng Tử lại có chút không đành lòng bóc trần chân tướng sự việc, ngăn lời của Trác Hạo lại, chúng tôi đang nói chuyện mà thôi. Thật thế sao? Người thanh niên kia lập tức trở nên thoải mái hơn, lại nhìn Âm Thủy Tiên đứng ở bên cạnh, vô cùng áy náy, nàng đừng giận nhé, đáng ra ta không nên hiểu lầm nàng mới phải. Âm Thủy Tiên liếc Trọng Tử một cái, không nói gì, vung tay háo lên mang theo người thanh niên kia biến mất. Không thể ngờ được mọi chuyện lại được giải quyết nhẹ nhàng như vậy, mọi người vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhưng không hề tỏ vẻ nghi hoặc một chút nào đối với hành động của Âm Thủy Tiên, vội vàng dẹp đường trở về khách điếm. Những thi thể bị chúng xà độc được mọi người dùng phép thuật đưa đi giao cho đệ tử tiên môn trấn thủ thành Vân Châu xử lý, cái ngõ nhỏ lại trở nên vắng lặng, mùi máu tươi cũng dần dần tan biến đi. Bên dưới chân tường, không biết từ khi nào đã xuất hiện một số bóng đen. Một bóng áo choàng màu đen buông dài chạm đất, chiếc mũ áo choàng vẫn trùm kỹ càng như vậy, chỉ lộ ra chóp mũi cao cao cùng với đôi môi mỏng không chút huyết sắc. Nhìn về phương hướng mọi người rời đi, y chậm rãi mở miệng, giọng nói trong không khí trầm lắng như là đang thì thầm với chính mình. Sát khí kia rất quen thuộc. Giống như nghĩ đến cái gì đó, bên khóe môi chợt gợn lên một nét cười. Có liên quan với người đó sao? Đây chính là một việc đáng vui mừng nha. Thân là đồ đệ của Lạc Âm Phàm Thế nhưng lại mang sát khí trời sinh, một gã quỷ mặt người xuất hiện ở bên cạnh kẻ áo choàng đen kia, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Có cần phải sớm diệt trừ hay không? Bóng áo đen kia vẫn không nhúc nhích, trời sinh sát khí thì phải nhập ma, nơi đó mới là nơi thích hợp nhất đối với con bé. Thấy y thì không có phản ứng gì khác. Tên quỷ mặt người kia cẩn thận nhắc nhở, năm đó nghịch luân cũng là trời sinh sát khí, giữ lại nha đầu kia, lâu tất thành họa. Không sai, là tai họa của tiên giới. Giống như y thì không nghe ra được hàm ý trong lời nói của tên quỷ mặt người kia vậy, lại cất giọng nói tiếp, từ xưa tới giờ, có thể tu thành thiên ma chỉ có duy nhất một mình nghịch luân thôi, đáng tiếc thay y thì lại bị thất bại trong gang tấc, nếu nay lại có một nhân vật nữa xuất hiện, chẳng phải là diễm phúc cho ma tộc hay sao? Không có ai lại cho phép một người có khả năng sẽ uy hiếp đến địa vị của mình mà còn sống được cả, nhất là ở ma tộc. Tên quỷ mặt người kia phân vân không biết kẻ áo đen này là nói thật hay chỉ là mát mẻ buông lời như thế thôi, nhưng cũng không dám tiếp tục lên tiếng nữa, sau một lúc lâu mới căm giận nói, vì một tên phàm nhân mà làm hỏng việc, thuộc hạ đã sớm nói Âm Thủy Tiên chẳng làm nên được chuyện gì hết rồi mà. Người đó vốn là sự uy hiếp của nàng ta. Nhưng mới vừa rồi nếu để cho thuộc hạ ra tay... Ta tạm thời chưa nghĩ tới việc sẽ náo loạn mọi chuyện lên. Y Lìa khẽ vuốt chiếc nhẫn màu tím trong suốt trên ngón tay mình. Trọng Tử, tên con bé này là Trọng Tử, việc này có lẽ tốt hơn so với ta nghĩ nhiều, giờ mới biết là Cơm Phàm lại thu nhận được một đồ đệ tốt như vậy đấy. Y Lìa nói xong liền xoay người, biến mất vô tung vô ảnh. Trọng Tử thoát được trong trường hợp không ngờ tới, thương thế của Tần Kha cũng không nghiêm trọng, chúng đệ tử ai nấy đều vui sướng, vội vàng quay trở lại khách điếm. Rất nhanh sau đó các đệ tử tiên môn đóng ở thành Vân Châu đều tìm tới để thỉnh tội, đồng thời hỏi thăm xem mọi chuyện xảy ra như thế nào, thì ra bọn họ cũng đang toàn lực truy nã hành tung của xà vương khắp toàn thành. Từ sau khi được thả ra, Trọng Tử vẫn không nói câu nào, dáng vẻ lại có vẻ buồn bã, tiểu xỉu. Yến Thực Châu lo lắng, kéo nàng lại hỏi hàn không ngừng, tiểu trùng, không sao chứ? Không sao chứ? Để tỉ xem nào. Trọng Tử lại càng thêm ngẩn người ra. Chắc Hạo thấy thế liền đi tới xem thử. Có phải là sư muội bị dọa đến choáng váng cả người rồi hay không? Để ta xem thử coi. Trọng Tử đột nhiên tay chân vung loạn xạ, khuôn mặt trắng bệch ra hét lớn lên, rán, rán. Con rắn nhỏ màu vàng từ trên vai nàng bay trở về trong tay Trác Hạo, biến thành An Lăng kiếm. Trác Hạo nhịn cười thu kiếm lại, tốt lắm, ta đã nói không sao rồi mà, vui vẻ rồi đó thôi. Lần này bị Trác Hạo dọa, Trọng Tử thật sự tỉnh táo lại ngay, tức giận xí một tiếng. lúc này muội nên cảm tạ Trác thiếu công chủ. Yến Thực Châu cười cười nói tiếp, nếu không phải Trác thiếu công chủ phát hiện ra hai người gặp chuyện không may, báo tin đúng lúc thì hai người đã gặp nguy hiểm thật rồi. Trọng Tử quả nhiên nhìn y lìa. Trác Hạo hé miệng, cảm tạ cái gì, tiểu sư muội không cần phải khách khí với huynh thế đâu. Trọng Tử nói lại ngay, huynh làm sao biết bọn ta gặp chuyện không may vậy, hay là huynh theo dõi bọn ta? Trác Hạo bị hỏi ngược lại trở tay không kịp, chỉ ho khan, nét mặt thoáng chút xấu hổ. Huynh đi ngang qua, trùng hợp đi ngang qua, thấy muội và tần sư huynh đi ở phía trước, cho nên bỗng nhiên lại không nhìn thấy hai người nữa nên huynh biết là đã xảy ra chuyện. Mọi người âm thầm bật cười. Thì ra là trùng hợp nhìn thấy, quả nhiên thật sự là khéo quá đi. Văn Linh Chi nghe thấy Trác Hạo nói liền cất giọng đầy trầm biếm, đi lại nhìn Trọng Tử nói, Trọng Tử, ngươi đừng có tin những lời châm ngòi của yêu nữ kia là thật nhé, lúc đó ta quá tức giận mới nói thế thôi, không ngờ ả yêu nữ đó gièm pha thành như vậy. Đã vậy mà vẫn còn có người vẫn đem yêu nữ kia đánh đồng với đệ tử tiên môn chúng ta nữa cơ đấy. Trọng Tử liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì. Yến Thực Châu hừ một tiếng, là châm ngòi thật sao? Linh Chi nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép, cười lạnh, tin hay không thì tùy ngươi, ta là đệ tử của đốc giáo, luôn tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tuyệt đối không làm hại đến tánh mạng của đồng môn. Tần Kha khẽ nhíu mi, chuyển hướng sang chuyện khác, lần này là ta làm việc không cẩn thận, mắc sai lầm nên vướng cả bẫy. Nếu không có Trác sư huynh báo tin đúng lúc, hai người bọn ta chắc là khó thoát khỏi mê chướng, thật đáng hổ thẹn. Trác Hạo cười nói, thần sư huynh khách khí rồi. Đường đường là một hộ pháp của ma cung mà lại sợ một phàm nhân, trong lòng Trọng Tử cảm thấy rất kỳ lạ, thấy mọi người đối với việc này trước sau cũng không hề đề cập tới, nhịn không được bèn chủ động hỏi, vị công tử mới vừa rồi là ai, Âm Thủy Tiên dường như rất nghe lời của y. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, cùng xoay mặt lại. Bởi vì vị công tử kia rất giống một người. Giọng nói dịu dàng phát ra từ bên cạnh Trác Hạo, đúng lúc đó bên cạnh Văn Linh Chi xuất hiện một cô nương mặt mày xinh đẹp, lông mày dài nhỏ, đủ tiêu chuẩn của một mỹ nhân, mặc dù không xinh đẹp như Văn Linh Chi, nhưng thoạt nhìn qua tính tình lại có vẻ rất dễ chịu, gần gũi, vài đại đệ tử của Nam Hoa dường như đều nhận ra nàng ấy. Trọng Tử đã sớm để ý đến vị cô nương này, chỉ là không tiện mở miệng để hỏi, giờ phút này lại càng thêm nghi hoặc. Trác Hạo giới thiệu, sư muội không biết muội ấy sao, muội ấy là cháu gái của Mẫn Đốc giáo các người mà. Tên là Tố Thu. Mẫn Tố Thu sẵn giọng đáp, Trác Hạo ca ca có cần phải vội vàng phân biệt rạch ròi như vậy không? Nghe thấy vậy, Trọng Tử và Yến Thực Châu nhịn không được đồng thời cười lớn thành tiếng, chung quanh tất cả mọi người đều cười đến mức không nhịn được nữa, chỉ có mỗi mình Trác Hạo là bình thản sờ sờ cằm, quay sang nhìn nơi khác. Mẫn Tố Thu hướng về phía Tần Kha và Trọng Tử thi lễ, phân biệt lần lượt gọi sư huynh và sư muội, rồi giải thích, ta vốn đang học nghệ ở Nam Hải, tổ phụ thấy ta có một mình ở đó. Cho nên kêu văn sư cô đón ta đến Nam Hoa ở lại vài ngày, vừa vặn lại gặp được mọi người ở đây. Nam Hải và Côn Luân cách nhau khá xa, đường từ Nam Hải đến Nam Hoa lại hoàn toàn khác đường từ Nam Hoa đến Côn Luân. Yến Thực Châu nhìn ngó Trác Hạo rồi cất giọng đầy trêu chọc, sự trùng hợp hiếm có trong thiên hạ này nha, hôm nay đều trùng hợp gặp nhau ở đây cả, Trác thiếu cung chủ nói có đúng không? Mặt Mẫn Tố Thu đỏ ửng lên. Trác Hạo nghe vậy liền cười nói thêm vào, đúng vậy, thật sự là rất trùng hợp. Trọng Tử vẫn canh cánh trong lòng vấn đề lúc nãy, Mẫn sư tỷ nói vị công tử mới vừa rồi giống ai cơ. Lời này vừa nói ra, chung quanh không khí một lần nữa lại trở nên kỳ lạ. Thấy Mẫn Tố Thu không đáp, Trọng Tử nghi hoặc nhìn sang phía những người khác, cũng không hề nhận được một câu trả lời nào, ngay cả Yến Thực Châu cũng nhìn đi chỗ khác. Ngoại trừ người kia, còn có ai có thể làm cho Âm Thủy Tiên trở thành thất thố như vậy được nữa? Ngay cả khi bị trục xuất khỏi sư môn, không cho lưu lại tiên giới, bất đắc dĩ phải thành ma. Thế mà Âm Thủy Tiên vẫn một lòng trung thủy, tình cảm sâu đậm ấy vẫn vẹn nguyên. Nhưng đoạn tình mãnh liệt ấy vốn không hề bình thường, tất cả mọi người đều không thể chấp nhận được tình cảm ấy, đến cuối cùng lại bị tiên giới coi đó là điều làm cho bọn họ hổ thẹn nhục nhã. Mỹ nữ từng lừng danh tiên giới thế mà bây giờ lại lâm vào cảnh bị người phỉ nhổ, có người có chút đồng tình nhưng hầu hết mọi người ở đây đều tỏ vẻ khinh thường, mọi người chỉ thốt ra vài câu cảm thán rồi ai nấy đều tìm cớ trở về phòng của mình. Biết là hỏi phải chuyện không nên hỏi. Trọng Tử không dám hỏi han trực tiếp mọi người nữa, nhưng thái độ của mọi người càng như thế thì lại càng làm cho nàng tò mò, thế nên lò dò đi theo tới phòng Yến Thực Châu, vừa nhóng nhẽo vừa cứng đầu bắt Yến Thực Châu kể cho mình nghe. Yến Thực Châu bị Trọng Tử bám giết không chịu nổi đành phải nói cho muội biết cũng không sao, dù sao thì việc này mọi người ai cũng biết hết rồi, chẳng qua là muội nghe xong thì đừng có bị dọa cho sợ mất vía đó. Trọng Tử mừng quá vội thúc giục Yến Thực Châu, người kia là ai vậy tỷ? Yến Thực Châu vẫn là dáng vẻ không mấy tình nguyện, một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nói, còn có thể là ai nữa chứ, đương nhiên là Thiên Sơn Tuyết Lăng Tiên Tôn. Trọng Tử nói, vị công tử đó rất giống với Tuyết Tiên Tôn sao, vậy Tuyết Tiên Tôn đâu rồi? Yến Thực Châu tiếp, Tuyết Tiên Tôn hơn 10 năm trước tiên phách đã bị tiêu tán, đã không còn trên thế gian này nữa. Tiên phách tiêu tán, chính là vĩnh viễn biến mất khỏi lục giới, ngay cả chuyển thế cũng không thể. Âm Thủy Tiên đối với Tuyết Tiên Tôn kia nhất định là thâm tình sâu nặng, cho nên nhìn thấy vị công tử kia tướng mạo quá giống với người nên mới nhân nhượng như vậy sao? Trọng Tử nhớ tới đôi mắt đầy kinh hoàng của Âm Thủy Tiên mà cảm thấy đau xót, khổ sở không thôi, Âm Thủy Tiên thật đáng thương. Yến Thực Châu nghiêm mặt nói, tình cảm sâu nặng đến vậy đúng thật là rất đáng thương, nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì có gì để nói đâu. Muội có biết Tuyết Tiên Tôn là ai không? Trọng Tử nói, là ai? Người là sư phụ của Âm Thủy Tiên. Yến Thực Châu thở dài, nàng ấy thích ai không thích lại đi thích sư phụ của mình, sinh tâm loạn luân như thế, sao không bị người người phỉ nhổ cho được. Trọng Tử giống như sét đánh ngang tai, còn chưa hoàn hồn nổi, chỉ thì thào nói được hai chữ, sư phụ. Yến Thực Châu lại nói, Tuyết Lăng Tiên Tôn thu nhận tổng cộng là 7 người đệ tử, Âm Thủy Tiên là đệ tử nhỏ tuổi nhất của người, cũng là mỹ nữ nổi danh của Thiên Sơn, nghe nói tính tình rất tốt. Nhưng tiên tử muốn theo đuổi trưởng môn có thể xếp đủ một vòng quanh Thiên Sơn ấy chứ, nàng ta sao lại có thể có suy nghĩ hoang đường như vậy được không biết. Nói xong, Yến Thực Châu lại thở dài, việc này ngoại trừ chính bản thân nàng ta ra thì cũng chẳng ai biết rõ mọi chuyện cả. Mãi đến sau này khi Tuyết Tiên Tôn trúng dục độc của ma tộc, Âm Thủy Tiên lại nhất thời hồ đồ, dám dụ dỗ người. Tuyết Tiên Tôn vốn là đệ tử đắc ý nhất của lão trưởng giáo Thiên Sơn, sắp kế tục chức vị trưởng giáo, ai ngờ lại xảy ra chuyện đó khiến cho người người rèm pha. Lão trưởng giáo trong cơn giận dữ đã lấy môn quy xử trí Âm Thủy Tiên, Tuyết Tiên Tôn cuối cùng không đành lòng, đành trục xuất nàng ta ra khỏi sư môn, miễn đi hình phạt. Âm Thủy Tiên mặc dù giữ được tánh mạng, nhưng Tuyết Tiên Tôn từ đó về sau lại không gặp lại nàng ta một lần nào nữa. Sau đó vì đọa kiếp nghịch luân, Tuyết Tiên Tôn vì bảo vệ Thiên Sơn mà chết trận. Em mở Thủy Tiên đến để tế bái người, lại bị đệ tử Thiên Sơn ngăn trở, không tiếc buông lời thoá mạ nàng ta, sau đó nàng ta rời đi và liền nhập ma. Trọng Tử nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Tuyết Tiên Tôn và Trọng Hoa Tôn giả vốn là bằng hữu, tỷ còn từng được gặp Tiên Tôn một lần, vị công tử lúc nãy quả thật giống Tiên Tôn đến chín phần, suýt nữa dọa ta nhảy dựng cả lên, thiếu chút nữa nghĩ rằng y chính là Tuyết Tiên Tôn chuyển thế rồi đấy. Yến Thực Châu lắc đầu cảm khái, đáng tiếc một nhân vật như vậy mà lại rơi vào cảnh ngộ tiên phách tận tán, không thể chuyển thế được. Nói xong, nàng đỗng nhiên thoáng nhìn Trọng Tử đang trong bộ dáng mất hồn mất vía, vội cười an ủi, tỷ đã nói là muội đừng hỏi rồi mà, bị dọa cho sợ rồi phải không? Không có, Trọng Tử sắc mặt trắng bệnh, một lúc lâu sau mới đứng lên, thấp giọng, muội thấy hơi mệt, muội về phòng nghỉ ngơi đây. Quyển 1 chương 16, như đã từng quen biết. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Các sư huynh sư đệ chúng quanh nàng đều có thể thích, duy nhất chỉ có một mình sư phụ là nàng vạn vạn lần không thể. Ngơ ngác, hoang mang, lo sợ, Trọng Tử không biết đã quay lại phòng mình bằng cách nào, trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của Yến Thực Châu, chỉ có hai chữ, chỉ hai chữ thôi nhưng sao nó lại đáng sợ đến thế, loạn luân. Sự khủng hoảng chiếm cứ lấy toàn bộ đầu óc Trọng Tử, nàng ôm ngực thở dốc, bối rối lắc đầu, dùng thân mình đứng chặn ở ngay cửa phòng. Nàng sợ nếu như có người đột nhiên bước vào mà bắt gặp được bộ dạng chật vật này của nàng thì sẽ lập tức nhìn thấu được trái tim đau đớn, coi lòng tan nát đang hiện rõ mồn một của nàng lúc này. Không phải, không phải là như thế này. Nàng chỉ là tôn kính sư phụ, yêu thương sư phụ như người thân của mình, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh làm bạn với người, làm sao có thể nảy sinh ra suy nghĩ đáng sợ và không biết xấu hổ như thế kia chứ. Nhưng mà, lần này nàng vượt vạn dặm xa xôi mạo hiểm đến Côn Luân là vì cái gì? Là vì trong lòng luôn cảm thấy lo lắng cho an nguy của sư phụ, gấp gấp muốn nhìn thấy người một lần. Nàng đã sớm xem Tử Trúc Phong là nhà của mình, mà sư phụ của nàng, chính là người quan trọng nhất trong ngôi nhà kia, thậm chí còn quan trọng hơn cả chính bản thân nàng. Nàng không thể chịu đựng được cảnh tượng Tử Trúc Phong một ngày không có mặt người ở đó. Sau này nếu như sư phụ thành ra lập thất, nàng nhất định sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Thì ra trong khoảng thời gian 5 năm sớm chiều kề cận bên nhau, trong lúc bất chi bất giác, sâu thẳm trong đôi mắt, tràn đầy trong đáy lòng nàng tất cả đều là bóng dáng của người. Có lẽ, là bắt đầu từ lúc người với chiếc áo trắng như tuyết xuất hiện ở cửa đại điện Nam Hoa nói rằng sẽ thu nhận nàng làm đồ đệ. Có lẽ, là bắt đầu từ lúc người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi đi lên Tử Trúc Phong. Cũng có lẽ, là bắt đầu từ lúc người đặt môi lên đôi môi nàng, vì nàng mà độ linh khí. Cũng có thể là từ nhiều năm trước trong một đêm nào đó, những cơn gió lạnh thổi qua rừng trúc, người nhìn vết thương trên cánh tay nàng nói, có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa đâu. Nhưng cũng có thể là nhiều năm sau đó trong bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng như ngọc bích chiếu rọi sáng tỏ khắp bầu trời, người tự tay chọn lấy tinh sán đặt vào tay nàng, cổ vũ nàng, không được tự xem thường, coi nhẹ bản thân mình, nhất định phải đẹp đẽ, kiên cường và tinh khiết như ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời kia.
6.
Toàn thân Trọng Tử trở nên vô lực, chậm rãi ngồi bệ xuống mặt đất, ánh mắt trống rỗng, thất thần. Cảnh tượng lúc mới gặp mặt lần đầu tiên, đã biến thành ký ức khắc sâu vào linh hồn của nàng. Tại cửa điện cao lớn, một đám mây ngũ sắc bay vút đến, người lặng lặng đứng giữa cửa đại điện, giống như mọi chuyện đang xoay chuyển trong khắp thiên hạ này và những năm tháng dài vô tận cũng có thể vì người mà ngừng lại, tất cả như bất động ngay tại giây phút ấy. Người nhu hòa đến cực hạn, bao dung hết tất cả, không vương giấu một chút bụi trần. Nhưng hiện tại, nàng đối với người, đối với sư phụ của mình, lại nảy sinh ra ý niệm dơ bẩn như vậy trong đầu. Thì ra, tâm sự tốt đẹp nhất trong lòng nàng, vốn là gánh trên lưng cái danh nghĩa không thể nào chấp nhận được, bại hoại luân thường. Nàng đã từng nghĩ rằng, nàng là người may mắn nhất, có thể được làm bạn bên người từng khắc từng giờ. Nàng cũng đã từng động lòng thương xót với Trác Vân Cơ, nàng có được thứ mà Trác Vân Cơ mong cầu cũng mãi mãi không thể nào có được. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu ra được. Thì ra, Trác Vân Cơ mới là người may mắn vô cùng, còn nàng chính là người đáng thương nhất, là kẻ hồ đồ nhất. Trác Vân Cơ tuy rằng đau khổ theo đuổi người, nhưng ít nhất Trác Vân Cơ còn có một tia hy vọng ở phía trước, còn phía trước của nàng, căn bản chính là một vùng cấm địa, bất cứ ai cũng không thể vượt qua được vùng cấm địa này. Người bên cạnh người, chỉ có thể là một vị tiên tử, vĩnh viễn sẽ không phải là nàng. Cảm giác này tuyệt vọng đến cỡ nào đây? Cảm giác tuyệt vọng này, so với cảm giác lúc Mẫn Vân Trung và Ngu Độ đưa ra quyết định bắt nàng phải rời khỏi Nam Hoa cũng không thể nào bằng được. Cảm giác tuyệt vọng này không thể nào kém hơn cảm giác sợ hãi khi mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất trong đời mỗi người. Tinh Sán dường như khẽ run run. Nó đã biết, nó cũng biết, có phải nó cũng sẽ ghét bỏ nàng, cười nhạo nàng hay không? Trọng Tử như mất cả hồn phách cúi đầu, cả người run run, hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy Tinh Sán, ép sát vào trước ngực mình, giống như cầm lấy loài thảo mộc duy nhất có thể cứu được tính mạng mình. Thân trượng không lạnh, cũng giống như vòng tay ôm ấp dịu dàng của người ấy. Tinh Sán, sư phụ hy vọng lòng nàng bình yên, phẳng lặng, giống như ánh sáng của những vì sao, kiên cường mà vững vàng. Nhưng hiện tại, trong đấy lòng nàng lại ẩn giấu một bí mật không thể để cho người khác biết được, nếu như để cho người biết được nàng có tâm tư như vậy. Liệu người có thể giống như Tuyết Tiên Tôn đối với Âm Thủy Tiên hay không, sẽ không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa. Không, vĩnh viễn không thể để cho bất cứ ai biết được tình cảm này của nàng. Từ nay về sau, nàng chỉ biết xem người như vị trưởng bối đáng tôn kính ở tít trên cao của mình mà thôi, an phận làm một đồ đệ ngoan ngoãn, biết nghe lời nhất của người, lặng lẽ ở bên cạnh người tại Tử Trúc Phong, phụng dưỡng người, hiếu thuận với người, tuyệt không cho phép lại nảy sinh ra những ý niệm không thể chấp nhận nổi như vậy trong đầu nữa. Tâm tư kinh hoàng. Hoàng hốt rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng sao vẫn thấy nặng nề mỏi mệt đến thế này, phải đè nén tất cả để cho nước lặng sóng bình, nhưng vẫn bi ai biết nhường nào chứ. Trọng Tử ôm chặt lấy Tinh Sán, ngồi bệnh dưới đất, dựa vào cánh cửa phòng, chậm rãi nhắm mắt, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiểu sư muội bị làm sao vậy, sao sắc mặt muội lại kém như vậy? Ngày hôm sau lúc lên đường, Trác Hạo thấy nàng ngự trượng không vững vàng lắm, trong lòng không nhịn được lui về phía sau, đến bên cạnh nàng hỏi. Thật bất ngờ. Trọng Tử không giống như thường ngày liếc xéo, trừng mắt hay là đốt chát lại với ý nghĩa mà chỉ miễn cưỡng nở nụ cười hề bài. Yến Thực Châu bất an nói xen vào, không phải là muội đã bị Âm Thủy Tiên làm trọng thương chứ? Trọng Tử vội chặn lời của Yến Thực Châu lại, không phải, muội không sao, có lẽ do hôm qua muội sử dụng linh lực quá độ, cho nên thấy hơi mệt một chút. Chắc Hạo hé miệng, hơi hạ thấp người xuống nói với Trọng Tử, ta đưa muội đi một đoạn nhé. Biết rõ là nên từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Trọng Tử lại gật đầu đồng ý. Chắc Hạo mừng rỡ, đang tính đưa tay qua đỡ nàng, thì ở phía trước Mẫn Tố Thu đống nhiên kêu lên, Chắc Hạo ca ca mau tới đây, Nhâm sư huynh bọn họ đang đi tìm ca ca kìa. Bị tiếng gọi đó của Mẫn Tố Thu thức tỉnh, Trọng Tử nhanh chóng hoàn hồn lại, trong lòng biết chuyện đó không ổn, vội vàng đẩy tay Chắc Hạo ra, đa tạ. Sư huynh đã có việc bận rồi, huynh hãy đi trước đi, muội có thể tự đi được. Chắc Hạo kiên trì, không có gì đáng ngại cả, ta đưa muội cùng đi qua đó. Lời nói của Chắc Hạo còn chưa dứt. Mẫn Tố Thu đã quay đầu lại nhìn Y Lìa, trong sóng mắt tràn đầy sự giận hờn, lườm nguýt một cái, Chắc Hạo ca ca, còn không mau qua đây. Yến Thực Châu cười như có như không, Chắc Thiếu Cung Chủ cứ lo việc chính sự đi, tiểu trùng của chúng tôi không dám làm phiền Chắc Thiếu Cung Chủ đây phải nhọc lòng quan tâm đâu. Chắc Hạo vờ như không nghe thấy lời này, có thể có chính sự gì chứ, hiện nay tinh thần của tiểu sư muội không được tốt, còn phải chạy đi như vậy, mệt mỏi quá không phải là chuyện đùa đâu, mau tới đây ta đưa muội đi. Yến Thực Châu chụp lấy bàn tay kia đẩy ra xa. Chắc Hạo bất đắc dĩ buồn rầu nói, ta muốn đưa tiểu sư muội đi cùng mà cũng không được sao. Yến Thực Châu nói, được, nhưng đầu tiên hãy đem hết những muội muội này của thiếu cung chủ dàn xếp cho tốt đã rồi hãy nói tiếp. Trác Hạo nghẹn họng, cười khổ, có liên quan gì tới các muội ấy đâu cơ chứ? Trọng Tử nghe ra bên trong có điểm không ổn, vội vàng nói, Thực Châu tỷ tỷ, tỷ nói bậy bạ gì đó. Yến Thực Châu liền đẩy Trọng Tử ra, muội hãy nhìn xem các muội muội đó của y kìa. Một bộ dạng giống như muốn ăn thịt muội vậy đó, sắp đem giấm chua đổ lên người ướp chết muội rồi, cái người ở phía trước kia kìa, chính là cháu gái của Mẫn Tiên Tôn đó. Trọng Tử quẫn bách quá vội vàng nói lại, muội và huynh ấy chỉ quen biết nhau thôi mà, làm gì có gì đâu chứ. Yến Thực Châu liếc mắt qua nhìn nàng, muội thì không có gì cả, nhưng tên tiểu tử này tâm tư cũng không rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì lại bỗng nhiên tỏ vẻ ân cần chăm sóc đến thế đâu. Trác Hạo tức đến nghẹn lời, cả người sắp bốc hỏa lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, ta lo lắng tiểu sư muội gặp chuyện không may là thật, huống chi ta đối xử với ai tốt như thế nào chẳng lẽ lại đến lượt người khác tới quản hay sao? Yến Thực Châu không đáp lại một lời nào. Trác Hạo lại đưa cánh tay ra nói với Trọng Tử, nào, lại đây, ta đưa muội đi. Nghĩ lại phản ứng của Yến Thực Châu, Trọng Tử nhìn sang Mẫn Tô Thu, nàng có thể hiểu được tất cả, nhưng lại sợ Trác Hạo bị mất mặt, cho nên đang phát dầu cả lên vì không biết nên làm thế nào để từ chối. Chợt phía sau có một giọng nói vang lên, Trác sư huynh đã có việc bận, sao dám làm chậm trễ việc của huynh ấy chứ, để ta đưa muội đi. Nhìn thấy người vừa tới, Trọng Tử mừng như bắt được vàng, liên tục gật đầu. Tần Kha đưa cánh tay qua đem nàng kéo đến trước mặt, rồi để nàng cùng ngồi với mình trên thân của Bát Hoang Thần Kiếm, sau đó hướng tới Trác Hạo chắp tay ý bảo y tăng tốc độ nhanh hơn đuổi theo đội ngũ đi ở đằng trước. Yến Thực Châu cười nói, Trác thiếu cung chủ. Trác Hạo im lặng không nói gì, ngự kiếm phóng về phía trước. Ở phía trước đội ngũ, Văn Linh Chi cùng với vài đại đệ tử đang sóng vai đi cùng nhau, nói nói cười cười, đống nhiên phát hiện thấy Tần Kha không còn ở trong đội nữa, đang tính mở miệng hỏi, đống nhiên thấy Trác Hạo mặt mày nhăn nhó hầm hầm đuổi tới, không khỏi cảm thấy kỳ lạ quay đầu nhìn về phía sau, lập tức nhìn thấy cách đó không xa hai bóng áo trắng bay phất phới đang cùng nhau ngự kiếm mà đi. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên nặng xuống, Văn Linh Chi nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu, cố ý giảm bớt tốc độ đi chậm lại tới bên hai người, nét mặt giãn ra nói, Trọng Tử làm sao vậy? Trọng Tử đang thất thần, kinh ngạc không biết nên đáp lại như thế nào. Văn Linh Chi thấy vậy không khỏi sượng mặt lại, tự rêu chính mình, là ta nhiều chuyện rồi. Tần Kha nhìn Trọng Tử rồi trả lời, sư cô đừng hiểu lầm, tiểu sư muội trong người không được khỏe, ta đưa muội ấy đi một đoạn. Linh Chi nghe thấy vậy miễn cưỡng nở nụ cười, bán tiên thể mà cũng bệnh sao, ta lại tưởng là vì việc hôm qua, quả thực giống như đem ta ra làm kẻ ác vậy đó. Nói xong cũng không quan tâm đến hai người nữa, ngự kiếm rời đi. Trọng Tử muốn nói nhưng lại thôi. Tần Kha đã sớm để ý đến những hành động, cử chỉ dị thường của nàng, thấp giọng hỏi, sao lại thế này? Trọng Tử chỉ khẽ lắc đầu không đáp. Tần Kha nhướng mi lên, ta mới nhận được thư của tôn giả. Trọng Tử vốn đang đứng nghiêng người, vừa nghe như vậy lập tức xoay mặt lại nhìn y. Vạn kiếp không biết lấy tin tức từ nơi nào mà biết được đường tắt lên Côn Luân, y đã lẻn vào Côn Luân cứu cung tiên tử đi trước mất rồi. Việc này. Tần Kha lắc đầu. Bọn họ hiện đang bỏ chạy về hướng thành Anh Châu, tôn giả lệnh cho chúng ta đi tới thành Anh Châu trước để hội hợp. Kỳ thật muội không cần phải lo lắng, tôn giả pháp lực vô biên, hiện nay, trong khắp lục giới không có ai đáng là địch thủ của người cả, vạn kiếp cũng đã từng thua dưới kiếm của người rồi đó. Trọng Tử nói, người. Sư phụ mặc dù lợi hại, nhưng muội đã nhìn thấy vạn kiếp, y hề vì cung tiên tử sẽ không tiếc mà làm bất cứ việc gì, sư phụ. Tần Kha cười nhẹ, ngăn lời nàng lại, không đành lòng. Không, có nghĩa là sẽ không làm. Lòng đã mang chúng sinh, nên làm như thế nào, giữ lại hay bỏ đi vào thời điểm cần phải làm thì tuyệt đối người sẽ không nương tay. Ma giới và tiên giới đã giằng co nhau nhiều năm như vậy rồi, nếu tôn giả quả thực giống như lời muội nói, trong lòng mang nhiều điều lo lắng, e dè, thì làm sao có thể đảm nhiệm được chức vị hộ giáo của Nam Hoa chứ? Trọng Tử nghe Tần Kha nói mà vô cùng sửng sốt. Tần Kha lại nói tiếp. Nhưng thật ra chuyện này đối với muội mà nói thì vì hiện nay tôn giả đã rời khỏi Côn Luân, vạn kiếp cũng đã thoát khỏi vòng đây, cho nên lần này đi Anh Châu là vô cùng nguy hiểm. Hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Thành Lâm Hòa, trấn thủ Thành Lâm Hòa là đệ tử của Côn Luân Phái, nơi đó cách Côn Luân cũng khá gần, xưa nay rất an toàn, ta muốn muội nên tạm thời ở lại Thành Lâm Hòa chờ chúng ta, muội thấy thế nào? Trọng Tử trầm mặc một lát, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tần Kha còn tưởng rằng Trọng Tử nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng nay thấy nàng như thế liền nhẹ nhàng thở ra, huynh và tôn giả sẽ nhanh chóng quay trở lại đón muội. Trọng Tử gật đầu không nói gì. Hao tâm tổn sức hết lòng cũng chỉ vì muốn đến Côn Luân để được nhìn thấy sư phụ, nhưng hôm nay biết được người vẫn an toàn. Trọng Tử không ngờ, cũng không nghĩ là sẽ được gặp mặt sư phụ nhanh như vậy, nhưng lúc này với cái ý niệm không thể nào chấp nhận nỗi trong đầu đã làm cho nàng cảm thấy bản thân mình thực vô sỉ, quả thực là không còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt sư phụ nữa. Phát hiện sắc mặt của nàng càng ngày càng kém, Tần Kha nhíu mày, rốt cuộc là muội bị làm sao vậy? Trọng Tử cụp mắt xuống, không sao mà. Tần Kha nói, huynh vốn vẫn luôn nghĩ rằng huynh có thể bảo vệ cho muội được chu đáo, nhưng biết y gì trời xanh bản tính đã kiêu ngạo, chắc sẽ để tâm chuyện ngày hôm qua. Trọng Tử vội lắc đầu, nếu không phải vì bảo vệ cho muội, thì huynh làm sao mà lại bị thương như thế? Là do muội tùy hứng, làm việc gì cũng không suy nghĩ, đáng lẽ muội không nên theo huynh tới đây, vì thế mới gặp chuyện không may. Muội còn chưa mắng chính mình, huynh lại tự trách cái gì chứ? Tần Kha đưa mắt nhìn biển mây ở phía trước, nếu như thế, ta càng phải nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa mới có thể yên tâm mang muội đi cùng. Trọng Tử nghe được những lời này trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, tới lúc đó huynh đừng chê muội làm liên lụy đến huynh đấy. Tần Kha không hề để tâm những lời này. Hai ngày kế tiếp, chúng đệ tử lại quay lại hướng cũ vội vàng chạy đi. Từ khi bị Âm Thủy Tiên bắt, Trọng Tử vẫn trở nên vô tình và không có tâm tư như vậy. Yến Thực Châu hỏi không ra duyên cớ, chỉ âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Lúc sắp đến thành Lâm Hòa, ở Nam Hoa bỗng nhiên xảy ra chuyện không may, nguyên nhân là do có người viết thư báo về, nội dung là Mộ Ngọc và Tần Kha tự mình mang Trọng Tử xuống núi. Thật ra Ngu Độ đã biết việc này rồi. Mộ Ngọc làm chuyện này bề ngoài là tự ý hành động nhưng bên trong cũng đã âm thầm báo lại cho y, nhưng chẳng qua lần này lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn, bị người khác vạch trần ra như thế, thân làm trưởng giáo, nếu làm việc không phân minh làm sao khiến kẻ dưới phục tùng được, sau này lại khó mà ăn nói với Lạc Câm Phạm. Bởi vậy Ngu Độ không thể coi như không biết được. Mẫn Vân trung phạt Mộ Ngọc thật nặng, rồi ra lệnh rằng sau này đợi Tần Kha trở về sẽ lĩnh tội sau. Trọng Tử sau khi biết được, càng cảm thấy hối hận và giận mình không thôi. Lần này quả thật là do mình làm việc tùy hứng, mới làm hại Mộ Ngọc và Tần Kha phải chịu trách phạt. Ban đầu vốn tính là đi theo đến đây để nhìn sư phụ, sau đó lặng lẽ theo mọi người mau chóng quay trở về, không để cho người phát hiện ra. Nào ngờ được hiện tại lại có người viết thư về khai báo hết mọi chuyện ra như thế. Mà vào cái ngày Mộ Ngọc tự mình đưa nàng xuống núi, Tần Kha đã giải thích với các đệ tử đi theo là việc này do trưởng giáo an bài, nên suốt dọc đường đi không có người nào hỏi đến, mãi cho tới hôm nay được mật báo mới lộ ra đó là giả. Không biết là người nào mật báo đây? Lúc đến thành Lâm Hòa, Văn Linh Chi tiến lại an ủi Tần Kha. Trọng Tử nhìn bộ dạng ra vẻ thân thiết của nàng ta, suýt chút nữa đã hỏi ra khỏi miệng, nhưng bị Tần Kha ngăn lại. Ngày thứ hai, đệ tử hai phái tiếp tục chạy tới Anh Châu, còn lại mỗi một mình Trọng Tử ở lại thành Lâm Hòa chờ đợi. Lâm Hòa là vùng đất nơi biên thủy, người ở cũng rất đông đúc. Dù sao nơi này cũng rất gần Côn Luân Phái, tiên trưởng Côn Luân qua lại rất nhiều, được Côn Luân Phái che chở, do đó nơi này phòng thủ càng nghiêm mật hơn so với nơi khác, không hề có ma tộc tác loạn. Biết Trọng Tử là đồ đệ của Lạc Câm Phàm, các đệ tử đóng ở đây đối đãi với Trọng Tử cực kỳ khách khí, lễ nghĩa. Trọng Tử cũng không dám chạy lung tung, cả ngày ở trong phòng, ngoại trừ việc nàng cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ra thì cũng vẫn chỉ vậy mà thôi. Lưới càng rộng thì càng dễ dàng có nhiều lỗ hổng. Sau đó nhanh chóng có tin tức truyền đến, ma tôn Vạn Kiếp ở thành Triển Nam rơi vào pháp trận của đệ tử tiên môn, bị trọng thương và đã giết hại hơn 10 đệ tử tiên môn, phá trận mà ra, mang theo cung khả nhiên trốn thoát, khiến trong phạm vi 10 dặm bên ngoài thành Triển Nam gà bay chó sủa. Không biết ma tôn đi về phía nào, lòng người ai nấy cũng đều hoảng sợ, dân chúng người người đóng cửa không dám ra ngoài. Tiên môn lại càng khẩn trương hơn, hạ lệnh cho đệ tử trấn thủ ở các thành trấn chuẩn bị sẵn sàng trận địa nên đón quân địch. Lưu ý tất cả mọi tình huống ra vào tại nơi trấn giữ. Biết được việc này, Trọng Tử vừa mừng lại vừa buồn. Mừng là vì người gặp chuyện không may đều không phải là những người đi cùng Tần Kha, còn buồn là vì, nếu không có việc đệ tử tiên môn một lòng báo thù, bắt cóc cung khả nhiên, thì cũng sẽ không làm cho nhiều dân chúng vô tội chết như vậy. Việc này do người trong tiên môn gây ra cho nên lòng sư phụ nhất định cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Nghĩ nghĩ một hồi, Trọng Tử quyết định đi Thủy Tín Đài. Nàng muốn viết thư truyền tin báo với Tần Kha bảo bọn họ nên lưu ý một chút. Thành Lâm Hòa rất gần Côn Luân Phái nên dường như trong lòng mọi người cũng cảm thấy yên ổn hơn một chút. Trên đường các cửa hàng đều buôn bán bình thường, chỉ là người qua lại không còn đông đúc, nhộn nhịp như trước nữa mà thôi. Bên trong Thủy Tín Đài trống trơn, trên mặt đất có mấy đống bụi lớn màu xám, giống như là đã thiêu cái gì đó, trong không khí tràn ngập một hương vị thực quái lạ. Phòng trong dường như có người đang nói chuyện. Trọng Tử vội vàng chạy vào bên trong. Nhưng vừa mới đảo mắt nhìn quanh một cái, lập tức sắc mặt nàng trắng bệch lại hoảng hốt lui ra ngoài. Chỉ cần liếc mắt một cái, cảnh tượng phía sau bãi đá đã in sâu vào trong trí óc nàng, trong lòng nàng nổi lên cảm giác sợ hãi tột cùng, bước chân không dịch chuyển nổi nữa. Giống như cảnh tượng nàng đã từng gặp qua. Trọng Tử rốt cục cũng hiểu được, mới vừa rồi nàng bước vào cửa ngửi thấy được hương vị kỳ quái kia chính là hương vị của yêu đạo, đó là hơi thở của sự chết chóc. Trước đó nàng nhìn thấy trên mặt đất có mấy đống bột phấn, lúc này mới hiểu rõ đó không phải bụi đất gì cả, mà đó là cho cốt của đệ tử tiên môn trấn thủ Thủy Tín Thai bị ma lực cực mạnh đánh cho tan thành cho bụi. Năm đó ở Thanh Hoa Cung gặp phải đòn công kích hiểm độc, cảm giác linh hồn bị xuất ra khỏi cơ thể cho đến giờ vẫn còn là ký ức mới mẻ đối với nàng. Nếu như lúc đó không có Lạc Âm Phàm không tiếc hao tổn chân thần, độ tiên khí kéo lại hồn phách của nàng trở về thì nàng đã sớm được đưa về địa phủ, chuyển thế luân hồi mất rồi. Khắp cả người Trọng Tử lông tơ dựng đứng hết lên, phản ứng đầu tiên của nàng chính là chạy thật nhanh ra ngoài báo tin cầu cứu, có lẽ là do mới vừa rồi bọn họ quay lưng về phía nàng để nói chuyện, nên người ở bên trong quả nhiên là vẫn chưa đuổi đến ngoài này, dường như cũng chưa phát hiện ra nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy trong lòng an tâm không ít. Trong tay áo của nàng có cất giấu tín hương. Tín hương là một loại mùi hương dùng để báo tin. Đã được nếm qua một lần giáo huấn, Trọng Tử đã sớm có sự phòng bị, đó là tín hương đặc chế của Côn Luân Phái, chỉ cần đem linh lực truyền vào đó, trong vòng phạm vi một dặm bất kể đệ tử nào của Côn Luân cũng có thể phát hiện ra được, mọi người luôn mang theo nó làm vật tùy thân, chính là để phòng ngừa có chuyện khẩn cấp. Linh lực cuồn cuộn đưa vào, nhưng bên ngoài trước sau gì cũng không hề có động tĩnh. Cả người Trọng Tử toát mồ hôi lạnh. Phép đột thuật của đệ tử tiên môn không thể nào lại chậm đến vậy được, huống chi là cùng ở trong một tòa thành. Tín hương đã thả ra, mà lại chậm chạp chưa có sự đáp trả lại, khả năng duy nhất chính là, bọn họ căn bản không hề thu được tin tức mà nàng đã gửi, điều đó có nghĩa là nơi này đã có thiết đặt kết giới. Là thuật di chuyển trong tiên môn, người ta có thể sử dụng các yếu tố tự nhiên để di chuyển. Ví dụ như di chuyển trong lòng đất thì gọi là độ thổ, di chuyển trong nước là độ thủy. Người ở bên trong không phải là không phát hiện ra Trọng Tử. Chỉ là đã định liệu trước là nàng sẽ trốn không thoát mà thôi. Biết là không thể trốn thoát, Trọng Tử ngược lại buộc mình phải chấn định lại, vắt óc khổ sở suy nghĩ kế sách, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Nơi đây có mạch nước ngầm, có thể mượn dòng nước này để độn thủy ra khỏi thành. Thật kỳ quái, giọng nói này lộ ra cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhưng nghe ra thì trước sau gì nàng cũng cảm thấy có cảm giác giống như là đã từng quen biết. Vì sao ta phải đi? Giọng nói lạnh lùng đến từ Cung Khả Nhiên. Ta đã rất chán ghét những ngày sống như vậy rồi, bị bọn họ đuổi giết không nói, hiện tại ngươi còn muốn ta giống chó rơi xuống nước, giống như ngươi cùng nhau bỏ chạy hay sao? Trầm mặc. Trọng Tử rốt cuộc cũng kiềm chế được sự sợ hãi, chẳng biết là lo lắng suy nghĩ như thế nào mà lại lặng lẽ lui vào trong góc, lắng hai đợi một lát, lại không hề nghe thấy động tĩnh gì nữa, bên trong phòng hai người kia giống như đã tan biến vào hư không. Không phải là bọn họ đã đi rồi chứ? Đang nghĩ tới. Là ta làm liên lụy đến nàng. Bọn họ còn ở bên trong A. Sự vui sướng trong lòng vừa mới dâng lên, lập tức biến mất không còn thấy chút bóng dáng tăm hơi nào cả. Trọng Tử âm thầm kêu khổ, cầu nguyện hai người kia mau chóng rời đi, tốt nhất là quên hẳn một người ngoài như nàng luôn đi. Ai ngờ ông trời dường như cố tình đối nghịch với nàng, nàng càng khẩn trương thì bên trong hai người nọ lại càng ngày càng lớn tiếng với nhau. Ngươi rốt cuộc còn muốn làm liên lụy ta tới bao giờ nữa? Sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi. Tốt. Trừ phi ngươi đã chết thôi. Nàng cũng muốn ta chết như vậy sao? Ngươi nhìn xem ngươi đã biến thành bộ dạng gì, tiên không ra tiên mà không ra ma. Cung Khả Nhiên không che giấu được sự kích động, giọng nói tràn đầy sự oán hận cay độc, ta chỉ hận lúc trước vì sao ngươi không cùng chết với 3.000 người kia, xem ra cũng còn tốt hơn bây giờ nhiều. Không dễ như vậy. Giọng nói kia đột nhiên cao lên, không nhân nhượng giống như lúc trước mà trở nên ngoan độc vô cùng, 3.000 mạng sống đó có là gì kia chứ, cho dù là 3 vạn cũng không đủ cùng chôn với bổn tọa đâu. Có lẽ là đã bị y hề dọa cho đến phát khiếp, Cung Khả Nhiên một hồi lâu sau mới mở miệng thấp giọng nói, ta hận ngươi. Muốn hận thì cứ hận đi. Giọng nói thật thản nhiên. Ngươi cho dù có chết, cũng sẽ không có người khóc lấy một tiếng, ngươi. Một nửa câu nói còn lại đã rơi vào hư không, không còn nghe thấy gì nữa, có lẽ là đã bị y hề làm cho nín lặng mất rồi. Kế tiếp, lại là một sự yên lặng kéo dài. Trọng Tử vẫn không dám nhúc nhích đợi đến nửa ngày. Trước sau cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì khác nữa. Lúc này mới thử thăm dò túi đầu kiểm tra lại chính mình, phát hiện toàn thân trên dưới đương nhiên vẫn còn rất ổn. Bọn họ thật sự đã đi rồi sao? Chịu một trận kinh hoàng này, Trọng Tử suýt nữa là không thể đem hồn phách đang phiêu đồng của mình kéo về, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi thêm, nhất là nhìn mấy đống tro cốt ở bên cạnh, càng làm nàng bủn rủn cả người. Ở những nơi thế này ai lại muốn ở lâu kia chứ? Nàng theo bản năng đứng lên gấp rút chạy ra ngoài. Cánh cửa gần ngay trước mắt, nhưng trước sau lại không có cách nào với tới được, giống y như trước đây, cho dù làm như thế nào cũng không thể vào được đại điện của Trọng Hoa Cung. Kết giới vẫn còn. tâm tư vừa mới được thả lỏng đột nhiên nhanh chóng co rút lại, Trọng Tử cảm thấy hoảng hốt vô cùng, vội vàng quay đầu lại. Một mái tóc dài màu đỏ sẫm tuyệt đẹp, không rũ xuống vai buông dài trên mặt đất, mà là đang tung bay ở giữa không trung, giống như nó là một sinh mệnh sống vậy, phiêu phiêu đãng đãng, càng khiến cho người ta thêm hoa mắt, ngay cả trường bào màu đen cũng ánh lên một chút sắc màu đỏ sẫm bóng loáng, uy nghiêm lại đẹp đẽ cao quý, giống như địa vị cực kỳ tôn quý của y ở ma giới. Nhưng mà những thứ đó so sánh với khuôn mặt của y thì đều hoàn toàn không là gì cả. Đó tuyệt đối là khuôn mặt hoàn mỹ nhất trên đời này, đường nét rõ ràng, không có lấy một chút khuyết điểm, nhất là những sợi tóc dài màu đỏ đang rủ trên trán chắn ngang qua đôi mày dài như vẽ, che khuất một đôi mắt phượng tao nhã, hình thành một loại vẻ đẹp vừa hỗn loạn lại vừa xinh đẹp đến tàn khốc. Giống như một u linh, y không đi trên mặt đất mà chậm rãi bay tới trước mặt nàng. Trọng Tử căn bản đã quên hẳn việc phải chạy trốn, chỉ kinh ngạc nhìn y, trong đôi mắt to tròn không hề có sự sợ hãi, chỉ có tràn đầy vẻ khiếp sợ, giống như đang nhìn thấy một việc không thể hiểu được nhất trên đời này. Khuôn mặt kia, nàng có nằm mơ cũng sẽ không quên được. Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, nụ cười dịu dàng như vậy, không biết đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của nàng. Nàng đã từng vì người đó mà thề rằng phải làm đệ tử tiên môn, để được giống như người đó cứu vớt chúng sinh đang phải chịu khổ cực. Nhưng mà ngay lúc này, khi người thật sự đã xuất hiện trước mặt mình, nàng lại không hề cảm nhận được một chút vui sướng nào. Trong trí nhớ của nàng đôi mắt kia tràn ngập vẻ thương xót, thế mà nay đã biến thành một màu đỏ sậm, nó vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại toát lên nét tà ác, mệt mỏi không có một chút sinh khí, bộ dạng vô cùng ủ rũ, buồn ngủ. Trong ánh mắt lại lộ ra một tia nhìn rêu cận, tựa như đang thích thú nhìn một con thỏ cùng đường. Đây là thần tiên ca ca. Hay không phải là người đó? Trọng Tử ngơ ngác cảm thấy mình như con thú non đã rơi vào lưới. Có lẽ là phản ứng của nàng rất kỳ quái nằm ngoài dự đoán của y, trong con ngươi màu đỏ sậm chợt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh chóng tan biến đi. Y vươn tay ra. Cái cổ trắng đoán của nàng lập tức bị bóp chặt lấy, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, hai chân nàng cũng bị nhấc bổng lên chậm rãi rời khỏi mặt đất. Trọng Tử không hề dãy rủa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của y. Những ngón thon dài trắng trẻo, cảm giác này sao lại quen thuộc đến như thế? Chính bàn tay này đã từng nhẹ nhàng vỗ lên lưng của nàng, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy, cũng bàn tay đó đã lưu lại tiên chú trên người nàng, để nàng từ nay về sau sẽ không bị người đời bắt nạt nữa. Nhưng bây giờ, nó lại trở nên lạnh lẽo như băng giá, siết chặt lấy cổ của nàng. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao lại là người đó được? Trọng Tử cố hết sức há miệng, phát ra giọng nói khàn khàn, ca ca. Giọng nói vừa phát ra, ý nghĩa dường như đã nhận ra nàng, là ngươi. Thần sắc mệt mỏi nhanh chóng biến mất, đôi mắt phượng trở nên có chút sáng ngời. Giọng nói này bởi vì ngoài ý muốn cho nên có vẻ nhu hòa, nghe thấy lại càng thêm quen thuộc, đó là giọng nói mà Trọng Tử vĩnh viễn không thể quên được, tựa như âm thanh từ trên trời truyền xuống. Nàng lẩm bẩm nói lại lần nữa, ca ca, đồ đệ của Lạc Câm Phàm. Hai tròng mắt chợt híp lại, trở nên vô cùng nguy hiểm. Ca ca không nhớ rõ nàng. Trọng Tử thất vọng, ngay sau đó đột nhiên hoàn hồn. Không đúng, không phải là người đó. Thần tiên ca ca áo trắng tóc dài, dịu dàng như vậy. Nụ cười điềm đạm ẩn chứa sự thương xót vô hạn, ngoại trừ sư phụ, trên đời này nàng chưa thấy qua người nào như vậy, ca ca hẳn phải là thần tiên cứu vớt thế nhân. Mà người trước mặt này, đôi mắt một màu đỏ máu, mái tóc toàn một màu đỏ dị thường, cả người lộ ra ma khí dày đặc, thứ mà y lìa mang đến không phải cứu vớt, mà là đại họa, là kiếp nạn, không biết y lìa đã giết bao nhiêu đệ tử tiên môn, ngay cả nàng cũng suýt nữa là chết ở trên tay y lìa, đây là ma tôn cường mạnh nhất của ma giới. Chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi. Nàng tự nhiên lại hồ đồ đem ma tôn nghĩ thành thần tiên ca ca. Ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn rồi, khuôn mặt Trọng Tử trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, bản năng kháng cự bắt đầu nổi lên, lòng bàn chân từ từ lui về phía sau, quanh thân nàng sát khí trào ra như sóng chiều tràn lên, linh đài ấn trong phút chốc đã được hình thành. Trời sinh sát khí, là con bé. Giọng nói thì thào giống như là đang lẩm bẩm với chính mình, ma tôn vạn kiếp từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, giống như muốn xác nhận điều gì đó. Trong đôi mắt phượng hiện ra thần sắc thật phức tạp, ngoại trừ sự kinh ngạc và nghi hoặc, còn có rất nhiều thứ không thể nói rõ được. Tất cả có thể kết thúc rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú càng phát ra nét mỏi mệt, dường như trên đó còn có một chút gì đó như được giải thoát. Vì sao phải chấm dứt? Vì sao lại không để cho mình chấm dứt mọi thứ, chỉ mình mà thôi? Việc đã đến nước này, tại sao còn phải lo lắng, e dè nhiều như vậy để làm gì? Nếu hiện tại phải khiến cho cô bé này hồn phi phách tán, thì mọi việc phải làm thế nào để mà chấm dứt? Ánh mắt Ilya đột nhiên trở nên sắc bén, trong nụ cười hoàn toàn là sự tàn nhẫn, sát khí đột nhiên lại tràn ngập. Trọng Tử khẩn trương đến mức tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, vẫn cẩn thận để ý đến ý ỉa, trên khuôn mặt lạnh lẽo kia chẳng có biến hóa gì nhiều. Trọng tử nhìn thấy thế biết ngay là không còn đường trốn thoát, chỉ đành nhắm mắt lại, nắm chặt tinh sán toàn lực đánh ra. Ở trước mặt ma tôn cường mạnh nhất, linh đài ấn hiển nhiên là không phát huy được nhiều tác dụng. Da thịt toàn thân trọng tử giống như bị lửa thiêu đốt, duy chỉ có mình tinh sán, vẫn ôn nhuận như cũ, kiên trì chống đỡ cùng nàng. Quả nhiên, vẫn không muốn thương tổn đến con bé sao. Ma tôn vạn kiếp hử nhẹ một tiếng. Lục phủ ngũ tạng như chịu dày vò, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đốt xương cốt đều cảm thấy đau vô cùng, thân thể cũng giống như bị đốt thành tro bụi. Trọng tử cố gắng chống đỡ nhưng không thể nào chịu nổi, suýt chút nữa là đã buông tay không chống cự nữa. Trọng nhi. Một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo một sự tức giận rõ ràng. Trong phút chốc, tâm tư được hy vọng lấp đầy, bất chấp thân thể đang phải chịu đau đớn vô cùng. Sư phụ. Là sư phụ. Trọng tử vui sướng mở to mắt, miệng không thể nói được, chỉ có thể yên lặng gào lên thật to ở trong lòng. Nàng không thể chết được, nàng không muốn chết. Bất ngờ, ma tôn vạn kiếp bỗng nhiên thu tay lại, khỏe môi cong lên, ngay cả ánh mắt cũng là ý cười lạnh lẽo bao phủ, ánh mắt đó giống như là một người đang rơi vào cạm bẫy, lại nhìn thấy một người khác cũng sắp rơi vào cạm bẫy như mình. Giữ lại đứa trẻ này, kết cục có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn chăng? Tấm áo choàng màu đen biến mất, ý đi bỏ chạy. Suy nghĩ và ý thức đã bắt đầu mơ hồ, trọng tử không còn một chút sức lực nào ngã xuống, rơi vào một vòng ôm ấm áp mà nàng đã mong nhớ từ lâu. Cảm giác dịu dàng từ trên môi truyền đến, một luồng linh khí từ bên ngoài ùa vào cơ thể, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn, khuôn mặt nàng mong nhớ ngày đêm đã ở gần ngay trước mắt rồi. Trời đất tĩnh lặng không còn một tiếng động, năm tháng dường như đã dừng lại ngay tại giây phút này. Quyền 1 chương 17, dục độc. Đôi môi ướt át mềm mại đặt trên môi nàng, mái tóc đen nhánh đổ xuống ngực nàng. Bàn tay kia, bàn tay từng nắm tay nàng, dắt nàng đi, bàn tay cầm kiếm quét ngang lục giới, bàn tay ấy giờ này đang ôm chặt nơi thắt lưng nàng. Cảm giác an ổn này khiến trọng tử cảm thấy an tâm, tim không còn đập liên hồi nữa, mà chỉ đều đều, nhẹ nhàng, bình yên, an ổn. Nằm trong vòng ôm ấm áp như vậy, dù bây giờ có chết đi, nàng cũng không còn gì phải tiếc nuối. Đôi mi dài của nàng dần khép lại. 7. Nhận được tin báo của Tần Kha. Biết tiểu đồ đệ của mình lại không nghe lời chạy theo mọi người ra ngoài, Lạc Âm Phàm vừa giận vừa lo, lại mơ hồ cảm nhận có điều gì xấu sắp xảy ra nữa rồi. Bởi vậy bất chấp tất cả, vội vã lên đường, ngày đêm chạy tới thành Lâm Hòa. Quả nhiên khi tới nơi đã không thấy trọng tử đâu, hỏi qua đệ tử Côn Luân ở trong thành, mới đuổi theo trọng tử tới Thủy Tín Đài. Nhưng không thể ngờ lại gặp được trọng tử và Vạn Kiếp. May mắn là Vạn Kiếp vừa thấy hắn thì đã vội vàng bỏ chạy. Tận mắt thấy tiểu đồ đệ của mình bị ma khí xâm nhập vào hồn phách, thân thể lảo đảo, đứng không vững. Dưới tình thế cấp bách như vậy, Lạc Âm Phàm không chút nghĩ ngợi, vội vàng lao lên ôm lấy trọng tử mà độ khí. Sự việc không nghiêm trọng như hắn tưởng, hồn phách trọng tử chỉ bị tổn thương một chút, không có gì đáng lo. Lạc Âm Phàm ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn, xác định tiểu đồ đệ không sao, lúc này bàn tay vẫn đang nâng mặt trọng tử mới buông xuống. Trọng tử mở to mắt, vẻ mặt mờ mờ mịt mịt. Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mi, có chút xấu hổ. Cũng may hắn đã sống mấy trăm năm, các loại tình cảm trên thế gian này hắn vốn đã nhìn thấu tất cả. Đừng nói hắn có tư tưởng cá nhân không đoan chính nào, ở trong mắt Lạc Âm Phàm hắn, trọng tử căn bản chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trong tình thế vô cùng khẩn thiết liên quan đến tính mạng như vậy, mà còn có thể băn khoăn cân nhắc trước sau được nữa sao? Huống chi giữa hắn và con bé còn có một mối quan hệ thầy trò nữa cơ mà, bởi vậy, cũng chẳng cần phải suy nghĩ chi cho nhiều về chuyện này. Dứt bỏ được nỗi băn khoăn này trong lòng, Lạc Âm Phàm lại chú ý tới một chuyện vô cùng nghiêm trọng khác. Tận mắt Lạc Âm Phàm thấy trọng tử dùng sát khí của mình biến thành sức mạnh để chiến đấu, đem linh đài ấn phát huy đến mức độ như thế thật sự làm hắn khiếp sợ. Nhưng khó giải quyết nhất chính là Vạn Kiếp chắc chắn cũng đã phát hiện ra sát khí của con bé. Đáng lý ra, lúc này khó lòng có thể kịp cứu con bé, ai ngờ con bé không chỉ giữ được tính mạng mà mọi thương tổn cũng nhẹ đến đáng ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, chưa có ai rơi vào tay Vạn Kiếp mà may mắn như con bé. Vạn Kiếp vốn chỉ thích làm theo ý mình, giết người vô số rất tùy tiện, thế mà lần này lại xảy ra chuyện ngoại lệ, hạ thủ lưu tình. Xét đến tận cùng thật sự không tìm ra được lý do gì để ý ỉa làm như vậy, huống chi con bé lại còn là đồ đệ của Lạc Âm Phàm hắn nữa chứ. Chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như bề ngoài, chắc chắn là có ẩn tình bên trong. Lạc Âm Phàm vẫn đang suy nghĩ, không phát hiện khuôn mặt trọng tử đã đỏ ửng lên. Tâm tư bình lặng lúc trước của trọng tử giờ bỗng dậy sóng. Trong lòng nàng có vô số cảm xúc vui sướng lẫn đau khổ đang dằn vặt lẫn nhau. Nàng biết rõ sư phụ làm vậy chỉ đơn giản là tiếp khí cứu mình, nàng cũng rõ ràng biết là tuyệt đối không thể có những suy nghĩ không an phận như vậy, nhưng nàng không thể ngừng những suy nghĩ đó được. Nhưng nàng thật sự không ngừng được, những suy nghĩ ấy cứ như bão lũ, cuốn phăng nàng đi. Nếu nói lúc trước sư phụ chỉ là một bóng dáng mà trong lòng nàng tưởng tượng ra, thì giờ phút này, hình bóng ấy đã trở nên chân thật, là một con người thật, là người luôn cứu nàng, bảo vệ nàng. Sư phụ hẳn là không biết. Bàn chân Trọng Tử bất giác lùi về phía sau hai bước, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tinh sán. Lạc Âm Phàm bấy giờ đã hoàn hồn, thấy bộ dạng của Trọng Tử cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liền cảm thấy tức giận vô cùng, bước tới lớn giọng nói, quỳ xuống. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Trọng Tử thấy sư phụ lớn tiếng đến vậy, vẻ mặt nghiêm nghị đến thế nhìn mình. Trọng Tử cúi đầu quỳ xuống, đôi mắt đỏ lên. Tiểu đồ đệ luôn luôn ngoan ngoãn, hiểu biết nhưng giờ lại không hề nghe lời, không thèm để lời sư phụ vào tai, tự tiện chạy tới đây, suýt nữa đã không giữ được mạng sống. Lạc Âm Phàm nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, lại càng cảm thấy tức giận. Nếu vừa rồi Ma Tôn Vạn Kiếp thực sự có ý muốn giết người, thì dù có độ kim tiên khí cho con bé đến cỡ nào đi nữa cũng không thể nào cứu nổi con bé. Hơn nữa Vạn Kiếp đã biết con bé trời sinh sát khí, sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Không tuân theo lời dạy của sư phụ, tự tung tự tác, đây chính là đệ tử của Trọng Hoa ta ư ba. Trọng Tử không dám mở miệng. Giọng nói của Lạc Âm Phàm lạnh lùng, nghiêm khắc, tùy hứng làm việc, khiến cho thủ tọa đệ tử phải chịu phạt, lại liên lụy đến đệ tử trưởng môn bị thương, ngươi có biết sai không? Trọng Tử cắn môi, gật đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống. Lạc Âm Phàm không an ủi đồ đệ như mọi lần, mà lại lớn tiếng trách mắng. Tiểu đồ đệ vì sao lại chạy tới đây, hắn tất nhiên hiểu rõ. Con bé vẫn còn tâm tư của một con chim non muốn quậy phá. Quát mắng con bé như vậy, cũng khá nặng lời, có lẽ con bé sẽ cảm thấy rất ấm ức. Nhưng tuổi con bé đang ở giai đoạn bướng bỉnh, liều lĩnh, làm việc lại không để ý tới hậu quả. Lần này may mắn thoát được kiếp nạn này, nhưng lần sau làm sao có thể lại gặp được may mắn như thế. Nếu lại mềm lòng không dạy dỗ con bé cẩn thận, tiếp tục dung túng cho con bé, thì chỉ làm hại con bé mà thôi. Kết giới bị phá bỏ, đệ tử Côn Luân đã sớm nhận được tin tức chạy đến đây, giờ đang chờ ở bên ngoài cung kính thi lễ, thấy Lạc Âm Phàm lớn tiếng như vậy, một đại đệ tử bèn đi lên muốn cầu xin cho Trọng Tử. Lạc Âm Phàm chỉ liếc y rìa một cái. Một cảm giác gáp bách vô hình từ đâu đó dâng lên, khiến cho tên đệ tử kia cảm thấy da đầu run lên, không dám nhìn thẳng vào Lạc Âm Phàm chứ huống chi là mở miệng cầu xin, tay chân luống cuống đứng nguyên tại chỗ không nói được gì. May mắn có một tên đệ tử khá thông minh tiến lên nói với Lạc Âm Phàm, trưởng giáo bảo đệ tử mời tôn giả đến. Lạc Âm Phàm gật đầu, cũng không nhìn Trọng Tử, lập tức ra ngoài, chỉ để lại một câu với nàng, quỳ tại đây không được đứng lên cho ta, đợi khi trở lại Nam Hoa, phạt ngươi đóng cửa sám hối một tháng. 3. Thủy Tín Đài nhanh chóng được bố trí đệ tử tiên môn đến bảo vệ như cũ, càng thêm nghiêm ngặt hơn. Lạc Âm Phàm đi tới trước Côn Luân, thì gặp được Ngọc Hư Tử của Côn Luân, Trác Diệu của Thanh Hoa Cung cùng với trưởng môn phái Thục Sơn đều đã chờ ở đấy. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi Vạn Kiếp lại biết được con đường nhỏ lên Côn Luân và tránh khỏi được trận địa mai phục, mọi chuyện đã rồi, có nói thêm nữa cũng vô dụng. Ngọc Hư Tử thấy hổ thẹn vô cùng, luôn miệng xin lỗi mọi người, mỗi người cũng an ủi lại một câu sau đó liền tản ra. Lạc Âm Phàm cũng nói lời an ủi rồi từ biệt đám người Ngọc Hư Tử, lập tức trở lại thành Lâm Hòa, đưa Trọng Tử về Nam Hoa. Lúc đó, Trọng Tử đã quỳ cả ba ngày, đầu gối đã không còn cảm giác, đứng không nổi nữa. Trọng Tử từ trước tới giờ chưa từng bị phạt nặng như vậy, thân thể đau đớn cũng không là gì, ấm ức trong lòng cũng không hề gì, nhưng việc làm nàng sợ hãi là mấy ngày nay cho dù nàng đã cư xử cẩn thận đến thế nào đi nữa thì Lạc Âm Phàm cũng không hề nói với nàng một câu, trước sau chỉ có một vẻ lạnh lùng, không hề quan tâm đến nàng, có thể thấy được lần này sư phụ thật sự rất tức giận. Lạc Âm Phàm trong lòng cũng đã hối hận chút chút, ý của hắn lúc đó chẳng qua chỉ muốn Trọng Tử quỳ khoảng 2 canh giờ, để ngẫm nghĩ lời dạy dỗ của hắn. Ai ngờ con bé thật sự vâng lời, quỳ đến 3 ngày. Hối hận thì hối hận, nhưng trong lòng hắn vẫn còn tức giận lắm. Đứa trẻ này quá tùy hứng, không biết phân biệt nặng nhẹ làm cho mình bị thương, lại không hề nghĩ tới người đau lòng sốt ruột nhất chính là bậc làm cha làm mẹ, trưởng bối, đúng là càng lớn thì càng không hiểu chuyện gì cả. Giận thì giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hai chân sưng vụt nhưng vẫn cố gắng đứng vững để ngự trượng của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm cũng không trách cứ gì thêm, trước tiên là hạ xuống ở một trấn nhỏ. Đang muốn tìm một khách điếm trọ qua đêm. 6. Đã qua giờ ngọ, trấn này còn rất náo nhiệt. Con gái của ta xinh đẹp như vậy, bán cho ngươi 22 lượng, đã là hời cho ngươi lắm rồi. Mụ đàn bà xấu xa này, dám tìm đàn ông sau lưng ta. Trọng Tử đưa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng đang la hét tranh chấp ầm ĩ, tiếng khóc, tiếng đánh chửi vang vọng khắp nơi. Trọng Tử theo sát Lạc Âm Phàm, trong lòng kinh ngạc lại tràn ngập nỗi bất an, không biết vì sao khi đi vào cái trấn nhỏ này, nàng có một cảm giác khác thường. Một ý nghĩ kỳ quái cứ lẩn quất trong đầu nàng. Hơn nữa bên cạnh Trọng Tử lại có hai nữ nhân, vừa dựa vào cánh cửa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt say mê mà nhìn Lạc Âm Phàm, thậm chí còn liếc mắt đưa tình. Người mà nàng tôn kính nhất lại bị bọn họ khinh nhờn như vậy, làm lòng nàng tức giận vô cùng. Tóm lại là, cái thị trấn nhỏ bé này có một bầu không khí thật là quái lạ. Lạc Âm Phàm dường như không để ý tới khung cảnh xung quanh, mang Trọng Tử đi về phía trước, nhưng không đi vào khách điếm ở trọ, mà lại đi vào một ngõ nhỏ rất cũ kỹ, chớp mắt một cái đã dừng ở cửa một ngôi nhà, đưa tay gõ cửa. Mở cửa là một đôi vợ chồng già, nghe hai người xin tá túc, đều có vẻ do dự, việc này. Tấm mảnh treo trước phòng được vén lên, một vị tiên cô bước ra, trang phục xanh nhạt càng tăng thêm vẻ thanh thuần, khí chất điểm tĩnh như hoa sen, trong tay vị tiên cô ấy cầm một giỏ dược thảo còn tươi, Trọng Tử vừa nhìn thấy, liền ngây người. Nàng ta cung kính bước tới thi lễ với Lạc Âm Phàm, vân cơ bái kiến tôn giả. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Lạc Âm Phàm nói với nàng ta, nơi này không hề có khí độc, ta nghĩ chắc hẳn là tiên tử ở chỗ này. Chắc vân cơ mỉm cười, hôm qua đi ngang qua chỗ này, vân cơ cảm thấy có những người trong trấn này đều có điều gì đó kỳ lạ, tìm hiểu kỹ, mới biết bọn họ đều bị chúng dục độc, nên vân cơ mới mượn tạm chỗ ở của hai vị lão nhân này để luyện thuốc cứu người. Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì. Thấy bọn họ quen biết nhau, đôi vợ chồng già mới yên tâm, vội vàng mời thầy cho hai người vào nhà ngồi, thở dài rồi giải thích nguyên do, trước đây trấn này rất yên bình, không hiểu sao gần đây lại thành ra thế này, mọi người đều thay đổi, động một tí là lao vào đánh nhau, khiến vợ chồng lão không dám ra ngoài, sợ gặp phiền toái, may mắn thay gặp được tiên cô nói có thể luyện thuốc cứu họ. Lạc Âm Phàm xoay người nhìn Trác Vân Cơ nói, tiên tử cứ đi luyện thuốc đi, không nên vì ta mà chậm trễ việc cứu người. Trác Vân Cơ nghe vậy chỉ cười, sau đó quay người đi vào bên trong. Ông lão dẫn thầy cho hai người tới một căn phòng trống, Trọng Tử đầu tiên là bước lên trước sửa sang lại đệm giường, đem bàn ghế lau khô sạch sẽ, lại bước ra cửa lấy một chậu nước vào phòng, tuy là có tịnh thủy chú, nhưng Trọng Tử biết được thói quen hàng ngày của Lạc Âm Phàm, nên bưng chậu nước quay nhanh vào phòng. Là loại chú làm sạch mà không cần dùng nước. Thấy Trọng Tử tất bật như vậy, Lạc Âm Phàm cảm thấy tức giận vì những lời hắn đã dạy bảo đồ đệ nghe mà lại không chịu hiểu, ta muốn ngươi học là cái này sao? Trọng Tử đỏ mặt cúi đầu xuống, nàng cái gì cũng không biết, không giống Vân Tiên Tử biết luyện thuốc cứu người, nên nàng đành phải làm những việc lặt vặt như vậy thôi, con biết sai rồi, sau này con sẽ không chạy lung tung như vậy nữa, sư phụ đừng giận. Biết sai rồi sao? Vẻ mặt Lạc Âm Phàm tốt lên hẳn, biết sai ở đâu? Là sai ở việc con không nghe lời ta chạy lung tung khắp nơi chọc ta tức giận sao? Trọng Tử có chút khó hiểu, liếc nhìn Lạc Âm Phàm, vừa bất an lại càng nghi hoặc. Lạc Âm Phàm hoàn toàn bất lực. Đứa trẻ này, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nên làm gì hay không nên làm gì, chính là dựa vào việc hắn giận hay không giận, nhưng lại không biết rằng yêu cầu của hắn thật sự rất đơn giản. Thật ra hắn chỉ cần con bé biết cân nhắc nặng nhẹ, làm việc không được tùy hứng, mọi chuyện không ỷ lại vào hắn. Học được cách tự chăm sóc bảo vệ bản thân mình cho thật tốt. Tiểu đồ đệ liên tục bị thương làm hắn nghi ngờ có phải hay không Trọng Hoa tôn giả hắn chỉ là hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Thời điểm cần con bé nghe lời hắn thì lại không chịu nghe lời, mà vào lúc bị hắn trách phạt lại nghe lời đến vậy. Hắn bảo quỳ thì thực sự quỳ liền ba ngày, kết quả là cuối cùng vẫn không biết là mình sai ở chỗ nào, tiểu đồ đệ này đúng là trên trời phái xuống để làm hắn tức chết mà. Đi xuống đi. Sư phụ. Ta bảo ngươi đi xuống. 3. Dục độc đã làn tràn khắp trấn nhỏ này, nếu còn chậm trễ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, suốt đêm Trác Vân Cơ chuyên tâm luyện thuốc cứu người. Trọng Tử vì đang sầu não chuyện Lạc Âm Phàm còn tức giận với mình nên làm sao mà ngủ được. Thấy Trác Vân Cơ luyện thuốc, nàng liền có ý muốn vào phụ giúp, để cho sư phụ vui vẻ. Đáng tiếc Trọng Tử chưa học qua thuật pháp, nên ngoài việc thu dọn, sắp xếp dược liệu, cũng không giúp thêm được gì nhiều, thời điểm luyện thuốc cũng chỉ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mà ngẩn người. Hình như là do không khí dị thường của thị trấn này, tâm trạng Trọng Tử cực kỳ xấu. Vân Tiên Tử biết luyện thuốc cứu người, trợ giúp sư phụ bảo vệ chúng sinh, còn mình cái gì cũng không biết, lần này lại phạm lỗi lớn như vậy, trước giờ sư phụ chưa từng trách mắng nàng nghiêm khắc đến thế, có phải sau này sư phụ sẽ không còn thương mình nữa không? Tôn giả mắng con, là muốn tốt cho con. Trọng Tử giật mình hoàn hồn, lúc lâu sau mới có phản ứng, thì ra lúc nãy sư phụ tức giận, chắc Vân Cơ cũng nghe thấy. Trác Vân Cơ hướng mặt về chỗ lò luyện thuốc mà thi triển thuật pháp, nhẹ nhàng nói, trước tới giờ ta thật chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ tức giận của tôn giả. Trọng Tử ngượng ngùng, Vân Tiên Tử thông minh như vậy, tấm lòng lại như Bồ Tát, làm sao mà chọc sư phụ còn tức giận được. Trác Vân Cơ không tiếp tục nói đến vấn đề ấy nữa, dưới ánh lửa chiếu rọi ánh mắt lại càng dịu dàng thêm, con biết dục độc là gì không? Trọng Tử lắc đầu. Dục độc xuất phát từ ma cung, thực chất nó không hề có hại gì lớn. Cái chính là nó đem khuyết trương dục vọng của con người tăng lên không ngừng nghỉ, làm cho người ta đấu đá, ganh đua với nhau, thậm chí là tàn sát lẫn nhau, khiến cho bọn họ làm ra những việc khiến bản thân mình phải đau khổ và hối hận cực độ, cuối cùng là dẫn người ta nhập ma. Nhưng mà sao ngôi nhà này lại? Hai vị lão nhân này thành thật lương thiện, cho nên may mắn thoát khỏi sự khống chế của dục độc. Nói tới đây, Trác Vân Cơ nghiêng mặt mỉm cười, có thể thấy được rằng biết mình đã có đủ mới là may mắn nhất. Trọng Tử ngẩn người, nói, trong lòng người có dục vọng gì vậy tiên tử? Những thứ được gọi là dục vọng rất nhiều, tham dục, hận dục, còn có ái dục. Trác Vân Cơ thu lại tiên pháp, lấy từ trong lò luyện thuốc ra một viên thuốc, cẩn thận nghiên cứu, nhẹ giọng nói, có dục vọng không có gì là kỳ lạ cả, tuy là đệ tử tiên môn nhưng cũng không tránh khỏi được dục vọng của bản thân mình. Thật ra khi chúng dục độc, chỉ cần trong vòng 3 tháng tĩnh tâm, khống chế dục vọng trong lòng, độc sẽ tự động giải. Đáng tiếc những người có nghị lực để giải được độc này hầu như rất ít. Tham dục, hận dục, ái dục, tức là sự tham lam, thù hận và yêu đương trong lòng con người. Nói xong, nàng đưa viên thuốc kia cho Trọng Tử, chấn này không an toàn, con tu vi còn thấp, cầm lấy viên thuốc giải này để phòng trường hợp bất trắc. Trọng Tử im lặng nhận lấy viên thuốc. Trác Vân Cơ lấy tất cả những viên thuốc giải đã luyện thành ra, rồi lại bỏ dược liệu mới vào lò luyện, nhẹ giọng thở dài, cái mà con người sợ không phải là dục vọng của mình, mà là sợ không khống chế nổi nó. Ta từng quen biết với một vị tiên tử phái Thiên Sơn, nàng ta vẫn chưa trúng độc, nhưng bởi vì dục vọng mà phạm sai lầm, cuối cùng cũng nhập ma. Có thể thấy nếu không tự khống chế được tình cảm của bản thân mình, so với chúng độc thì còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Trọng Tử nói, người đó là Âm Thủy Tiên Sao Tiên Tử. Trác Vân Cơ ừ một tiếng, rồi tiếp tục thi triển thuật pháp luyện thuốc. Trọng Tử nhìn khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp trước mắt, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa kính nể. Lời nói này đến cuối cùng là vô tình nói ra hay là cố ý muốn nhắc nhở nàng. Còn tặng giải dược cho mình, tiên tử quả là một người rất có trí tuệ. Người như thế này mà sư phụ thật sự không thích sao? Thấy trên trán Trác Vân Cơ lấm tấm mồ hôi, Trọng Tử không nhịn được lấy ống tay áo của mình lau mồ hôi cho nàng. Trác Vân Cơ bỗng nhiên nói, đến đây. 3. Trong ánh lửa sáng tỏ chiếu rọi khắp nơi, vô số dân chúng trúng độc ở gần ngôi nhà hướng về phía này mà chạy tới, vây quanh căn nhà nhỏ chật như nêm cối, trong đó có đủ cả nam lẫn nữ, cả người già và trẻ con, trên tay cầm lấy những thanh gỗ dài, gương mặt vô cùng dữ tợn. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đáy mắt họ tràn ngập những sắc thái vô cùng kỳ dị, có đắc ý, có thù hận, có tham lam. Lao ra họ hàng kia, mở cửa nhanh lên, ra ngoài ngay cho ta. Đem người giao ra đây. Hai ông bà lão không hiểu ở ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy bọn họ liền giật mình, các người đây là. Đám người kia hét lớn, giao yêu nữ kia ra đây. Ông lão nghi hoặc, nhà lão làm gì có yêu nữ. Một người trong bọn họ cười lạnh, lão nghĩ chúng ta không biết sao. Từ khi yêu nữ kia đến trấn này ngày hôm qua, hai lão già các người liền lén lén lút lút, yêu nữ kia còn mang theo thảo dược, chắc chắn là các người thông đồng với nhau, muốn hại chúng ta. Ông lão giải thích, mọi người hiểu lầm rồi, đó là vị tiên cô đến từ núi Thanh Hoa, là đến để luyện thuốc cứu chúng ta. Lão nói bậy, chúng ta khỏe mạnh như vậy, à ta cứu cái gì chứ? Tiên cô thật sự là luyện thuốc để chữa bệnh cho các người mà. Chúng ta có bệnh sao? Hai lão già các ngươi mới là có bệnh. Người kia tức giận nói. Chắc chắn là độc dược, hai lão có tâm địa bất lương, muốn hại chết dân chúng toàn trấn, chiếm lấy tiền tài của chúng ta có phải không? Ông lão vội la lên, chúng tôi nào dám? Đừng nghe lão. Người kia vươn tay chỉ vào trong nhà, mọi người, chúng ta mau vào nhà tìm yêu nữ đó. Hai ông bà lão hoảng hốt muốn ngăn họ lại, Trác Vân Cơ và Trọng Tử ở bên trong đã vén bức mành bước ra, Trác Vân Cơ lắc đầu ngăn hai ông bà lại, bọn họ đã bị trúng độc, sẽ không nghe lời hai người đâu, đã có ta ở nơi này rồi. Hai vị cứ đi vào trong phòng trước đi, dù nghe được bất cứ thứ gì cũng đừng ra ngoài. Hai ông bà lão đang sợ hãi, nghe Trác Vân Cơ nói vậy vội vàng bước vào phòng. Trác Vân Cơ và Trọng Tử vừa vén mành bước ra, ai nấy đều sửng sốt trước hai vị cô nương xinh đẹp trước mặt. Các nam nhân thì không thể che giấu nổi ánh mắt say mê và tán thưởng, còn thê tử của những người ấy thì lộ ra vẻ mặt ghen ghét. Trọng Tử nói, bọn họ là nhằm vào người, khẳng định là có người ở đằng sau giật dây. Là dục ma. Trác Vân Cơ nhíu mày, những người này bản thân đã bị chúng dục độc, bị nó chi phối hoàn toàn, đáng tiếc ta vẫn chưa luyện xong thuốc, chỉ còn đúng một lò chưa luyện thành. Trác tiên tử cứ vào luyện thuốc đi, mọi chuyện để ta lo. Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói của Lạc Câm Phàm. Đã làm phiền tôn giả. Trác Vân Cơ mỉm cười, vươn tay lấy một bình thuốc giải lớn đưa cho Trọng Tử, mỗi người một viên. Nói xong nàng quay người bước vào phòng. Sau một khoảng thời gian im lặng, đám người kia lại bắt đầu xôn xao, gây rối loạn ầm ĩ. Chính là bọn chúng, còn có thêm người trợ giúp nữa. Mọi người lên đi. Đám người phẫn nộ như thủy triều ập đến, đông đúc, khí thế hừng hực, nhưng chưa kịp tiến vào cửa, ai nấy đều bất ngờ dừng bước chân, có cố gắng mấy cũng không thể di chuyển, người nào người nấy đều duy trì một tư thế cổ quái trông rất buồn cười, cả đám đều đứng im tại chỗ. Lạc Âm Phàm vẫn bình tĩnh như trước, khoanh tay bất động đứng trước cửa, nhìn bọn họ. Trọng Tử hiểu được mọi chuyện xảy ra, vốn từ trước đã muốn biểu hiện thật tốt để lấy lòng Lạc Âm Phàm, thấy thế lập tức chạy về phía đám người đó, đổ thuốc ra, nhét vào miệng mỗi người một viên. Đám người đó vẫn có thể nói chuyện, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi. Người nọ phi một tiếng, đem viên thuốc trong miệng phun ra, vẻ mặt hoảng sợ, ngươi dám cho ta uống thuốc độc. Lời còn chưa dứt, một viên thuốc khác đã bị nhét tiếp vào miệng Ilya. Ilya đang tính phun lần nữa nhưng cầm lại bị Trọng Tử bóp lại, bàn tay mềm mại nhỏ bé vướt nhẹ yết hầu Ilya, viên thuốc kia liền theo đó mà bị nuốt xuống. Thuốc độc chui tọt vào bụng, người nọ sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ khá thú vị. Trọng Tử cười nói, ta cho ngươi ăn đường mà. Đám người đó kháng cự quyết liệt với việc uống thuốc, thậm chí có một số người thà chết chứ không chịu mở miệng. Cũng may Trọng Tử là chuyên gia hay trêu chọc người khác, đối với mấy vấn đề nho nhỏ này, Trọng Tử quả thật là cao thủ hạng nhất. Dù bị mắng nhiếc rất nhiều nhưng cuối cùng đã thuận lợi nhét hết thuốc vào miệng họ. Hết một lọ thuốc, đa số mọi người đều đã được giải độc. Như vừa trong ngộng tỉnh dậy, những người đó vẻ mặt từ kinh sợ chuyển thành nghi hoặc, sau đó là xấu hổ vô cùng, ai nấy đều cúi đầu nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng đau khổ, chắc chắn là đang không thể tin nổi bản thân mình lại làm ra những chuyện hoang đường như vậy trong khoảng thời gian này. Cũng không thể trách được bọn họ, dục độc vốn là dẫn người nhập ma, Trọng Tử không đành lòng nhìn họ giàu dĩ như vậy, nhẹ giọng an ủi bọn họ, mọi người như vậy đều do bị trúng độc, không phải là lỗi của mọi người đâu. Có người bỗng nhiên khóc lớn, ta sao lại làm ra chuyện như thế này, thật sự là không bằng cầm thú, tiên cô giết ta đi. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng bắt đầu khóc giống theo người đó. Trọng Tử trong cái khó lo cái khôn, nói, mọi người không cần sốt ruột, những chuyện đó trên thực tế là chưa hề phát sinh. Bởi vì trong lòng mọi người có chất chứa dục vọng, nên tự nhiên là mọi người đã tự mình tưởng tượng ra. Như thế nào? Lời ta nói mọi người cũng không tin sao? Thần tiên đương nhiên luôn luôn nói sự thật, mọi người dần dần ngưng khóc, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Với những người này mà nói, quên hết những việc đã xảy ra là biện pháp tốt nhất. Trọng Tử bình tĩnh nói, mọi người không tin ta, nhưng ít nhất là phải tin tưởng sư phụ ta là Trọng Hoa Tôn giả ở núi Nam Hoa. Trong ánh lửa bập bùng, vị tiên nhân vận y y phục trắng lẳng lặng đứng ở giữa cửa lớn, trong màn đêm u tối lại càng tỏa ra một khí chất nhu hòa, ánh mắt người ấy điềm đạm, không vui không buồn, làm cho tâm trạng mọi người nhanh chóng trở nên bình tĩnh lạ thường. Người như vậy, ngoài tiên tôn của Nam Hoa thì còn có thể là ai? Mọi người ai nấy đều ngơ ngẩn. Tiểu đồ đệ hao tâm tổn sức khuyên giải, an ủi mọi người, làm nhiều việc tốt, cơn giận của Lạc Âm Phàm cũng vơi đi phân nửa, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người thấy vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa. Thật ra cũng là không hề có lý do tin tưởng những chuyện này là thật. Hay nói đúng hơn, tiềm thức của họ buộc họ phải tin tưởng lời nói của Trọng Tử vì đó là tia hy vọng sống sót duy nhất của họ, giúp họ vượt qua cơn ác mộng kia. Trọng Tử nhìn sang bóng hình màu trắng kia, đôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống. Lạc Âm Phàm bỗng nhiên giơ tay, dùng thuật pháp kéo Trọng Tử bay về phía hắn. Tấn công Trọng Tử là một luồng khí quỷ dị màu xanh, giống như cơn gió nóng bức của ngày hè, luồng khí đó thổi qua nơi nào, nơi ấy liền lưu lại một cảm giác oi bức, khô hanh, buồn bực đến khó tả. Luồng khí ấy không đánh trúng được Trọng Tử, nó liền xoay vòng chuyển hướng giữa không trung, hướng về phía Trọng Tử tấn công lại lần nữa. Trọng Tử kinh hãi hỏi, sư phụ, đây là gì? Dục độc. Lạc Âm Phàm phất tay háo lên che cho Trọng Tử. Luồng khí màu xanh nhập vào ống tay háo màu trắng của Lạc Âm Phàm, lập tức chuyển ngay vào trong người hắn, biến mất không thấy đâu. Ngàn lần cũng không thể tưởng tượng được sư phụ lại khinh địch như vậy, dễ dàng bị trúng độc. Trọng Tử hoảng hốt, vội lấy viên thuốc Trắc Vân Cơ đưa cho nàng, sư phụ, con còn thuốc giải, người mau uống đi. Lạc Âm Phàm lắc đầu. Đây không phải là lần đầu tiên giao đấu cùng dục ma, thật ra Lạc Âm Phàm có thể thi triển pháp thuật để đánh tan luồng khí độc đó. Nhưng đối với người tu tiên chân chính mà nói, triệt tiêu dục vọng là điều phải làm vì thế nên dục độc đối với họ hoàn toàn vô hại, không cần để ý nên Lạc Âm Phàm mới không thèm quan tâm đến việc bản thân trúng độc, hắn chỉ lo lắng tiểu đồ đệ tu vi còn thấp, khó có thể chống lại dục độc, nếu trúng độc sẽ rất phiền toái. Dục độc đã lan đến đây, chắc hẳn dục ma ở cách đây không xa. Lạc Âm Phàm vẫn còn đang cân nhắc nên làm gì, Trọng Tử cũng bắt đầu tin tưởng lời nói của Trác Vân Cơ, tâm tình thoải mái dần. Sư phụ nàng là người giỏi như vậy, chỉ cần tĩnh tâm khống chế dục niệm, 3 tháng sau độc sẽ tự giải, đương nhiên là không cần thuốc giải rồi. Trọng Tử lại đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người trúng độc hay không trúng độc đứng ở ngoài cửa đều đã biến mất, họ đã bị pháp thuật của Lạc Âm Phàm đưa đi nơi khác. Luồng khí màu xanh ấy càng ngày càng dày đặc hướng về phía nàng mà vọt tới, bay đầy trong không khí. Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày, đang định động thủ, chợt nghe đằng xa có một tiếng huýt sáo thật dài, những luồng khí xanh ấy như nghe được hiệu lệnh, đều đồng loạt đổi hướng rút đi. Tiếng huýt sáo trong trẻo vừa rồi, át hẳn là do kẻ đầu náo gây ra. Lạc Âm Phàm có chút kinh ngạc, vung tay thiết lập kết giới bảo vệ Trác Vân Cơ đang luyện thuốc bên trong. Hắn chuẩn bị đi xem bên ngoài đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì, lại đảo mắt nhìn qua Trọng Tử ở bên cạnh, nhớ lại tiểu đồ đệ đã xảy ra chuyện không hay trước đây. Nếu không có hắn ở bên cạnh trông coi thì thật sự là không thể yên lòng, nên chỉ đơn giản phất tay háo vung lên một cái, mang theo Trọng Tử đi luôn với hắn. 3. Bên ngoài trấn tại vùng không trung của một sườn núi, ánh trăng bàng bạc lạnh lùng, trên không những luồng khí xanh uốn lượn trải dài. Trong luồng khí ấy có bóng dáng của vô số nam nữ, bọn họ trêu đùa, đuổi bắt nhau, hoặc hợp lại với nhau, quấn quýt, vuốt ve lẫn nhau, làm bật lên những âm thanh hết sức dâm đãng. Một vị đạo trưởng mặc áo xanh khoảng 30 tuổi, mang theo 11 đệ tử khoanh chân ngồi ở trung tâm, tạo thành một trận thế kỳ lạ. Trên đỉnh đầu bọn họ là 12 thanh kiếm được xếp thành kiếm trận, kiếm khí cùng luồng khí xanh ấy đang giằng co với nhau. Có thể hiểu là vị đạo trưởng này thấy dục ma tắc quái, dẫn nhóm đệ tử đuổi đến tận đây, bọn họ cùng dục ma vừa mới bắt đầu giao tranh, hai bên đang giằng co với nhau. Dục ma biến hóa ra các loại ảo giác, nhằm làm dao động tâm trí mọi người. Lạc Âm Phàm không vào tương trợ, mà chỉ đứng ở đằng xa, quan sát kiếm trận kia, khuôn mặt từ từ lộ ra vẻ tán thưởng sâu sắc. Lạc Âm Phàm đã từng thấy qua nhiều kiếm trận của các môn phái ở tiên môn, nhưng nhìn trận địa kỳ quái này, chắc hẳn là do người này tự nghĩ ra. Mặc dù không phải là vô cùng cao minh, nhưng bày được trận thế như vậy cũng là việc khó có lắm rồi, lại nhìn y cùng với các đệ tử sử dụng thuật pháp, có thể nói là riêng một ngọn cờ. Người này thân ở trong ảo giác, đối mặt với vô số cám dỗ, mà có thể tĩnh tâm thanh tịnh, mặt không đổi sắc, có thể thấy việc tu hành đã có chút thành tựu, nếu tiếp tục tu hành, qua 10 năm nữa nhất định sẽ tu thành tiên cốt. Lạc Âm Phàm tu hành mấy trăm năm, đã đạt tới cảnh giới vô cực kim tiên, tất cả đều thông tường, cắt tình tuyệt dục, đối với các ảo giác dâm tục xung quanh, hắn đều xem như không thấy. Nhưng lần này hắn lại quên mất một vấn đề nghiêm trọng, đến khi nghe Trọng Tử ở bên cạnh a lên một tiếng, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngượng ngùng, quấn bách của đệ tử mình, hắn mới thấy bản thân mình sơ suất, không nói không rằng thi triển thuật pháp che đi một phần nhận thức của nàng. Ảo giác trước mắt biến mất, nhưng Trọng Tử vẫn còn ngẩn người. Mặt nàng như là có lửa, toàn thân nóng ran lên. Những nam nữ này đều có tư thế hết sức thân mật, tư thế như thế thật phóng đãng ghê tởm, nhưng mà cái động tác hôn môi kia thật là quen mắt, sư phụ cũng đã hôn nàng như vậy nha. Nhưng mà nụ hôn của sư phụ lại dịu dàng, cũng không có nhiều động tác gì khác nữa. Không hề giống những người kia làm càn đến vậy, vồ vào nhau như hổ đói, cảm giác này nàng không bao giờ quên được, thậm chí là trong lòng nàng còn có chút khát vọng. Đôi môi trở nên khô ráo. Sao lại có thể đem hành động của sư phụ so sánh với những người này? Trọng Tử đột nhiên tỉnh ngộ, hận không thể tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh, lại vừa sợ vừa thẹn, thậm chí có chút tư tưởng không có chí cầu tiến, sợ bị người phát hiện ra tâm tư không thể chấp nhận nổi này, nàng vội vàng túi đầu thật sâu. Lạc Âm Phàm thấy hết mọi biến đổi trên vẻ mặt của Trọng Tử, trong lòng rùng mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Biến cố trước mắt làm hắn trở tay không kịp, vừa rồi hắn chỉ mải lo quan sát tình thế xung quanh, lại quên mất người bên cạnh, thật sự lúc này không nên mang con bé đến đây. Tiểu đồ đệ tu vi còn thấp, lần đầu chứng kiến những cảnh như thế này, khó tránh khỏi việc cầm lòng không được. Thân là sư phụ, hẳn là phải giải thích cho con bé, nếu không cứ để con bé tu tiên mà có khúc mắc trong lòng, sau này ắt sẽ hậu hoạn vô cùng. Nói là nói như vậy, hắn tu hành đến trình độ này vốn cũng không câu nệ nhiều, quả thật đang muốn mở miệng giải thích. Lạc Âm Phàm đống nhiên phát hiện, làm sư phụ thật khó. Nghĩ rồi lại nghĩ, trên mặt Lạc Âm Phàm ra vẻ thờ ơ, như chẳng quan tâm thứ gì, thản nhiên nói, con người có thất tình lục dục, tình yêu nam nữ là phát ra từ thâm tâm của bản thân mình, thông thường người ta từ tình sinh ra dục. Nhưng mà tình và dục nếu mất đi khống chế, ham muốn thể sắc quá độ sẽ biến thành dâm. Dục ma biến ra nhiều ảo giác như thế là có mưu đồ làm cho tâm trí của thầy cho đạo trưởng kia bị dao động. Thất tình lục dục là 7 thứ tình cảm và 6 loại ham muốn của con người. Thất tình, vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn, hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục. Lục dục, sắc dục, ham muốn sắc đẹp, dung mạo dục, ưa thích diện mạo đẹp đẽ, tư thái dục, mong có dáng chững chạc, dịu dàng, muốn đụng chạm vào thân xác giữa nam nữ. Say đắm lời ngọt ngào êm dịu, thích người cao lớn đầy đà, phương phi, gọn gàng. Trọng Tử vẫn cảm thấy không hiểu lắm. Tình yêu nam nữ, Trọng Tử biết, chính là hai người thích nhau. Vậy dâm, dục này lại là cái gì, những người nam nữ kia là đang làm gì? Lạc Âm Phàm cũng không giải thích thêm, việc này không thể nói rõ trong thời gian ngắn được, sau khi trở về hắn sẽ tìm một nữ đệ tử từ từ khuyên bảo, giải thích thỏa đáng cho con bé vậy. Bản thân có dục vốn cũng chẳng phải là sai lầm lớn gì, nhưng lòng người nhỏ bé, những dục vọng cá nhân có rất nhiều. Nếu không có tình yêu bao la, tâm tính ngay thẳng chắc chắn sẽ đi vào con đường đạo đức hẹp hòi, càng sẽ vì dục vọng cá nhân chi phối mà nảy sinh ra ác niệm, làm ra những chuyện không nên làm. Với những người muốn tu tiên, phải giữ cho tâm không chứa tạp niệm, không ham muốn không cầu mong, thứ nên đặt ở trong lòng là chuyện trong trời đất và chúng sinh. Trọng Tử im lặng. Sư phụ là một người như vậy, trong lòng người lúc nào cũng là chúng sinh, là lục giới, trong lòng không hề có một nơi dư thừa nào khác sao. Trọng Tử nói, Đồ Nhi nhớ rõ, sư phụ. Lạc Âm Phàm gật đầu không nói nữa. Ngay vào lúc này, vị đạo trưởng áo xanh kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kiếm trận ở giữa không trung bỗng nhiên phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, luồng khí xanh kia đều bị đánh tan đi, những ảo giác của cả nam lẫn nữ lần lượt biến mất, có mấy bóng áo đen kêu la thảm thiết đang muốn đào thoát. 3. Đạo trưởng áo xanh đứng lên, nhưng không đuổi theo bọn chúng mà chỉ nói, các hạ là địch hay bạn? Hai bóng áo trắng ở dưới ánh trăng chậm rãi hiện lên, một nam một nữ, khí chất bất phàm. Nhìn ra hai người tới đây, có một người thân mang kim tiên khí, đạo trưởng áo xanh kia mừng rỡ vô cùng, vội vàng nói, tại hạ là Hải Sinh, xin bái kiến Trọng Hoa Tôn giả. Nghe được tên của Trọng Hoa Tôn giả, các đệ tử vừa mừng vừa sợ, đều đồng loạt quỳ xuống. Lạc Âm Phàm có ý bảo y không cần phải đa lễ, thuật pháp của đạo trưởng hẳn là sẽ thành một môn phái riêng. Hải Sinh nghe vậy thầm hổ thẹn, nói, tại hạ vốn là chưa từng học qua thuật pháp, nhưng khi niên thiếu từng được một vị sở tiên trưởng của Trường Sinh Cung chỉ dẫn. Tại hạ vốn muốn lên tiên sơn bái sư, nhưng lúc ấy mẫu thân đã yếu, cần có người chăm sóc, phụng dưỡng, bởi thế cứ nấn ná mãi không đi được. Cho nên tại hạ mỗi ngày đều nghe theo chỉ dẫn của vị sở tiên trưởng kia, miễn cưỡng cố tu được chút linh lực, lại suy đoán lung tung ra mấy chiêu thức kiếm thuật. Mới vừa rồi, tại hạ đi ngang qua đây, thấy dục ma đang tắc quái, cho nên đuổi đến tận đây. Không nghĩ lại múa dịu qua mắt thợ trước mặt tôn giả, thật lấy làm xấu hổ. Trường Sinh Cung, tiên trưởng họ Sở. Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát, gật đầu nói, Trường Sinh Cung chính là phái chú tiên, mặc dù ngươi sử dụng kiếm thuật, nhưng lại hàm chứa cả chú tiên, nói vậy thì việc kiếm trận kỳ lạ là do nguyên nhân này. Hải Sinh lại bái thêm một lần nữa, nói, nam kia mẫu thân của tại hạ đã mất, tại hạ từng đến Trường Sinh Cung và núi Côn Luân bái sư mấy lần, nhưng liên tiếp bị cự tuyệt từ ngoài cửa. Do Minh Cung Chủ và Ngọc Hư trưởng giáo thấy phương pháp tu hành của tại hạ lạ kỳ quá, vừa là kiếm tiên lại vừa là chú tiên, bọn họ thấy thật không hợp. Tại hạ có đi tìm sở tiên trưởng mấy lần nhưng không thấy, nên đành phải ra ngoài hành tẩu, cách đây 2 năm mới thu đồ đệ, pháp thuật thô thiển, từ đầu tới cuối không thể ngẩng mặt lên nổi, mong tôn giả có thể nói giúp cho tại hạ vài câu, cho tại hạ bái nhập vào Nam Hoa. Lạc Âm Phàm lắc đầu, đạo trưởng sáng chế pháp thuật, hợp kiếm và chú lại, kết hợp hai phái vào nhau. Trên dưới tiên giới đều chưa từng có lệ này, đạo trưởng đã tự mình sáng lập ra một trường phái riêng, sao lại còn đi bái sư làm gì? Chi bằng đạo trưởng lập thành một môn phái mới có phải hay hơn không? Hải Sinh sợ hai nói, tôn giả đã quá lời rồi, pháp thuật của tại hạ thô thiển, làm sao dám tự lập phái cho được? Lạc Âm Phàm nói, nền tảng tu hành của đạo trưởng, căn bản cùng với kiếm môn và cả chú môn không hợp nhau, miễn cưỡng nhập môn, nhất định việc sẽ không thành. Nhớ lại các sư tổ lập môn của các phái, khi lập phái đều không gặp được người cao minh chỉ dẫn, đạo trưởng chỉ thấy gian nan trước mắt mà không biết nhìn xa trông rộng, là tự xem nhẹ bản thân mình. Lời nói vừa dứt, các đệ tử mừng rỡ, rong rạc nói, lời tôn giả nói nhất định không sai, chúng đệ tử tuy ngu dốt nhưng cũng nguyện theo sư phụ đến cùng, sư phụ đừng chần chờ nữa. Hải Sinh cuối cùng cũng thông suốt, tôn giả nói như vậy, Hải Sinh đã hiểu rồi, tệ phái vì lời của tôn giả mà được lập, vậy xin tôn giả ban cho một cái tên. Lạc Âm Phàm cũng không từ chối, người trong tiên môn, lấy giúp đỡ chúng sinh làm nhiệm vụ, nếu không dù có tiên thuật, cũng không coi là đệ tử tiên môn. Chi bằng đạo trưởng lấy 2 chữ phụ sinh, làm gốc. Lấy tên là Phụ Sinh Phái đi. Phụ Sinh, trợ giúp chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Hải Sinh và nhóm đệ tử mừng rỡ bái tạ. Lạc Âm Phàm nói, trấn này không hề có đệ tử tiên môn trấn giữ, đạo trưởng lập phái tại đây, sẽ thu nhận được thêm nhiều đệ tử, càng có khả năng bảo vệ dân chúng ở nơi đây. Nói rồi vươn tay chỉ về phía một ngọn núi ở xa xa, chỗ đó có linh khí bao quanh, có thể lấy làm nơi lập phái. Hải Sinh nói, bần đạo nhớ rõ lời tôn giả chỉ dẫn. Lạc Âm Phàm đưa cho Y Y một quyển trục và một thẻ tín hương, dặn Y Y, sống tại nơi này, tất nhiên sẽ gặp khó khăn, đây là tín hương của ta. Nếu ma tộc lại tới quấy nhiễu, tiên trưởng đốt nó lên, sẽ có đệ tử các vùng lân cận đến rút. Mới vừa rồi nhìn thấy kiếm trận của tiên trưởng, ta thấy vẫn còn có chỗ khiếm khuyết, tiên trưởng nên thay đổi 2 chỗ, sẽ làm tăng uy lực của kiếm trận này. Quyển trục, sách vở ngày xưa viết bằng lụa đều dùng trục cuốn nên gọi sách vở là quyển trục. Hải Sinh mừng rỡ nhận lấy, lại bái tạ Lạc Câm Phàm. Lạc Câm Phàm không nhiều lời nữa, mang trọng tử rời khỏi đó. Khai Sơn lập phái không phải là chuyện nhỏ, Hải Sinh và nhóm đệ tử cũng không trì hoãn thêm nữa, ngự kiếm tiến thẳng về ngọn núi kia. 3. Trên sườn núi lại khôi phục lại sự yên tĩnh, mấy luồng khí xanh lại tụ lại một lần nữa, một người mặt quỷ xuất hiện từ giữa không trung, nhìn theo hướng những người đã đi xa, trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Xem ra đám thuộc hạ vô dụng của ngươi đã chạy tán loạn hết rồi, ngươi nên ngoan ngoãn quay về thánh cung mà trốn đi. Âm Thủy Tiên. Âm Thủy Tiên đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt biến mất trong bóng đêm, giọng nói vô cùng sắc sược, đường đường là dục ma đại hộ pháp, nhìn thấy là Câm Phàm, ngay cả mặt cũng không dám ló ra, ta còn tưởng ngươi có gì hơn ta chứ. Người mặt quỷ ấy tức giận nói, ngươi ít ở trong này mát mẹ ta đi. Ta không rảnh lo chuyện của ngươi đâu. Âm Thủy Tiên thản nhiên nói, thánh quân gọi ngươi trở về. Chỉ vì là Câm Phàm, khiến cho chính mình và đám thuộc hạ buộc phải rời đi, mất trốn dung thân, kẻ mặt quỷ ấy cắn răng cười lạnh, một ngày nào đó, dục ma ta sẽ tiến đến làm cỏ nam hoa. Quyền 1 chương 18, sở bất phục. Lại nói đến Hải Sinh đạo trưởng sau khi được Lạc Câm Phàm chỉ điểm, tự lập nên phái phụ sinh. Chắc Vân Cơ luyện thành linh dược, giải được dục độc cho mọi người trong trấn. Lạc Câm Phàm cũng không ở lại, cáo biệt Chắc Vân Cơ, mang theo trọng tử trở về Nam Hoa. Thần Kha đã dẫn chúng đệ tử quay về trước. Văn Linh Chi bình an đón được Mẫn Tố Thu trở về, Mẫn Vân Trung vô cùng vui mừng. Lại nói đến việc Vạn Kiếp bỏ chạy, Mẫn Vân Trung không khỏi cảm thấy phiền muộn tiếc hận một phen, cũng may Tần Kha vẫn chưa đem chuyện trọng tử tu luyện linh đài ấn nói ra, Mẫn Vân Trung và những người khác không biết chuyện, cũng không hỏi gì nhiều. Chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho trọng tử không kịp chuẩn bị. Lạc Âm Phàm không nhắc lại chuyện bắt trọng tử đóng cửa sám hối, mà lại phạt Mộ Ngọc thật nặng. Chiếu theo môn quy chịu hình phạt đánh bằng roi, tạm cách chức thủ tọa đệ tử, bàn giao lại tất cả công việc rồi đến tổ sư điện sám hối.